Chương 11, lưu đầy trích đoạn nhỏ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghiêm Mặc chủ động đi đến cạnh Nguyên Chiến, kiểm chân hôn lên môi hắn một cách cuồng nhiệt, còn vô vô cái mông to của hắn, sau đó quay đầu nói với Hồ Liên, quên giới thiệu với anh, đây là người yêu của tôi, Nguyên Chiến, cũng là thủ lĩnh cửu nguyên, tôi là Tư Tế. 14. Trời ơi, bữa nay dịch tới khúc này hết hồn mấy má ơi, quăn quéo quá, kiểm không nổi đăng lên một khúc cho mấy má quăn quéo với tôi. Đoạn này là anh Chiến có tình địch ngộ nhận chú Mặc yêu ổng sâu đậm gì gì đó, thế là chú Mặc quyết đoán dùng hành động để tỏ thái độ ba. Về phần chương bao nhiêu, em nói đâu? Chương 12, lưu đẩy trích đoạn nhỏ, 2. Nguyên ác ma kéo vị Vu giả thiện lương té ngã trên đất lên, há mồm gặm cắn. Côn bằng vương, tư thản, ông lão phong ngữ. Chuột vương nảy giờ chả hiểu cái cóc khô gì, quái hai chân đều thật kỳ quái. Cửu phong bay lên, tức giận kêu, đồ bại hoại. Vương Mặc ra. Kịch. Nghiêm Mặc liếm liếm môi Nguyên ác ma, cười đầy vẻ cương chịu, hôn đủ chưa? Chính sự chưa làm xong đâu, chờ giải quyết xong thì sẽ thỏa mãn tên yêu tinh nhỏ anh một phen. Tên yêu tinh nhỏ Nguyên Chiến. Zombie, tôi mệt tim với hai ông này quá, từ người yêu bé nhỏ thăng cấp thành yêu tinh nhỏ rồi, đăng lên kéo người mệt tim chung với tôi. Chương 13, lưu đầy trích đoạn ngắn 3. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vừa ẻ đi tới khúc này tôi cười chết mất, trong buổi tiệc cửu nguyên tổ chức mời các thế lực lớn tới. Trong đó có Hỏa Thành đang ở thế đối địch với Cửu Nguyên, đại tư tế Lưu Diễm của Hỏa Thành lại thòm thèm Vu Quả, kết quả Vu Quả hướng mặt ra ngoài, con chim trích đông nhỏ nhếch lên cao. Cửu Phong cảm thấy nguy hiểm, lập tức nhảy qua một bên. Xe, thằng nhóc bày ra cái mặt vô tội, vẻ mặt siêu cấp bình tĩnh mà bắn nước tiểu lên người Lưu Diễm. Nha, thưởng cho mi, quỳ liếm đi. Ngoẹ, đúng là con trai trưởng của Chiến với Mặc, tính tình thô bỉ y như cha Chiến của nó ha ha. Chương 14, lưu đầy trích đoạn ngắn 4. Lại ẻ đi tới chỗ khiến tôi phải lăn qua lăn lại, nhịn không được mà đem lên đây tìm người lăn cùng ba. Một người thanh niên bên phe đồng minh của Cửu Nguyên nghiêm túc ngỏ ý mới chú Mặc cờ hờ một lần, thế là chú bảo. Xin lỗi, A Chiến sẽ nổi bao mất. Hơn nữa, tôi ứng phó với một mình anh ấy cũng có chút không nổi rồi, anh biết đó, anh ấy rất cường tráng, cũng rất giỏi. Khi Nghiêm Mặc nói ra mấy chữ cuối, vẻ mặt không hề thay đổi, thậm chí má còn không có vệt đỏ nào. Người yêu nhỏ cái gì cũng tốt, nhưng vừa lên giường liền biến thành gia súc, cái đó chỉ có người yêu là hắn đây mới biết khổ thế nào. Nhất là khi đối phương có tới 5 hệ dị năng, mấy trò chơi nho nhỏ như tăng thêm độ cứng, thay đổi hình dạng, nở hoa trong cơ thể, hạt giống ấm áp phun trào khắp thân, dây leo trói chặt, vân vân và vân vân, tóm lại là rất đa dạng, thật sự không kể hết. Hắn có thể dùng 100 phương pháp khác nhau để cự tuyệt mà không làm đối phương bị tổn thương. Nhưng nghĩ đến việc khi gia súc nuôi trong nhà phát điên thì sẽ có sức chiến đấu lũy thừa n, Nghiêm Mặc không muốn chết trên giường nên chỉ có thể nói thẳng như thế. Thật sự, bà tác giả không biết hát có lẽ là đúng vì cái kiểu hát này nó quá mặn và quá sức tưởng tượng rồi ba, nhưng sao tôi lại thấy tiếc thế này hu hu hu, muốn hát của hai người này quá à hu hu hu. Chương 1 năm, lưu đầy trích đoạn ngắn 5. Một bí mật nhỏ của sư phụ chú Vu dễ thương nhà chúng ta. 10. Sư phụ, ngài sao vậy? Chú Vu dầm gì, ta còn không lớn tuổi bằng Vu Tượng đâu, mà đã già như vậy. Nghiêm Mặc cười, là ai nói với con bộ dáng này rất uy nghiêm. Được rồi, nếu ngài muốn giả làm một cậu thiếu niên non tơ mới ra đời, ngày mai con có thể giúp ngài đổi một bộ dáng mới dọa sợ tất cả mọi người ở đây luôn. Chú Vu muốn gật đầu đồng ý ngay, nhưng không biết ông nghĩ đến cái gì mà sờ sờ mặt mình rồi lại do dự. Vu Tượng ngồi trên chủ vị phì cười ra tiếng, tiểu Mặc Vu, cậu không biết sư phụ cậu thời trẻ nổi tiếng xí trai sao? Vu Tượng. Chú Vu nổi cơn tam bành, thật quá đáng, sao lại nói huỵch toẹt ra trước mặt nhiều người như thế hả? Vu Tượng nhìn trời, ai nha, không cẩn thận nói ra mất rồi. Ai biểu ông có một đệ tử vừa giỏi vừa ngon chứ, thật là làm người ta ghen tị quá đi. Con người không thể quá tham lam, đã có đệ tử tốt như vậy, còn vọng tưởng mình cũng xinh đẹp như hoa, sao có thể chứ? 12. Đông Dương cũng muốn sư phụ có CP, được một ông chú phúc hắc nào đó giúp về. Ba chú Vu lúc yêu chắc cột chết ít giờ. Mà vốn tính lấy cái trích đoạn nhỏ về nửa kia của Đô Đô, nhưng thôi, để dành sau này cho các cô tò mò ít giờ. Chương 16, lưu đầy trích đoạn ngắn 6. Về ngu Vu đẹp trai nhất chuyện của chúng ta và việc tôi đã hiểu tại sao ổng đẹp trai mà vẫn ế đến hết chuyện ba, chính là do ăn ở ba. Tinh Hoa thì lết lết lại gần ngu Vu, lúc đến trước mặt ý ỉa, liền vừa mê say vừa e thẹn nói, tôi là Tinh Hoa, anh thật xinh đẹp, anh là người ca ư. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người cá, tôi tưởng các anh đều sống trong biển sâu, anh có bạn đời chưa? Thấy tôi thế nào? Ngu Vu lộ ra một nụ cười mỉm đầy mê hoặc, ta tên Ngu Vu. Tinh Hoa nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ như thần của Ngu Vu thì lại càng say mê, thì ra anh tên Ngu Vu, tên này thật hay. Ngu Vu đã khẳng định, đây chắc chắn là một con côn bằng mới vừa thành niên không được bao lâu, ngay cả tên của thiên địch lớn nhất cũng không biết. Chim lốc, ta là Tư Tế. Nga, anh là Tư Tế. Anh nói cái gì? Anh là Tư Tế. Tinh Hoa cứng người, hai mắt trừng to. Ngu Vu lười biếng vươn tay, móng tay thật dài nhọn nhọn lướt nhẹ lên má Tinh Hoa. Tinh Hoa rõ ràng thấy tay đối phương vươn tới, nhưng ngay cả né tránh cũng không thể làm được. Một giọt máu tươi chảy ra, Ngu Vu dùng đầu ngón tay quật nhẹ, nếm thử, mùi vị cũng tạm, đã rất lâu rồi ta chưa ăn thịt côn bằng, có lẽ hôm nay có thể. Còn chưa nói xong thì côn bằng trước mặt ý đã ủ té bay ra xa. Tinh Hoa sợ muốn chết, người cá còn chưa tính, lại còn là Tư Tế người cá. Côn bằng bọn họ thích ăn thịt người cá, nhưng người cá cường đại thì cũng ăn côn bằng. Tuy sau khi mọi người tiến hóa thành sinh vật có trí tuệ thì loại chuyện này không thường xảy ra lắm, nhưng nếu là chiến tranh hay tình huống đặc biệt và ngoại lệ nào đó, nhất là Tư Tế người cá, truyền thuyết nói bọn họ xem côn bằng như món ăn chính đó a a a. Ngu Vu cười ha hả. Tinh Hoa cục cưng mà ở lại thì Ngu Vu đã ăn em theo kiểu khác rồi ít giờ. Chương 17, lưu đầy trích đoạn ngắn 7. Tôi lo cho vinh dự của bà xã tôi. Cút. Nghiêm Mặc cười mắng, anh học cái lời này từ chỗ nào vậy hả? Từ em đó. Gọi tôi là ông xã, ngoan. Nguyên Chiến ngoan ngoãn mở miệng, ông xã. Lệ chúa, anh Chiến cưng chết nhoẹ hù 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 hù, nửa đêm không chịu nổi phải vột một khúc để quằn queo đó ba. Chương 18, lưu đầy trích đoạn ngắn 8. Một đoạn nhỏ về CMV anh cảnh sát ba. Hay là tôi liếm đồ chơi của em, vậy có tính là huề nho không? Tôi đã từng thấy thủ lĩnh bọn em liếm chỗ đó của Tư Tế bọn em. Nguyên Băng dại ra, anh thấy hồi nào? Không đúng. Tên khốn kia chắc chắn là biết anh đang nhìn lén, hắn cố ý làm vậy cho anh xem. Tôi cũng nghĩ thế, cơ mà tôi thấy Nghiêm Mặc được hắn liếm thật sự rất thoải mái, chúng ta có nên thử không? Nguyên Băng lại lần nữa dại ra, anh. Mẹ nó chúng ta đang cãi nhau đó có được không, vì sao lại nhảy sang cái chuyện này? Chương 19, ngày đầu tiên mới tới dãy rùa cầu sinh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Đây là dã nhân có đúng không? Cỏ dại khô vàng không biết bị loài động vật ăn cỏ nào gặm nhắm quá mức, cũng có thể bởi vì quá mức khô cằn, mà hầu như không nhìn thấy lá, chỉ có thể nhìn thấy những cọng rễ cứng còn màu vàng xám. Có vài bãi ngay cả rễ cũng bị gặm sạch, chỉ để lại lớp đất đá khô cằn đang bị sa mạc hóa. Một con thỏ rừng màu xám đen chui ra từ động cát, nhanh nhẹn nhìn quanh một hồi, thấy không có gì nguy hiểm, liền túi đầu gặm rễ cỏ, mùa đông sắp đến. Hết thể động vật đều tận lực tích trữ mỡ vào những ngày cuối cùng này để có thể sống qua khoảng trời đông giá rét dài dằng dặc. Xa xa là một bóng người cao lớn cầm một thanh giáo sắc bén được vót nhọn đầu, hạ thấp thắt lưng như một con báo lặng yên không tiếng động tiếp cận con thỏ to béo kia. Bụp! Chân con thỏ run run một hồi, nó không bị thanh giáo đâm chết, mà là bị thanh giáo đập bể đầu. Bóng người chạy lại gần, một tay tóm lấy con thỏ rừng bị bẹp đầu nhưng da lông lại không hề hư tổn chút nào. Dùng dây thừng bằng cỏ cột lấy chân nó treo lên thanh giáo. Người nọ đang định rời đi, thì đột nhiên dừng bước, không người cẩn thận kiểm tra mặt đất. Liền thấy trên bãi cỏ đã sắp sa mạc hóa, từ phía tây đến phía đông có một dấu vết, giống như có thứ gì đó mang theo một cái cọc gỗ lết đi. Người nọ đứng thẳng dậy, nhìn theo dấu vết kéo dài một đường kia, kéo rất dài về phía trước. Tên thanh niên cao to ngăm đen dùng hai ngón tay chà chà lớp đất bên dưới, đưa lên mũi ngửi một cái, hắn thấy trên mặt đất có vết máu. Còn ngửi thấy mùi tanh rõ ràng, bất kể là động vật lưu lại vết máu này hay là người, thì chỉ mới rời đi chưa đến nửa ngày. Động vật bị thương, cũng có thể là người, vậy có nghĩa là gì? Người nọ liếm môi một cái, đôi mắt hẹp dài màu đen lộ ra vẻ tàn nhẫn và tham lam, trên khuôn mặt mang theo vết sẹo và hình xăm hoa văn quỷ dị càng hiện ra vẻ hung ác dữ tợn. Một con thỏ là quá ít, hắn phải tìm ra nhiều đồ ăn hơn nữa. Đi theo dấu vết về phía đông tìm kiếm. Khoảng 5 dặm xuất hiện một đầm cỏ rộng chừng 10 đến 13 mét. Theo quốc tế, một dặm 1.6 km, nước Anh. Nhưng đơn vị dặm của Trung Quốc lại khác, một dặm 1/2 km. Cho nên ở đây 5 dặm là 2.5 km, nhà bà. Giữa đầm cỏ có một vũng đất trũng đầy nước, nước bên trong toàn là bùn cắt vàng khẽ và đục, trong nước mọc không ít thực vật thủy sinh, chỗ này cũng là nơi duy nhất có màu xanh, mà cái vũng nước sâu không tới một thước kia lại nguồn nước duy nhất có thể tìm thấy ở khu vực cách đây 20 dặm. Có một tên nhân loại không biết sợ là gì đang nằm úp sấp bên cạnh vũng nước. tên này không biết là kiệt sức hay đã tiêu hao hết giọt sinh mệnh cuối cùng, ngay cả khi bỏ đến bên vũng nước rồi, một tay đã thò vào trong nước rồi, mà miệng lại không chạm nổi đến mặt nước. Tên này thân trên để trần, bên hông chỉ buộc một cọng dây bằng cỏ, từ mớ da thịt lộ ra mà nói, tuổi tác nó cũng không lớn lắm, thân không cao được bao nhiêu, từ trên xuống dưới gầy chỉ còn da bọc xương, có mỗi cái mông nô lên là thấy còn được tí thịt. Rồi nhặng không biết từ chỗ nào mà bu lại, ngoài rồi ra còn có lũ côn trùng không gọi nổi tên xem tên nhân loại ngã bên vũng nước như một bữa tiệc lớn mà vần quanh, nhanh chóng tìm được vị trí an tọa trên người tên nhân loại kia, chuẩn bị khai tiệc. Mà trên đùi phải của người này, dòi bọ là nhiều nhất. Trên đó có một vết thương lớn, như bị dã thú nào đó cắn trúng, vị trí nằm phía trên đầu gối một chút, ngay cả xương đùi cũng bị cắn gãy, vết thương trông như đã được xử lý đơn giản, phần xương đùi bị gãy đã dùng dây cỏ cố định chặt lại, nhưng không biết là do khí trời quá nóng hay là thiếu dược phẩm trị liệu, mà vùng da xung quanh vết thương đã bắt đầu mưng mủ, một đám dòi béo núc ních trắng lếu bò tới bò lui trên miệng vết thương. Một con bò giáp xác màu đen gặm lấy gặm để mớ thịt thối rữa trên đùi, còn dùng cái càng to như càng cua xé xuống một miếng. Vùi cái đầu nhọn hình tam giác sắc bén của nó vào như muốn chui vào trong mớ thịt tươi đằng sau lớp thối rửa. Người nằm trên mặt đất khẽ run lên, bị đau tỉnh mà lại. Đệ! Nghiêm Mặc không thể tin được mình cứ như vậy mà ngất đi, hắn bò gần một ngày trời mới bò tới được nguồn nước này, hắn thật muốn chúc đầu vào trong vũng nước mà uống cho no, nào nghĩ tới mình lại ngất xỉu. Nghiêm Mặc cũng không quản miệng vết thương đau nhức bên đùi phải, chống thân dậy, ngã người về phía trước, vùi đầu vào trong vũng nước. Nước không mát lạnh, mà có chút ấm. Nhưng đối với một người đã phơi nắng cả ngày trời mà nói, bao nhiêu đây cũng đã mát mẻ lắm rồi, ít ra thì có thể giúp đầu hắn hạ bớt nhiệt độ. Nhưng Nghiêm Mặc không uống nước trong đó, hắn chỉ làm cho mình tỉnh táo lại một chút. Nước bẩn thế này nếu không lọc thì với thương thế và bệnh tình của hắn bây giờ, uống vào bụng 8-9 phần 10 sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vừa nãy lúc hắn bỏ lại đây đã hơi nhìn qua rồi, trong vũng nước này có dấu chân động vật, dựa vào kinh nghiệm hành nghề y nhiều năm, có thể đoán được nước không như có độc. Trước khi ngất hắn đã vớt một nắm nước để nó lắng đọng rồi xem tính chất một chút, suy nghĩ làm sao để uống. Nhưng hiện giờ hắn phát hiện mình rất có thể phát sốt lần nữa vì vết thương bị nhiễm trùng, không kịp đợi nước lắng đọng, ngâm đầu một chút cho mát mẻ rồi tính sau. Mãi đến tận khi nhịn thở hết nổi, Nghiêm Mặc mới ngẩng đầu lên khỏi vũng nước, cảm tạ khí hậu nóng rực này y hệt như trong sa mạc, trong vũng nước ngoại trừ thực vật thủy sinh cũng không thấy con vật gì. Có chỗ lợi tất có chỗ hại. Vốn dĩ hắn còn muốn tìm hai con đỉa giúp hắn hút máu bầm trong miệng vết thương một chút, sau đó phơi khô đỉa rồi mài thành bột để trị liệu cho vết thương, đỉa cũng có hiệu quả đối với việc chữa xương gãy, bây giờ thì khả năng này cũng mất. Nghiêm Mặc nâng nửa người lên, co lại cái chân phải bị thương, túi đầu liền nhìn thấy con bọ giáp xác màu đen kia đã chui được một phần thân thể vào trong vết thương của hắn. Hắn không trực tiếp dùng ngón tay kéo ra, mà ngắt một cọng cỏ cứng, dùng như mũi dao, bất chấp mà cắt mớ thịt thối của mình. Khoét được con bọ còn đang chui vào trong mớ thịt ra. Mùi máu tươi bốc lên, Nghiêm Mặc thò tay vào trong nước, vươn xuống dưới giấy nước, sục soạt bên dưới một lúc, rồi nắm một mớ cắt vàng pha lẫn bùn ra, đắp vào trên vết thương. Đây là phương pháp cầm máu đơn giản nhất, cũng bất đắc dĩ nhất. Khêu hết đám sâu nhỏ trên vết thương ra, chỉ để lại mớ giòi trắng ăn thịt thối, lũ rồi nhặng xung quanh hắn cũng không quan tâm, có muốn quan tâm thì tạm thời cũng không còn được. Khoe miệng Nghiêm Mặc khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Thả lỏng chân, Nghiêm Mặc lần nữa nằm úp sấp bên vũng nước dùng hai tay vốc nước, cắt trong nước rất nhiều, nếu muốn lọc hết thì cho dù dùng dụng cụ cũng phải tốn cả ngày. Loại nước có hàm lượng cắt quá nhiều này mà uống vào bụng, cho dù có thể giải khát nhất thời, thì không được một chốc cũng sẽ càng khát hơn, nhưng hắn nhịn không nổi nữa. Bây giờ chết khát, hay là lát nữa chết khát? Chết khát, hay là uống nguồn nước không sạch sẽ dẫn đến nhiễm bệnh mà chết? Nghiêm Mặc tìm một chỗ thoạt nhìn coi như sạch sẽ, dùng tay lùa lùa lớp cắt bụi có thể thấy bằng mắt thường trôi trên mặt nước. Sau đó bụng hai tay lại, liếm liếm môi, nâng lên uống. Ngụm nước mang chút mùi lạ chảy xuống cổ họng, cả người cũng dễ chịu hơn, cho dù nước rất khó uống, nhưng hắn vẫn uống hết ngụm này tới ngụm khác, chẳng những có thể giải khát, mà còn tạm thời no bụng. Uống nước xong, hắn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn cố gắng quên đi đau đớn trên chân, dù sao bây giờ hắn cũng không có biện pháp trị liệu nào tốt hơn. Rồi đầu ra nhìn mặt nước, trên bóng nước phản chiếu hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy bộ dáng mình. Quả đầu rối tung như ổ rơm. Tóc không dài lắm, da đầu ngứa muốn chết, không biết trong đấy nuôi được bao nhiêu con giận rồi. Sơ sơ mặt, cũng khá chất bóng, cảm không có râu, tuổi tác xem ra không lớn lắm, lại đánh giá da rẻ với xương cốt, Nghiêm Mặc đoán cái thân thể này của mình chắc chỉ mới từ 12 đến 16 tuổi. Tại sao lại không chắc chắn? Thứ nhất là vì hắn không thấy rõ mặt mũi mình ra sao, thứ hai là vì hoàn cảnh đặc biệt của nơi này, chỉ nhìn da rẻ thôi chắc chắn sẽ đoán không trúng, mà từ trước đến giờ, những người sinh sống ở vùng sa mạc luôn dậy thì sớm, cho nên hắn không có cách nào đoán được độ tuổi chính xác của mình. Nếu có một con dao thì tốt rồi, thêm một cái bật lửa nữa lại càng tốt. Nghiêm Mặc nghiêm cấm không cho mình có những suy nghĩ này, khi muốn một thứ gì đó, liền sẽ muốn càng nhiều thứ hơn nữa. Mà hắn bây giờ, ngoại trừ bên hông có một cọng dây thừng và một cái bọc dùng để che thằng nhỏ ra thì không còn gì sất. Mà cọng dây thừng lẫn cái bọc đều bện bằng cỏ, bởi vì hắn bò lê trên nền cát, sợ thằng nhỏ của hắn bị thương, mà phải tạm thời ngắt thêm cỏ dại đột vào, có điều mớ cỏ đó cũng chẳng thoải mái gì cho cam, tuy ít ra thằng nhỏ của hắn không phải trực tiếp cọ xuống mặt đất, nhưng cọng cỏ cứng còng gai gai chọt tới chọt lui cũng đủ khiến hắn phát đau. Nghiêm Mặc nghĩ rất có thể mình bị người ta vứt bỏ, bởi vì thương thế, hắn không có khả năng đi đường, lại còn nhiễm bệnh, có lẽ người vứt bỏ hắn cũng không cho rằng hắn có thể sống sót, mà lý do vì sao trên người hắn ngay cả một bộ đồ cũng không có, đại khái chắc là kẻ vứt hắn cảm thấy nếu hắn đã sắp chết thì còn cần gì những vật ngoài thân đó, nên hắn bị lột sạch sẽ. Nếu suy đoán này của Nghiêm Mặc là đúng, vậy dân cư một nơi mà ngay cả cái quần cho người chết bận cũng không có, thì cũng hiểu bọn họ bẩn cùng tới cỡ nào. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ đến trường hợp tốt lành hơn, thí dụ như cái thân thể này bị bắt cóc, kẻ bắt cóc phát hiện hắn sắp chết liền dứt khoát vứt bỏ hắn, vì không muốn để lại manh mối cho cảnh sát phát hiện, nên ngay cả quần áo cũng lột sạch. Đương nhiên nếu suy đoán này đúng, vậy thì ít ra hắn còn có khả năng ở xã hội hiện đại. Nhưng mà, nhìn mớ da thịt bị phơi đen xì xì này đi, tuy rằng không phải là người da đen bẩm sinh, nhưng cũng không có chút gì là giống dân da vàng. Hai bàn tay bàn chân thô ráp, vừa nhìn là biết đã phải làm rất nhiều việc, lòng bàn tay chẳng những có một đống vết chai, mà sờ lên còn rất thô sờn, như thế này trông giống cậu ấm nhà có tiền sẽ bị người ta bắt cóc làm sao. Cho nên hắn nhất định đã tới một nơi cực kỳ nghèo khó, người dân còn rất hung hãn, không hung hãn thì sao lại vứt một đứa nhỏ còn chưa chết chứ. Nói không chừng người nơi này ngay cả pháp luật là cái gì còn không biết, hoặc đơn giản đây là trại tập trung của một đám tội phạm cực kỳ hung dữ. Mà bất luận là cái nào, cũng đều vô cùng gay go. Ê! Nghiêm Mặc buồn bực kêu một tiếng, lần nữa chui đầu vào vũng nước, lần này không phải để hạ nhiệt, mà là để gội đầu. Da đầu hắn ngứa muốn chết rồi, hắn thậm chí có thể cảm giác rõ ràng đám giận đen đen đang cắm răng vào da đầu hắn mặc sức mà hút máu. Nếu trên tay hắn có dao, hắn nhất định sẽ cạo chọc đầu. Nghiêm Mặc nhấc đầu ra khỏi vũng nước, cuối cùng da đầu cũng không ngứa kinh khủng như lúc này nữa. Bây giờ hắn mới bắt đầu suy xét làm thế nào để sống sót. Đầu tiên, hắn cần phải cẩn thận dò xét cái đầm cỏ không lớn mấy này một lần, nói không chừng có thể tìm được một vài cây thuốc dùng để cầm máu hay giảm nhiệt. Nếu có thể tìm được vài nhánh cây cứng chắc thay thế cho bụi cây thì tốt, như vậy hắn có thể nẹp cố định chỗ xương gãy lại rồi băng bó. Tiếp theo, hắn cần vũ khí phòng thân, trời đã sắp tối, lũ động vật hoạt động về đêm sẽ rục rịch. Nơi này rất nhanh sẽ tụ tập đầy những động vật hoang dã đến uống nước. Nếu hắn không thể rời khỏi trước khi trời tối, như vậy không có vũ khí hay lửa để phòng thân thì ngoại trừ chờ bị chúng nó ăn ra hắn sẽ không còn kết cục nào khác. Vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nơi này mặc dù có nước, nhưng quá nguy hiểm. Nghiêm Mặc nhìn quanh đầm cỏ, không thấy loại thực vật hay bụi cây nào khác, chỉ có cỏ dại là nhiều. Nhìn chăm chăm bụi cỏ dại tương đối rậm rạp, Nghiêm Mặc nằm sấp xuống, dùng hai tay bò về phía trước. Hy vọng có thể tìm được vài cây thuốc hữu dụng. Đột nhiên, một cây gậy gỗ màu đen xuất hiện trước mặt hắn. Nghiêm Mặc sửng sốt, sau đó mừng như điên, có người. Tên thanh niên đứng sau lưng Nghiêm Mặc dùng cây giáo chặn đường hắn, ánh mắt quét một vòng trên tấm lưng thiếu niên, còn đặc biệt nhìn gò mông có chút thịt kia nhiều hơn vài lần. Người nọ đưa tay xuống xoa xoa thứ giữa hắn mình, đang cân nhắc xem nên dập lửa trước hay là trực tiếp mang người về làm thịt. Thằng nhóc này bị thương nặng như vậy, tám phần là sắp chết rồi. Dù không chết thì cũng tàn phế, mang về chỉ tổ lãng phí thức ăn. Nghiêm Mặc cố gắng nâng nửa người trên dậy, quay đầu lại nhìn người đứng sau lưng. Lúc Nghiêm Mặc thấy rõ diện mạo người phía sau, tên đó cũng thấy rõ mặt mũi Nghiêm Mặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn được rửa giấy sạch sẽ, vừa nhìn liền biết đây là một thằng nhóc thành thật. Tim Nghiêm Mặc rụng lộp bộp trong lòng, cái tên này tuyệt đối không phải kẻ hiền lành, ánh mắt đánh giá đó nhìn hắn như đang nhìn một miếng thịt. Hơn nữa đây là dã nhân có đúng không? Cho dù tướng tá người này có tốt tới cỡ nào, cũng không thể che giấu hết hơi thở ngang tàng khát máu trên người hắn, huống chi trên mặt hắn chẳng những co hình xăm, mà phần eo còn quấn một tấm da thú. Người hiện đại ai lại ăn mặc như vậy? Nghiêm Mặc cảm nhận được sát khí, đối phương muốn giết hắn. Cơ hồ là ngay khi tên thanh niên muốn xuống tay giết người, Nghiêm Mặc lập tức bày ra nụ cười hàm hậu nhất của hắn từ trước tới nay để lấy lòng. Tên thanh niên đã duỗi tay đến trên cổ Nghiêm Mặc thì dừng lại, hắn vốn nghĩ sẽ trực tiếp vặn gãy cổ thằng nhóc này. Tuy rằng hắn rất muốn bắn một phát ở đây trước khi mang về, nhưng đã trễ, mặt trời sắp xuống núi, hắn còn phải trở về bộ lạc, cái đầm cỏ này cũng không an toàn. Anh trai, cho tôi một miếng cơm ăn đi, tôi làm trâu làm ngựa cho anh, được không? Tên thanh niên nghe không hiểu Nghiêm Mặc nói gì, nhưng hắn rất có hảo cảm với nụ cười hàm hậu treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hay là mang về nuôi ta? Tàn phế không làm việc được thì hắn cũng có thể dùng, dùng hỏng rồi thì vừa hay làm lương thực dự trữ cho mùa đông luôn. Anh trai, nhà tôi không có ai khác, chỉ cần anh chịu cứu tôi nhất định sẽ báo đáp anh tận tình. Giọng nói nghe cũng không tồi, chắc lúc làm tình nghe tiếng nó khóc lóc cũng sẽ kích thích lắm. Anh trai này câu thứ ba Nghiêm Mặc còn chưa kịp nói xong, đã bị tên thanh niên dùng một tay chặt vào gáy, ngất xỉu. Chương 2, thực tế tàn khốc nói cho hắn biết, đây là một thế giới khốn kiếp. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Chẳng lẽ nơi này thật sự không phải trái đất? Sau cổ hắn rất đau, đùi phải càng đau hơn. Hắn rất đói bụng, cổ họng thì khát khô, nhưng hắn không dám ồn ào, cũng không dám bỏ ra ngoài tìm thức ăn, cho dù hắn có muốn bỏ cũng không được. Hai tay hắn bị cột trên cọc gỗ, tư thế hiện tại của hắn tựa như đang giơ hai tay lên cao mà hô vạn thuế, chỉ khác ở chỗ hắn nằm ngửa trên mặt đất. Đây là một túp lều tranh cực kỳ sơ sài, nóc lều được cỏ khô che lại, nhưng qua quýt tới mức có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài. Túp lều không tính là lớn, ước chừng chỉ có 40 mét vuông, chia làm hai bên trái phải, ở giữa là một lối đi nhỏ. Hai hàng hai bên có rất nhiều người bị trói, còn có một ít động vật sống. Không biết có phải vì vậy hay không, mà trong lều có một cỗ mùi cực kỳ khó ngửi, rất buồn nôn. Mới đầu Nghiêm Mặc còn tưởng mình được cứu, nhưng khi tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức đánh mất suy nghĩ đó. Nửa tiếng trước, có một người đàn ông toàn thân ngăm đen bị cột trên cọc cách hắn hai thước, người đàn ông kia cũng bị thương, thoạt nhìn còn nặng hơn so với hắn, đầu chảy máu, trong lúc hôn mê vẫn luôn rên rỉ nhưng không tỉnh lại. Lúc sau, có một tên cường tráng bụng hơi béo bước vào, tên cường tráng kia đi quanh lều một vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh người đàn ông đó. Đạp vào chân gã một cái, thấy gã không có phản ứng gì, liền đi qua tháo dây chói, sau đó túm lấy một cánh tay của gã tha sền sệt ra ngoài. Chỗ của Nghiêm Mặc vừa lúc nằm ở rìa tối của túp lều, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài là một cái sân nhỏ, giữa sân có một cây cọc gỗ rất lớn, trên cọc cắm một chiếc rìu. Quanh sân đều có người đang làm việc, người thì đang cỏ, người thì nấu nướng hoặc ướp muối thứ gì đó. Lúc Nghiêm Mặc thấy tên cường tráng kia tiến vào, vốn định xin gã một chén nước uống, nếu có thể thì cho một chén cơm ăn càng tốt, nhưng sau khi nhìn thấy hành vi của tên đó, hắn sáng suốt mà ngậm miệng lại, người nọ đảo mắt nhìn hắn nhưng không có vẻ gì gọi là thương hại. Tên cường tráng kia lôi gã đàn ông đang hôn mê ra giữa sân, đặt đầu người nọ lên cọc gỗ, vươn tay rút chiếc rìu cắm trên cọc xuống. Tim Nghiêm Mặc đột nhiên đập mạnh. Tên cường tráng giơ rìu lên, một chút do dự cũng không có, tựa như đã quen tay hay việc, một rìu phập xuống chặt rớt đầu người đàn ông. Máu tươi phun ra như suối. Người quanh sân chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, không ai quá để tâm đến màn này. Nghiêm Mặc làm bác sĩ bấy lâu, tuy đã quen nhìn thấy máu, nhưng đối mặt với một cảnh tượng như vậy thiếu chút đã hoảng sợ kêu thành tiếng. Sự tình phát sinh sau đó càng khiến Nghiêm Mặc nghẹn giọng, ngay cả hô hấp cũng muốn đông lại. Tên cường tráng kia sau khi chặt đầu người nọ, liền để thi thể gã trên mặt đất, cầm lấy rìu bắt đầu xẻ thịt, mổ bụng móc ra mớ nội tạng không cần thiết. Cuối cùng, sau khi thi thể gã đàn ông bị xẻ thành từng khối nhỏ, thịt của gã được chia ra, cho vào ba cái bồn gỗ, được người ta ôm đi mất, mà lòng ruột cùng nội tạng không thể ăn thì bị tên cường tráng cho hết vào một bồn gỗ khác, mang đi ném cho lũ động vật ăn. Nghiêm Mặc cố nén cảm giác muốn nôn. Hắn cảm thấy sau gáy thật đau, ngay cả đầu hắn cũng đau, đau đến mức sắp không thể chịu đựng được nữa. Có thể do ánh mắt của Nghiêm Mặc làm tên cường tráng kia không vui, lúc gã đi qua người hắn, còn cố ý đá một cái vào bên đùi phải bị thương của hắn. A! Nghiêm Mặc đau đến rên ra tiếng. Lũ rồi bỏ bu trên người hắn cũng vì vậy mà nhao nhao bay lên, nhưng vẫn không rời xa hắn. Tên cường tráng không quan tâm tới hắn nữa, đi ra ngoài. Tiếng mắng mỏ của tên cường tráng từ bên ngoài truyền đến, như đang bảo những người xung quanh mau làm việc đi. Dần dần, Nghiêm Mặc mất cảm giác, hắn hôn mê lần nữa. Nghiêm Mặc trong cơn sốt mơ một giấc mơ rất dài, cũng rất chân thật, sau khi tỉnh lại hắn thậm chí không phân biệt nỗi đó là mộng, hay là quá khứ. Nhưng hắn biết đó tuyệt đối không phải là quá khứ của mình. Vậy hẳn là ký ức còn lưu lại trong tế bào não của thân thể mà hồn hắn xuyên vào. Có lẽ bởi vì hắn nhập vào thân thể này, nên ký ức của cậu nhóc mới dung hợp với ký ức của hắn, hắn giống như người sống hai lần. Dung hợp ký ức của một người khác cũng không phải chuyện thoải mái gì cho cam, có lẽ hắn nên cảm kích tuổi tác cậu nhóc này không lớn lắm, nên ký ức chỉ ngắn ngủn có 14 năm, chứ nếu hắn xuyên vào một lão già, vậy lượng ký ức khổng lồ trong mấy chục năm không biết có làm não bộ hắn đình chỉ luôn không nữa, cho dù não không hỏng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và tam quan của chính hắn. Dù gì thì việc dung hợp ký ức rất hữu dụng, ít nhất hắn có thể hiểu được tình huống đại khái của mình. Điều đáng mừng nhất là hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bộ lạc này, chỉ cần có thể nghe hiểu, nói được cũng là chuyện sớm hay muộn. Có điều hiểu biết của cậu nhóc không nhiều lắm. Trong trí nhớ, cậu nhóc tên là Hắc Giảo, giảo này không phải là giảo hoạt, mà là tên của một loài động vật dự báo điềm may. Nghe nói loài động vật tên giảo này xuất hiện ở nơi nào, nơi đó sẽ có một mùa thu hoạch cực tốt. Hắc Giảo sinh ra trong một bộ lạc tên là Diêm Sơn, nghe tên bộ lạc là biết, nơi cư trú của bộ lạc rất có thể là nơi sản xuất muối. Diêm Sơn, núi muối. Bởi vì bộ lạc có một cái động muối, nên so với những bộ lạc sống qua ngày khác cũng không tồi, người trong bộ lạc cũng sẽ không chịu đói. Nhưng nguyên nhân vì có cái muối động đó, khiến bọn họ bị không ít bộ lạc theo dõi, tộc Diêm Sơn đã nhiều lần đánh đuổi ngoại địch, nhưng năm ngày trước lại bại dưới tay một bộ lạc cường đại khác tên là tộc Trệ, cuối cùng chỉ có thể dẫn những tộc nhân còn sống sót bỏ chạy. Trệ, heo, heo nái về. Trên đường Hắc Giảo cùng người tộc mình tìm kiếm nơi ở mới thì bị dã thú cắn, nhiễm trùng dẫn đến phát sốt rồi hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị tộc nhân của mình vứt bỏ, mà trong số những người cam tâm vứt bỏ hắn cũng có cha mẹ và anh trai hắn. Có điều, chuyện đó ở chỗ này không phải việc đáng để lên án, bởi vì người tộc hắn không xem hắn như lương thực mà chặt ra rồi ướp muối mang đi đã là cực kỳ có tình có nghĩa. Tại một nơi đói khổ, người dân hung hãn, trong phạm vi hiểu biết của Hắc Giảo, những bộ lạc lớn gần đó đều có tập tục ăn thịt người. Còn bộ lạc nào cường đại thì sẽ cực đoan tới nổi vào mùa đông thiếu thốn thức ăn liền tấn công những bộ lạc nhỏ yếu khác, phần lớn sẽ bắt bọn họ làm thịt muối, chỉ có một số ít mới được giữ lại làm nô lệ. Mà ngoại trừ bộ lạc, còn có một kiểu sát nhập nhiều bộ lạc lại thành một bộ lạc siêu lớn, gọi là thành thị, chia làm 3 cấp thượng trung hạ, nhưng cậu nhóc chỉ mới nghe qua, chứ chưa từng đi tới, ngay cả phạm vi trăm dặm cách bộ lạc mà hắn còn chưa đi nữa mà. Sau khi Nghiêm Mặc dung hợp ký ức, liền trầm mặc nhìn chằm chằm vào đỉnh lều đơn sơ thật lâu. Đột nhiên một bàn tay lớn thò tới, làm lũ ruồi nhặng nhao nhao bay lên, bàn tay nọ túm lấy tóc hắn, xách đầu hắn lên. Vẻ mặt của Nghiêm Mặc lập tức thay đổi, từ vô biểu tình biến thành cẩn thận lấy lòng, cho dù da đầu người ta bị nắm đến phát đau. Chưa chết à? Tên thanh niên trông có chút hung ác với hình xăm trên mặt ra vẻ thực kinh ngạc. Hắn nhìn đến đùi phải cậu nhóc, miệng vết thương thoạt nhìn rất đáng sợ, roi bọ đã bò đầy nửa chân, nhớt và máu loãng trộn lẫn vào nhau. Phần da thịt lộ ra bên ngoài bị muỗi đốt sưng to, trên người cậu nhóc có một thứ mùi hôi thối xen lẫn mùi nước tiểu ngai ngái, nơi này không có ai dành đến mức chữa thương cho một thứ lương thực dự trữ sắp phải chết, đương nhiên cũng không có ai giúp hắn rửa ráy. Đúng vậy, mạng hắn lớn. Nghiêm Mặc cũng rất kinh ngạc, hắn nghĩ một chút, từ khi bị thương đến nay cũng chừng đã 2 ngày rồi, nếu là người thường, với thương thế nghiêm trọng như vậy, còn bị nhiễm trùng, ở nơi thiếu thốn thuốc men, 100% là không thể cứu chữa. Ngay cả khi chặt luôn cái chân bị thương cũng vậy. Nhưng sau lần thứ 2 tỉnh lại, hắn cẩn thận quan sát miệng vết thương của mình, bên ngoài tuy có hiện tượng mưng mủ nghiêm trọng, nhưng nếu gạt lớp mủ bên ngoài ra, thịt bên trong vẫn còn tươi, không bị thối rữa, mạch máu trên chân vẫn lưu thông bình thường, đoạn xương gãy mặc dù hơi đen, nhưng tình trạng thối rữa cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần có thể xử lý ổn thỏa rồi bôi thuốc, là hoàn toàn có thể hồi phục. Bất quá cũng vì miệng vết thương vẫn còn tươi, nên đau đớn trên chân hắn cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Ngay cả khi hôn mê cũng không thoát được. Nhưng những lời này hắn không thể nói với tên thanh niên mặt mày hung ác được, chỉ có thể dùng vẻ mặt thành khẩn bày tỏ cảm ơn của mình, cảm ơn ngài đã cứu. Còn chưa nói hết đã bị tên đó kéo tóc lôi từ trong lều ra. Nghiêm Mặc đau đớn không thôi, nhưng hắn không cách nào phản kháng nổi, cũng không dám phản kháng. Đừng! Xin đừng! Giết tôi! Xin ngài! Một câu cầu xin mà nói cũng lắp ba lắp bắp, tuy rằng hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bọn họ. Nhưng muốn nói chuyện lưu loát thì còn phải luyện tập một chút. Tên thanh niên dừng bước, ném hắn ra đất, một chân dẫm lên ngực hắn, một tay chống trên đùi mình, khom lưng nói, hôm qua tao thấy mày cũng sắp chết rồi, thằng phì khuyển còn nói chiều nay làm thịt mày, vốn dĩ tao tính để thằng béo moi tim mày ra trước, để khỏi lãng phí, không ngờ mày còn có thể chịu được tới giờ. Tôi có thể làm rất nhiều chuyện, xin ngài. Đừng giết tôi. Mày thì làm được cái gì? Nói rồi tên thanh niên đưa chân khều khều thằng nhỏ mềm nhũn của Nghiêm Mặc mấy cái, đai lưng cùng cái bọc nhỏ bằng cỏ duy nhất của hắn cũng bị người ta lấy đi mất rồi. Đùi phải mày nát rồi, muốn sống thì phải chặt nó. Một thằng nô lệ què. Tao tình nguyện lấy một con mụ 40 tuổi làm vợ còn hơn. Tối lửa tắt đèn mà làm tình thì ai chả giống ai, lúc bình thường mụ ta còn được việc hơn mày. Nghiêm Mặc căm hận trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cầu xin, đừng. Chặt chân tôi biết. Thảo dược, tôi sẽ tự chữa cho mình, tôi sẽ khỏe lại, xin ngài. Mày biết thảo dược. Tên thanh niên vẻ mặt không tin. Thật mà, tôi biết. Mày là người của bộ lạc nào?
Tộc Diêm Sơn.
Nghiêm Mặc liếm môi, cổ họng hắn đã khát khô đến muốn vỡ ra, cảm giác này so chết đói còn đáng sợ hơn. Nhưng cũng may mắn là hắn không ăn thứ gì, nếu không hắn chắc chắn không chỉ ngủ trên nước tiểu của mình, mà còn phải âu yếm với cả phân của mình luôn. Tao biết tư tế của tộc Diêm Sơn, cũng biết đồ đệ của lão, mày không phải một trong số họ. Tên thanh niên cười lạnh. Tôi biết thật mà. Nghiêm Mặc cố vắt hết sức lực còn thừa của mình mà ôm chặt lấy đùi tên thanh niên, cầu xin, cho tôi. 7 ngày, tôi có thể. Làm miệng vết thương. Tốt lên, nếu không thể, anh. Muốn thế nào?
Cũng được.
Mày muốn tao nuôi mày 7 ngày. Mày không biết mùa đông sắp tới rồi sao? Nếu mày nói dối, tao sẽ phải lãng phí mất lương thực trong 7 ngày cho mày, không chừng, tao còn phải mang mày ra ngoài tìm thảo dược nữa. Tên thanh niên rõ ràng không muốn đáp ứng.
Tôi sẽ.
Báo đáp ngài.
Tôi thề.
Tôi khỏe lên. Có thể làm rất nhiều việc. Tên thanh niên lại nắm lấy tóc hắn. Mặt mũi cậu nhóc bây giờ rất lem luốc, nhưng lại không hề có tử khí, nếu nuôi, thật sự có thể nuôi sống sao? Tên thanh niên do dự, hắn chỉ có thể có một nô lệ, nếu lấy thằng nhóc này làm nô lệ, vậy trước khi hắn trở thành chiến sĩ cấp 3, hắn sẽ không được có một nô lệ khác, nếu sau này có bộ lạc nào đó tới bán những nô lệ vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh, vậy thì hắn lô lớn, tuy rằng thằng nhóc này không cần tiền để mua, nhưng thương thế của nó không ổn chút nào, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không thể in ký hiệu nô lệ. Nhưng nếu sắp tới không có ai đến bán nô lệ thì làm sao? Bộ lạc hiện nay cũng không có chiến sự, không có chiến sự, đương nhiên không cần thêm nô lệ. Mà hắn từ lâu đã luôn muốn có một tên nô lệ chỉ thuộc về riêng mình, mà dáng dấp thằng nhỏ này cũng rất hợp khẩu vị của hắn, chỉ cần nuôi cho có thịt một chút thì. Nghiêm Mặc cũng đang liều mạng tìm kiếm cơ hội sống, trong lúc tên thanh niên còn đang tự hỏi, hắn đã nhìn khắp bãi sân cùng mấy túp lều chung quanh hết lần này tới lần khác. Trên mặt đất hay dưới chân đều có cây cỏ. Nhưng phần lớn hắn đều không nhận ra là loại thực vật gì. Có nhận ra đi nữa hắn cũng không dám chắc rằng nó là loại mà mình biết. Nơi này. Từ ngày đầu tiên đến đây, Nghiêm Mặc đã hoài nghi, nhưng bởi vì hắn không thấy được bao nhiêu sinh vật, ngoại trừ rùa bò, muỗi linh tinh là không có gì khác trong trí nhớ của hắn, nên hắn cho dù có hoài nghi, cũng vẫn nghĩ theo hướng tích cực. Nhưng đến bây giờ, hắn còn không thấy nổi một cây thuốc mà hắn quen thuộc, không khỏi cảm thấy sự tình quá mức kỳ quái. Cây thuốc, thảo dược. Trên cơ bản chỉ cần mọc ra từ đất, đều sẽ có một công dụng nhất định, mà hắn đã nghiên cứu thảo dược nhiều năm, không dám nói là nhớ hết toàn bộ các loại thảo dược, nhưng những vị thuốc thường sử dụng hắn 89/10 đều biết rõ. Chẳng lẽ nơi này thật sự không phải trái đất?
Từ từ.
Đó là cái gì? Giữa lùn cỏ bị một túp lều nửa che nửa lộ có bóng dáng một loại cây. Cuối cùng cũng thấy được một loại cây khá giống với kiến thức trong trí nhớ mình. Nghiêm Mặc càng nhìn cái cây kia càng cảm thấy nó chắc chắn là một cây thuốc mà mình biết. Tên thanh niên đánh giá Nghiêm Mặc xong, đang định mở miệng nói cho Nghiêm Mặc biết quyết định của hắn, thì Nghiêm Mặc đã kêu lên trước, nhìn kìa.
Đó là cây đại kế.
Cây đại kế, theo y học cổ truyền, cây đại kế có vị ngọt đắng, tính mát, nhập kinh can có tác dụng làm mát máu, cầm máu, làm tan máu ứ, tiêu xứng thấy.
Gì?
Tên thanh niên nhìn theo hướng tay Nghiêm Mặc chỉ.
Cây đại kế, một loại thảo dược có thể giảm sưng, cầm máu, thanh nhiệt giải đầu.
Có thể đưa tôi qua đó xem một chút không?
Nếu đúng vậy, tôi có thể dùng nó.
Những lời này Nghiêm Mặc nói có hơi lứt quãng, nhưng nhìn vẻ mặt tên thanh niên thì dường như nghe hiểu. Lúc Nghiêm Mặc chỉ vào một cây cỏ dại kêu có thể cầm máu, đám nam nữ đang làm việc hai bên sân có không ít người đều nhìn về phía hắn. Tên thanh niên xách Nghiêm Mặc lên, khiêng hắn ra phía sau lều.
Mày nói cái này à?
Tên thanh niên ném Nghiêm Mặc xuống đất. Nghiêm Mặc còn đang bị gãy xương liền đau tới hít ngược một hơi, cắn chặt hàm răng, không cho mình ngất xỉu vì đau lần nữa. Nâng nửa người trên dậy, kéo lê chân đến gần gốc cây kia. Lá răng cưa, mũi răng cưa nhọn như kim, có lông tơ màu trắng, lá mọc so le hai bên.
Không sai, đây chính là cây đại kế.
Sau lều không chỉ có một gốc cây này, mà rải rác thành một vùng nhỏ. Nghiêm Mặc vươn tay sờ sờ phiến lá của cây đại kế, thở phào một hơi, hắn còn lo lắng trên mảnh đất đã sắp sa mạc hóa này, chỗ người địa phương sinh sống đều là cát, cũng may, còn có cây lá gai mọc. Chứng tỏ khí hậu nơi này cũng chưa đến mức không xong chỉ có mỗi cắt với cát.
Dao, lửa, nồi, nước sạch, tôi muốn xử lý.
Miệng vết thương một chút. Nghiêm Mặc nhìn tay phải mình, ánh mắt đọc lại. Nhận ra một loại thảo dược, giá trị cặn bã 1, tổng giá trị cặn bã là 99.999.999 điểm. Quyển sách giữa lòng bàn tay sáng lên liền tung ra một câu như vậy trong vòng 5 giây, sau đó khép lại, trên bìa sách hiện ra một dòng chữ to, hướng dẫn cải tạo lưu đày.
Tên thanh niên không quá tin tưởng những gì cậu thiếu niên nói, bộ lạc bọn hắn cũng có tư tế, nhưng chưa bao giờ nói với bọn hắn thứ cỏ dại này hữu dụng, mà ngược lại còn vì thứ cỏ dại này có răng cưa, vành lá bén nhọn, bọn hắn đều xem nó như cây gai, vì không để nó làm mấy đứa nhỏ trong bộ lạc quẹt phải mà đổ máu, đám nô lệ đều sẽ nhổ sạch chúng. Nhưng khi thấy vẻ mặt cậu thiếu niên vui mừng khôn xiết, lại không giống như đang nói dối. Hay là để nó thử xem, nếu thật sự hữu dụng, cũng có lợi đối với bộ lạc của bọn hắn, nếu vô dụng, thì người xui xẻo cũng là nó. Tao cho mày cơ hội này, nhưng mày chỉ có một cơ hội thôi, nếu mày dám gạt tao, tao sẽ nuôi mày sống, nhưng mỗi ngày sẽ thẻo mày một miếng thịt, mãi cho đến khi mày tắt thở thì thôi. Tên thanh niên thong thả mở miệng nói. Nghiêm Mặc nhanh chóng rời ánh mắt từ trên tay phải mình đi, hắn dám cá là tên này tuyệt đối không chỉ đe dọa hắn, tên này mà nói được thì cũng sẽ làm được. Vô thức siết chặt nắm tay, cậu thiếu niên ngẩng đầu, trưng ra một nụ cười vừa cảm kích vừa lấy lòng, tôi thề, những gì tôi nói đều là sự thật. Đại nhân, có thể ban cho tôi một ngụm nước trước được không? Chương 3, Bộ lạc nguyên tế. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nó bị thương thành như vậy mà chẳng những không rên không khóc, còn cười được với tao. Nghiêm Mặc được cho một gáo nước, liền nhào lên ôm lấy gáo giáng nhịn, phải uống từ từ. Lúc Nghiêm Mặc uống nước, tên thanh niên đi qua nói chuyện với gã béo bụng tên là Phi Khuyển, sau đó lấy ra thứ gì cột bằng dây cỏ ở bên hông đưa cho gã. Phi Khuyển nhận xong liền gật gật đầu, rồi quay người đi vào lều chọn một con dã thú bị trọng thương, thoạt nhìn giống chó, mang nó ra ngoài rồi chặt đầu, mổ bụng. Tên thanh niên chờ Nghiêm Mặc uống gáo nước xong, liền giật lại cái gáo gỗ sau đó hứng lấy chỗ máu tươi phun ra từ con dã thú kia, đưa cho Nghiêm Mặc lần nữa, uống máu thú. Được rồi. Đây cũng là cách để bổ sung muối và dinh dưỡng cho cơ thể. Nghiêm Mặc chịu đựng cảm giác buồn nôn, lặng yên không tiếng động bưng lấy gáo gỗ uống sạch máu thú bên trong không chừa một giọt. Không biết có phải vì thân thể này đã quen cách thức ăn uống như vậy hay không, Nghiêm Mặc phát hiện tuy rằng tâm lý mình không cách nào tiếp thu được, nhưng thân thể lại không xuất hiện hiện tượng nôn mửa. Trong lúc đó, tên thanh niên đi qua chỗ cây đại kế hái không ít lá, sau đó cuộn lại đưa cho Nghiêm Mặc cầm. Quệt quệt miệng, Nghiêm Mặc đầy thành khẩn nói cảm ơn với tên thanh niên. Dù sao thì cũng chỉ là một tiếng cảm ơn mà thôi. Tên thanh niên giở tay Nghiêm Mặc lên, nhìn cái chân gãy của hắn, không khiêng nữa mà sửa thành cặp dưới nách. Nghiêm Mặc thầm cảm ơn trời đất trong lòng, ban nãy bị tên này khiêng qua, cảm giác khó chịu kinh khủng nhưng hắn không dám nói, nếu tên này lại khiêng hắn nữa, dám chừng hắn sẽ ói hết lên người nó. Nhưng bị người ta kẹp dưới nách mang đi cũng không thoải mái tí nào, Nghiêm Mặc nhịn khổ chú ý quan sát xung quanh suốt dọc đường đi. Đây không phải một bộ lạc hòa thuận ấm áp. Ít ra thì đối với ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Mặc là vậy. Trong sân, đàn ông ngoại trừ Phì Khuyển còn nói năng hai ba câu, đám nam nữ chung quanh lại khác, một người liếc nhìn hắn còn không có huống chi là cất tiếng chào hỏi. Từ khoảng sân qua đây, có thể nhìn thấy một dải hàng rào chiếm diện tích rộng lớn, chỗ ở của người nơi này cư trú dùng da thú dựng thành những túp lều, hàng rào như được người ta quy hoạch, ở giữa có một con đường đất rộng cỡ hai chiếc xe ngựa, hai bên đường đất là lều trại. Trước cửa lều trại và trên đường có vài người. Nhưng Nghiêm Mặc không thấy tên thanh niên bắt chuyện với ai cả, cũng không có người chào hỏi hắn, người đi đường phần lớn đều lo cắm đầu mà đi, người ngồi trước cửa lều cũng bận rộn làm việc khác. Khoảng sân nằm ở giữa hàng rào, lều trại sau khoảng sân khá sơ sài và nhỏ hẹp, nhưng lều trại phía trước sân lại lớn hơn nhiều, cũng sạch sẽ hơn. Tên thanh niên đi không bao lâu, đã mang theo Nghiêm Mặc đi vào một con đường đất nhỏ. Nghiêm Mặc nhìn trộm thấy càng đi về phía trước lều trại càng tốt, giống như màn trướng cho vua ở, trước cửa còn có chiến sĩ bận váy ra đứng gác. Khu dân cư này tựa như nằm trên một sườn núi thoải, địa thế khá bằng phẳng, Nghiêm Mặc đoán dưới chân núi chắc là chỗ ở cho dân bần cùng và nô lệ, càng lên cao, sẽ là những hộ gia đình có địa vị càng cao. Mà đi qua khoảng sân không được bao lâu đã quẹo đến nhà tên thanh niên này, vậy chắc chắn là địa vị của hắn trong bộ lạc cũng chỉ có thế. Nghiêm Mặc âm thầm nhớ đường đi, sau khi từ đường nhỏ quẹo vào, bắt đầu đếm từ cái lều gần đụn đất ven đường, lều của tên thanh niên này là cái thứ tư, cũng là cái cuối cùng. Mỗi lều đều cách một khoảng như nhau, thật giống như một trại lính, nhưng trước cửa lều có đủ loại người, già trẻ gái trai, đầy hơi thở cuộc sống. Người nơi này phần lớn chỉ quấn một cái váy da hoặc váy cỏ dưới thân, phụ nữ cũng để trần thân trên, con nít thì cởi chuồng chạy tới chạy lui, và một số ít cụ già cũng trần chuồng như vậy. Khu lều trại không hẳn là hoàn toàn yên lặng, tiếng bọn con nít đùa giỡn, tiếng người lớn quát tháo đôi khi vang lên, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết hoặc tiếng thét chói tai không biết từ cái lều nào truyền tới. Nguyên Chiến, chẳng phải mày nói đi chia thì sao? Cái gì đây? Rốt cuộc cũng có người nói chuyện với tên thanh niên. Tên thanh niên tên Nguyên Chiến ném Nghiêm Mặc tới trước cửa lều mình, nói với người vừa hỏi, nó không chết, nên mang về. Người vừa hỏi lùn hơn Nguyên Chiến một cái đầu, trên mặt cũng hình xăm tương tự, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Nghiêm Mặc. Bởi vì bị ném nằm ra đất, nên Nghiêm Mặc thấy rất rõ ràng cái thứ to lớn treo lủng lẳng dưới váy da của tên đó, mẹ nó, dậy thì thành công thật đấy. Mang về. Làm nô lệ hả? Bị thương thành như vậy thì có ích lợi gì? Tên nọ ra vẻ ghét bỏ mà chọt chọt mặt Nghiêm Mặc, còn là con nít, giữ lại một thằng nhãi con á. Nguyên Chiến mở cửa lều nhà mình, vắt hai tấm mảnh giữ cửa lên, thuận miệng nói, nó không mất tiền, vô tình lượm được. Lỡ nuôi mà không sống thì uổng công. À, đúng rồi, tao tìm mày có việc này. Tên đó đổi đề tài. Chờ một lát. Nguyên Chiến đi vòng qua Nghiêm Mặc, rơi tảng đá lớn đậy trên một cái lu ở ngoài lều ra, kéo Nghiêm Mặc tới bên cạnh lu đá, múc nước dội thẳng lên cái đùi bị thương của hắn. Nghiêm Mặc bị nước lạnh dội đến cả người run rẩy, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nguyên Chiến thấy không dội được bao nhiêu dòi bỏ, trực tiếp ngồi xuống thò tay móc ra. A! Nghiêm Mặc kêu thảm ra tiếng. Nguyên Chiến mặc kệ Nghiêm Mặc có đau hay không, cả người hôi thối đầy dòi bỏ thì đừng mơ chui vào trong lều của hắn. Để tao kêu nô lệ nhà tao tới giúp mày rửa sạch cho nó. Tên thanh niên kia mang theo vẻ khoe khoang rõ ràng, hô lớn về phía cách vách, Thảo Đinh, qua đây. Một nữ nô lệ thân trên để trần đi ra từ túp lều cách vách. Rửa sạch cho nó, đừng quá lãng phí nước. Vâng, đại nhân. Nữ nô lệ nhìn không ra độ tuổi quỳ trên mặt đất, nhận lấy gáo nước trong tay Nguyên Chiến. Nguyên Chiến thấy có nô lệ phụ giúp, cũng vui vẻ lười biếng một lần, vẫy tay với tên kia, vào trong rồi nói. Tên kia đi theo Nguyên Chiến vào lều, thuận tay buông mảnh giữ cửa. Trong lều không có bao nhiêu thứ, tuốt trong cùng có mấy tảng đá lớn dùng để làm giường, bên trên phủ rơm dạ và da lông làm nệm. Giữa lều để một tảng đá hình vuông xem như cái bàn, nhưng không có ghế, muốn ngồi thì khoanh chân dưới đất mà ngồi. Trên vách lều dựng hai cây giáo, còn có vài đoạn xương cốt sắc bén, váy da cũng treo ở đó. Trong một góc gần mảnh giữ cửa chất một đống xương và da lông, không biết có phải vì mấy thứ này hay không, mà trong lều có một cỗ mùi lạ vương vẫn. Tại sao? Tên thanh niên kia vừa khoanh chân ngồi xuống liền há mồm hỏi. Nguyên Chiến hiểu đối phương đang hỏi cái gì, cười cười, nói. Bởi vì nó bị thương thành như vậy mà chẳng những không rên không khóc, còn cười được với tao, thằng nhóc này mai mốt chắc làm cũng sướng lắm. Phải không? Tên kia tự cho là đã che giấu tốt mà liếc mắt nhìn lướt qua chân trái của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến hơi rủ mi xuống, ngay sau đó lại nâng lên, tìm tao có chuyện gì? Nhắc tới chuyện chính, tên thanh niên kia lập tức thay đổi thần sắc, vẻ mặt oán giận, nhỏ giọng nói, bọn bộ Nga ỷ mình là chiến sĩ cấp 3 liền đề xuất với tù trưởng và các trưởng lão mở rộng địa bàn săn thú. Địa bàn bọn họ xin vừa hay trùng với khu vực săn thú của chúng ta, nếu các trưởng lão đồng ý, chúng ta phải đi cấp của chiến sĩ cấp 1, nhưng địa bàn của những người đó vốn chẳng có bao nhiêu thịt thà, mà chúng ta cũng không có nhiều cơ hội đọ sức với dã thú cấp 2, cấp 3, vậy sẽ càng khó thăng lên làm chiến sĩ cấp 3. Nguyên Chiến gõ gõ đầu gối mình, không chỉ là thăng cấp, mà mùa đông này rất có thể vấn đề ăn no cũng sẽ khó khăn. Đúng vậy, hơn nữa bây giờ mày còn phải nuôi thêm một người, có điều. Nếu thật sự nuôi không sống, mày còn có thể giết nó làm thịt tan trong mùa đông, nó là nô lệ của riêng mày, ít ra thịt của nó cũng không cần phải chia cho bộ lạc. Mày tìm tao, không đến mức chỉ để oán giận chuyện này đi. Oán giận thì có ích lợi gì, tao tìm mày là muốn hỏi xem mày có tên thanh niên tiến đến gần Nguyên Chiến, thấp giọng thì thào. Ngoài cửa lều, sau khi hai người Nguyên Chiến đi vào trong, Nghiêm Mặc lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười với Thảo Đinh, chị giúp em chút được không? Em có học cách chữa thương của tư tế. Thảo Đinh là một nữ nô lệ rất dịu dàng, thấy Nghiêm Mặc đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, nhịn không được vươn tay lau cho hắn, cậu là đệ tử của tư tế tộc khác. Vậy sao cậu lại bị mang về làm nô lệ? Em là người của tộc Diêm Sơn, tộc tụi em bị tộc Trệ cướp nơi cư trú, em với người trong tộc trên đường tìm chỗ ở khác bị dã thú cắn. Chưa nói xong, Thảo Đinh đã hiểu rõ vì sao Nghiêm Mặc lại xuất hiện ở chỗ này, trong mắt cô toát ra vẻ đồng tình và bất đắc dĩ đối với vận mệnh, cậu tên gì? Em tên Nghiêm Mặc. Diêm Mặc. Vậy về sau chị gọi cậu là Tiểu Mặc được không? Cậu có thể gọi chị là Thảo Đinh. Chị Thảo Đinh. Nghiêm Mặc hoàn toàn làm lơ tuổi tác trước kia của mình, toàn lực phát huy hết ưu thế độ tuổi của thân thể này. Chị có thể giúp em nấu một nồi nước sôi không? Em cần dùng. Nghiêm Mặc được Thảo Đinh giúp nâng người ngồi dậy. Hố lửa và lu nước ở đây đều đặt ở ngoài lều, vì phong cháy, bên cạnh hố lửa là lu nước. Nồi không phải nồi sắt, mà là một tảng đá lớn được đục rỗng làm thành nồi, thoạt nhìn rất nặng. Nhưng Nghiêm Mặc thấy Thảo Đinh tựa hồ không mất bao nhiêu sức lực đã bê được nồi đá gác lên hố lửa. Chị, ở đây có dao không? Có, cậu đừng vội, để chị đi lấy. một con dao đã được mài tỉ mỉ có thể xem là vật phẩm quý giá, không thể để ngoài lều. Chị cứ từ từ, nếu có lời nói đến bên miệng Nghiêm Mặc mới phát hiện nơi này không có từ ngữ dùng để diễn tả kim chỉ. Thảo Đinh ngồi xổm xuống, cậu còn cần cái gì? Một tấm ván gỗ, nếu không có tấm ván gỗ, vậy que gỗ cũng được. Cậu muốn lớn cỡ nào? Chị trở về tìm xem, nơi này không có nhiều củi gỗ, muốn dùng khúc gỗ to thì phải được đại nhân cho phép. Cành cây cũng được. Nghiêm Mặc khua tay diễn tả kích thước mà mình cần, còn nói với Thảo Đinh mình muốn một cọng dây thừng cỏ, mang thêm cho em một ít muối. Muối không được, phải được đại nhân đồng ý. Thảo Đinh thấy Nghiêm Mặc muốn có củi còn muốn có thêm muối, không dám tự tiện lấy, chỉ có thể đứng ngoài lều nhỏ giọng hỏi chủ nhân của mình. Tên thanh niên và Nguyên Chiến cùng nhau đi ra, nghe Nghiêm Mặc nói muốn có vài thứ, Nguyên Chiến liền quay vào lều lấy ra. Tên thanh niên để Thảo Đinh lại giúp đỡ Nguyên Chiến, sau đó đi vào một túp lều khác. Nguyên Chiến giao đồ cho Thảo Đinh rồi cầm giáo đi ra ngoài, trời vẫn chưa tối, hắn muốn ra ngoài xem có thể bắt được một ít con mồi và trái cây nọa hay không. Mặt khác, hắn mang Nghiêm Mặc về, còn phải nộp cho bộ lạc lượng thịt bằng 2/10 dựa theo thể trọng của Nghiêm Mặc. Thảo Đinh trong lúc chờ nước sôi thì nói chuyện với Nghiêm Mặc, chiến sĩ cấp cao nhất ở bộ lạc này là cấp 4, và là người duy nhất đạt tới cấp 4, chính là tù trưởng đại nhân, các chiến sĩ cấp 3 sẽ phải thay phiên nhau ra ngoài săn thú, con mồi săn được phải mang về nộp cho bộ lạc, rồi bộ lạc mới chia ra. Chưa đến ngày đi săn của mình, các chiến sĩ có thể tự túc ra ngoài tìm con mồi. Săn được thứ gì chỉ cần nộp lên cho bộ lạc 2/8, 8/10 còn lại là của bản thân. Thoạt nhìn điều kiện cũng không tồi, nhưng dã thú cách xa bộ lạc đều cực kỳ hung tợn, chiến sĩ một thân một mình không thể săn được, mà trong phạm vi gần lại không có bao nhiêu dã thú để săn. Các chiến sĩ dựa theo cấp bậc mà phân chia địa bàn săn thú, cấp bậc càng thấp, địa bàn săn sẽ càng ít thú. Có đôi khi không đến ngày thay phiên đi săn, các chiến sĩ sẽ hợp lại ra ngoài săn thú, nhưng vì để đảm bảo lợi ích cho toàn bộ lạc, nơi bọn họ đi không thể nằm trong phạm vi săn thú bộ lạc đã xác định, mà những nơi xa hơn tuy sẽ tăng thu hoạch nhưng cũng tiềm tàng các mối nguy hiểm nhất định. Người thường không có sức chiến đấu sẽ phụ trách làm những chuyện vụn vặt khác, ở nơi này, dân thường không có sức chiến đấu chính là nô lệ, trẻ con, phụ nữ, và kẻ tàn tật. Nô lệ được chia làm hai loại, một loại thuộc về sở hữu của bộ lạc, những nô lệ này thông thường là khổ nhất, mệt nhất, chuyện ăn ở cũng là tệ nhất, bọn họ phụ trách trồng trọt, chăn nuôi, thuộc da, đục đá. Có khi còn bị xem là lương thực dự trữ vào mùa đông thiếu thốn thức ăn. Mà chiến sĩ cấp 2 trở lên có thể có được nô lệ của riêng mình, cấp 2 được có một tên, cấp 3 được có hai tên, chiến sĩ cấp bậc càng cao, số nô lệ và của cải cũng sẽ càng nhiều. Cuộc sống của nô lệ thuộc về chiến sĩ so với nô lệ của bộ lạc tốt hơn một chút, nếu gặp được chủ nhân nhân từ, thì có thể sống được như dân thường, nhưng nếu gặp phải loại chủ nhân hung ác, vậy sẽ cực kỳ thảm. Thức ăn do bộ lạc chia không có phần của nô lệ. Chiến sĩ muốn có nô lệ thì phải tự nuôi sống được mình cái đã. Đại nhân của chị tên Nguyên Điêu, trong bộ lạc chỉ có chiến sĩ mới được dùng họ của bộ lạc tuổi chị tên Nguyên Tế, nghe nói đã sinh hoạt trên vùng thảo nguyên và sa mạc này hơn 100 năm, là bộ lạc lớn nhất trong các bộ lạc quanh đây, chị biết tộc trệ, lớn hơn bộ lạc Nguyên Tế một chút, bộ lạc chúng ta và bộ lạc bọn họ hay có giao dịch, về sau tới ngày giao dịch cậu sẽ gặp bọn họ. Nghiêm Mặc hiểu ý tốt của Thảo Đinh, cô đang nhắc nhở hắn. Nghiêm Mặc nghĩ thầm chỉ cần tộc trệ không tới tìm hắn gây phiền phức, thì hắn sẽ không quan tâm đến. Cái cậu đang dã là thảo dược sao? Thảo Đinh tò mò hỏi. Vâng. Chủ nhân của hắn Nguyên Chiến, không có thứ gì thích hợp để khuấy thuốc, hắn chỉ có thể tìm vài thứ chắp vá lại, làm ra một cái nồi đá nho nhỏ nơi này không có khái niệm chén, bỏ lá cây đại kế vào nồi đá rồi lấy một khúc xương thô to dạ nát. Nước sôi, Nghiêm Mặc bỏ dao đá vào trong đun lên. Đun dao đá xong, hắn lại đun thêm một ít nước muối. Muối Nguyên Chiến đưa cho hắn là muối thô có lẫn rất nhiều tạp chất, vàng vàng đen đen, loại nước muối này đun xong vẫn chưa thể dùng trực tiếp, còn phải lọc. Lấy nước sôi khử trùng dao đá sau đó cạo thịt thối và nước mủ trên miệng vết thương, còn có lũ giòi bỏ chuyên ăn thịt thối nữa. Nghiêm Mặc đau đến tay run lẩy bẩy, nhưng nơi này không ai có thể giúp được hắn, Thảo Đinh căn bản không dám động vào, thậm chí còn không dám nhìn miệng vết thương của hắn nữa. Cho dù dân bản địa có dũng manh thế nào, không phải ai cũng có thể trở thành bác sĩ. Chuyện này không chỉ đòi hỏi thấy máu không sợ, còn phải có đủ bình tĩnh, tay cũng phải vững chắc. Sao cậu lại bỏ dao đá vào nước nấu? Thảo Đinh làm theo những gì Nghiêm Mặc nói, dùng dao đá chặt những cành cây Nguyên Chiến mang ra thành từng đoạn ngắn, sau đó mài bề mặt sần sùi thô ráp của nó cho láng. Khử độc. Nghiêm Mặc cạo thịt thối và chất bẩn bám trên miệng vết thương xong, đang định dùng nước muối đã lọc rửa sạch miệng vết thương, liền thấy trong lòng bàn tay phải lại lóe lên ánh sáng trắng. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn Thảo Đinh đang bận mài củi. Thảo Đinh căn bản không chú ý tới biến hóa trên tay hắn. Đột nhiên, từ nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, Nghiêm Mặc không kịp xem biến hóa trên tay mình, Thảo Đinh đứng lên, nhìn về phía trước. Tiếng ồn ào càng ngày càng gần, hướng về phía này. Có một người chạy ngang qua bọn họ, hô lớn với tốt lều sắt bên cạnh lều của Nguyên Chiến. Trong lều có một người phụ nữ lao ra, chạy theo người vừa mới tới. Từ trong lều còn có hai đứa nhỏ cũng chạy theo. Chốc lát sau, Đại Hà. Tiếng gào khóc thê lương đột nhiên vang lên. Chương 4, cái giá phải trả cho việc thấy chết không cứu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hắn tuy xấu xa đầy khuyết điểm, nhân phẩm có vấn đề, nhưng tài học của hắn là thật. Một tên có một người đàn ông cường tráng toàn thân đầy máu bước nhanh qua hai người Nghiêm Mặc, phía sau còn có mấy người chạy theo, tay cầm giáo, trên thân của cũng có máu, người phụ nữ kia và hai thằng nhóc vừa khóc vừa chạy. Đám người chạy vào túp lều của người phụ nữ đó, loáng thoáng nghe thấy có ai kêu, đi mời tư tế đi. Đi rồi. Có người trả lời. Thảo Đinh che miệng, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, đó là Đại Hà, là chiến sĩ cấp 2, xem anh ta bị thương nghiêm trọng như vậy, không biết còn cứu được không nữa, nếu không cả nhà anh ấy. Về sau chắc chắn sẽ khổ. Nghiêm Mặc thu tầm mắt lại, cánh tay phải của vị chiến sĩ tên Đại Hà kia đã bị gãy, có một đoạn xương đâm ra ngoài, trên bụng phòng trừng cũng có thương tích, nếu không sẽ không chảy nhiều máu như vậy. Nhìn lượng máu người nọ chảy ra, nếu không nhanh chóng cầm máu, một tiếng đồng hồ sau người nọ sẽ đi chầu Diêm Vương. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội đối với hắn, nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất để hắn ra mặt. Nghiêm Mặc cúi đầu, làm bộ vô tình mở lòng bàn tay phải ra, chỉ thấy trên đó lần nữa xuất hiện một quyển sách mở ra, giữa trang sách ghi một câu có nội dung tương tự lần trước. Dạy người khác một ít kiến thức, giá trị cặn bã 1, tổng giá trị cặn bã là 99.999.998. Cái gì đây? Rốt cuộc có ích lợi gì? Nếu đổi thành một tên tri thức khác, khi thấy có một thứ như vậy xuất hiện trong lòng bàn tay mình, nói không chừng sẽ hào hứng một phen. Nhưng Nghiêm Mặc, vì để ra sản lấy đơn vị hàng trăm triệu mỗi khi đếm tiền, đời trước Nghiêm Mặc đã gắng hết sức để trở thành một kẻ có địa vị cao ngất ngưỡng, nỗ lực để mình sống một cuộc đời xa hoa hơn người, dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, phần lớn thời gian dùng trong việc học, biết luồn túi trong công tác và những chuyện quan trọng khác, sống đến năm 39 tuổi, chưa từng chơi game online lấy một lần, chưa từng đọc qua lấy một quyển tiểu thuyết trên mạng, ngay cả thời trung học cơ sở, khi mọi người đều nghiện tiểu thuyết võ hiệp hắn cũng chẳng xem qua được quyển nào. Mà TV, ngoại trừ xem tin tức, hắn cơ hồ không xem một tiết mục nào khác. Phim thì thỉnh thoảng cũng sẽ xem một bộ, nhưng cũng rất hiếm. Hắn có thể biết được cái gì gọi là hồn xuyên, cũng nhờ xem thời sự thấy đưa tin về mấy đứa nhỏ bị lậm phim và chuyện mà tự sát chỉ để xuyên không. Hắn vẫn luôn cảm thấy thời gian của mình không đủ dùng, hắn thậm chí không tài nào hiểu được tại sao thanh thiếu niên hiện giờ lại có thể phí phạm nhiều thời gian như vậy vào Internet hay yêu đương nhăng nhít. Nếu thời gian mấy đứa đó lãng phí đều thuộc về hắn, vậy trước khi chết thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ có một chút thôi đâu, mà hắn sẽ lợi dụng thời gian đó khiến mình trở nên càng thêm giàu có và quyền thế. Nói không chừng hắn còn có thể tránh được chuyện kia. Có điều, cho dù hắn có kiến thức hạn hẹp tới cỡ nào, hắn cũng từng nghe nói phán quan của địa phủ có trong tay một quyển ghi chép gọi là sổ công đức, ghi lại tất cả những ưu khuyết của hết thể sinh vật, vậy thứ xuất hiện trên tay phải của hắn tay có phải cũng giống vậy hay không? Mà thứ này hiện lên cho hắn xem, là để cảnh cáo hắn. Hay nó có tác dụng hay thế cho cai ngục? Nên lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy thứ này, cảm giác đầu tiên không phải là hưng phấn, mà là phẫn nộ khi bị người khác khống chế và theo dõi. Đối với việc trên mặt sách hướng dẫn cải tạo kẻ lưu đày xuất hiện hai chữ cặn bã, Nghiêm Mặc liền khịt mũi coi thường. Mụ nội nó trùng hợp ghê nhỉ, hắn từ khi sinh ra cũng chả phải thứ gì tốt lành. Tuy rằng hắn cảm thấy lúc nhỏ mình vẫn ngon lắm, còn lương thiện nữa, thì tất cả mọi người đều nói thế mà, hắn cũng lười phủ nhận. Không cẩn thận chìm vào hồi ức, điều này khiến Nghiêm Mặc cực kỳ chán ghét. Hắn không thích quá khứ, đặc biệt là những chuyện cũ từ cái hồi trước tuổi 20. Thậm chí là thống hận, hắn không thích bản thân vào trước năm 20 tuổi, không thích người nhà, bạn bè, bà con thân thích khi đó, hết thảy mọi chuyện và những nhận thức trong khoảng thời gian trước cột mốc 20 kia, hắn đều không thích. Từ sau năm 20 tuổi, hắn đã tự nói với mình, sau này cho dù có làm ra chuyện gì đi nữa hắn cũng không cho phép mình hối hận. Con người, có đôi khi không cẩn thận đi sai một bước, thì sẽ đi sai bước tiếp theo, cứ sai, đến khi muốn quay đầu lại thì đã không còn sức lực. Chỉ có thể biết rõ mình sai nhưng vẫn phải đi tiếp. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết mình đi sai đường rồi, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan và đạo đức đều hỏng, nhưng hắn vẫn luôn cố chấp không muốn thừa nhận mình sai, thậm chí là phạm tội, thẳng đến khi hắn mất đi bảo bối của hắn, người quan trọng nhất, tốt đẹp nhất trong đời hắn nguyện dùng hết thể để đổi lại. Hắn đột nhiên nhớ đến mấy lời mình chửi rủa ông trời trước khi chết. Hắn không nhớ nguyên văn, nhưng đại ý thì vẫn nhớ rõ, hình như hắn có nhắc tới bảo bối của mình. Hình như hắn mắng ông trời bất công, chất vấn vì sao lại giáng báo ứng xuống đầu người vô tội, hắn mắng chửi nhiều lắm, đó là lần cuối cùng mà hắn chút hết nỗi lòng, cũng là lần hối hận duy nhất của hắn. Vụ chửi bới đó với vụ xuyên không nào có liên quan với nhau hay không? Sách hướng dẫn cải tạo kẻ lưu đày xuất hiện trong tay hắn có phải là điểm báo của điều gì hay không? Bây giờ hắn chỉ mới giảm được 2 điểm cặn bã, nếu hắn giảm được 100 triệu điểm cặn bã thì sẽ ra sao? Hắn sẽ có được cái gì? Hay là nói, ông trời sẽ thưởng cho hắn cái gì? Nghiêm Mặc là một người rất thực tế, hắn không cảm thấy ông trời cho hắn xuyên hồn đến thế giới này, cho hắn một cuốn sách hướng dẫn cải tạo kẻ lưu đày chỉ để đùa hắn. Mặc kệ người đưa hắn đến thế giới này là ai, người nọ chắc chắn có mục đích của mình. Tao cần một lời hứa. Nghiêm Mặc dùng tiếng Trung nói với tay phải. Thảo Đinh ngẩng đầu nhìn hắn, cậu nói gì? Nghiêm Mặc cười yếu ớt, không có gì, lão tư tế dạy cho em vài câu thần chú, nói có thể khiến vết thương khôi phục nhanh hơn, đuổi ma bệnh đi. A, xin lỗi, có phải chị quá yếu nhiễu cậu không? Thảo Đinh cuống quýt nói. Không có, lát nữa đừng cắt ngang em là được. Nghiêm Mặc cho Thảo Đinh một nụ cười ý bảo cô yên tâm, sau đó tiếp tục hỏi tay phải mình. Tao muốn một lời hứa. Nếu tao ngoan ngoãn ở lại thế giới này mà cải tạo bản thân, nếu tao có thể hạ giá trị cặn bã về số 0, thì mày có thể cho tao cái gì? Quyển sách không có tí phản ứng, tựa như không có chức năng giao lưu. Nghiêm Mặc không nản lòng, hắn tiếp tục lẩm bẩm như tự nói chuyện với bản thân. Nếu mày là sách hướng dẫn, vậy thì ít nhất mày phải nói cho tao biết làm thế nào mới được chứ, sao mày không để ý tới tao? Sách hướng dẫn? Nếu là sách thì sao lại trả lời mình được, đương nhiên là mình phải đọc. Ê, sách mày có mục lục không? Tao muốn xem mục lục. Hiện mục lục ra. Lần này quyển sách có phản ứng, trang sách lật lật, rồi dừng lại, trên tiêu đề có dòng chữ mục lục. Chỉ nhìn lướt qua đại khái, hắn đoán quyển sách này 9 phần 10 là có thể tìm được đáp án mà mình muốn, nhưng hiện tại không phải lúc để đọc sách. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình mừng như điên, siết chặt nắm tay rồi lại bung ra, tiếp tục xử lý vết thương của mình. Quyển sách tựa như có thể biết được Nghiêm Mặc có đang xem nó hay không. Lúc Nghiêm Mặc siết chặt nắm tay phải, nó liền tự động biến mất. Thịt thối đã được cạo sạch, để lộ ra lớp thịt non đỏ bên dưới. Cầm lấy gáo gỗ đã được trụng nước sôi nấu, múc một muỗng nước muối, Nghiêm Mặc nhấp thử một miếng, cảm thấy nồng độ tạm được, lập tức lật tay. A a a a. Nghiêm Mặc run rẩy cả người, gân xanh trên cổ với trán nổi cộm lên, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Thảo Đinh sợ tới mức ngồi bệnh trên mặt đất, sau khi phản ứng lại liền nhào qua hỏi liên tục, "Tiểu Mặc cậu làm sao vậy? Cậu làm gì thế?" "Trời ạ." Mồ hôi trên người Nghiêm Mặc tuôn ra như tắm, hắn dựa vào lu nước trong chốc lát mới hơi hơi khôi phục lại. Hắn có thể không cần làm vậy, nhưng dưới tình huống thiếu thốn thuốc thang, nước muối đậm đặc chẳng những có tác dụng cầm máu, mà còn có thể khử độc khử trùng, mà vết thương của hắn đã qua một thời gian lâu rồi, miệng vết thương thoạt nhìn như hơi mới, nhưng hắn cũng không dám ý ý ý. Thảo Đinh hoàn toàn không hiểu tại sao Nghiêm Mặc lại tự tra tấn mình như vậy, chẳng những dùng dao đá cạo thịt của mình, còn dùng nước muối tới lên. Chẳng lẽ đây là cách trị liệu của tư tế tộc Diêm Sơn? Trời ạ, so với lao tư tế tộc Nguyên Tế còn tàn nhẫn hơn. Đứa nhỏ này thật đáng thương, sau này chẳng những trở thành người què, mà còn phải chịu đau một phen. Trong lòng Thảo Đinh hoàn toàn không có suy nghĩ rằng Nghiêm Mặc có thể chữa trị được cái chân gãy của hắn, cô thấy lúc Nghiêm Mặc xử lý miệng vết thương, tuy không tới mức như đám nô lệ bị thối rữa đến chết, nhưng cũng đủ ghê tởm. Tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Mặc không khiến những người khác chú ý. Nơi này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tiếng nô lệ kêu thảm thiết trở nên cực kỳ bình thường. Hơn nữa, trong lều của Đại Hà lúc này truyền ra tiếng khóc cũng đủ để áp chế tạp âm xung quanh đây. Nghiêm Mặc ngồi thẳng dậy, để chân phải của mình ngay ngắn lại, 2 ngày không được ăn còn bị mất quá nhiều máu. Theo lý thuyết thì lúc này hẳn đã phải nằm liệt một chỗ không nhúc nhích nổi, nhưng trong 2 ngày này mức độ thối rữa của miệng vết thương vẫn như cũ, không hề nặng hơn, tựa như có một cổ năng lượng kỳ quái đang chống đỡ trong thân thể hắn. Khát khô họng, đói, đau đớn, chóng mặt. Những cảm giác tiêu cực đều không biến mất, giống như có người mang thâm cừu đại hận, muốn trừng phạt hắn, vừa dụng hình với hắn, lại vừa giữ cho hắn không mất mạng, khiến ý thức hắn thanh tỉnh mà hưởng thụ hết thảy. Trên mặt Nghiêm Mặc chảy đầy mồ hôi, hắn lười nhác ngẩng đầu cười, nâng tay trái lên, giơ ngón giữa với bầu trời xanh thẳm. Thảo Đinh cho rằng Nghiêm Mặc vẫn đang thi triển thần chú. 4 gã chiến sĩ thân hình cao lớn, da ngăm đen, trên mặt có hình xăm cùng với một lão già cầm quyền trượng trong tay và một cậu thiếu niên tiến đến từ con đường nhỏ. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn, suy đoán thân phận lão già kia. Thảo Đinh vừa thấy lão già đó, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đẩy Nghiêm Mặc đang ngồi dựa bên thành lu nước ngã xuống. Nam yên, đừng núp nhích, nhắm mắt lại. Thảo Đinh ấn đầu Nghiêm Mặc nhỏ giọng nói, mà cô cũng từ đang ngồi xổm chuyển thành quỳ, túi thấp đầu chờ lao già và các chiến sĩ đi qua. Sáu người đi qua không có ai bố thí cho bọn họ một cái liếc mắt. Thảo Đinh khẽ nghiêng đầu, trộm nhìn lao già nọ đi vào lều đại hà, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, thả lỏng cánh tay đang đè đầu Nghiêm Mặc. Đó là ai vậy? Nghiêm Mặc được Thảo Đinh nâng lên, chậm rãi ngồi dậy hỏi. Là Tư Tế đại nhân và đệ tử của lão, về sau cậu nhớ kỹ, nhìn thấy chiến sĩ thì không sao, nhưng nhìn thấy Tư Tế, trưởng lão và tù trưởng đại nhân, bất luận lúc đó cậu đang làm cái gì, đều phải quỳ xuống hành lễ, không được ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nếu cậu không quỳ được, thì cứ nằm xuống hoặc nằm sấp giả chết. Nếu không thì sao? Thảo Đinh nhìn hắn với vẻ thương hại, vậy thì cho dù là chủ nhân của cậu cũng không có cách nào bảo vệ cậu được đâu. Sẽ bị phạt cái gì?
Phạt?
Ê, này phải xem tâm tình bọn họ lúc đó thế nào.
Nghiêm Mặc.
Đúng là chế độ chiếm hữu nô lệ dã man. Có điều, cho dù hắn không phải nô lệ, thì với dáng vẻ lão Tư Tế trông chẳng giống người nhân hậu rộng lượng đó, nếu đắc tội lão, tám phần sẽ phải ăn trái đắng. Tư Tế đại nhân có thể trị liệu thương thế của Đại Hà đại nhân sao?
Nghiêm Mặc nhỏ giọng hỏi.
Đương nhiên có thể.
Thảo Đinh nói như thể tất nhiên.
Vậy hả?
Xem ra y thuật của Tư Tế nơi này lợi hại hơn hắn nghĩ.
Chẳng qua lần này Đại Hà đại nhân cho dù có thể giữ được mạng, chỉ sợ cũng không thể làm chiến sĩ được nữa.
Thảo Đinh lộ vẻ mặt bi thương, cả nhà Đại Hà đại nhân đều là người tốt, giống như chủ nhân của cô.
Về sau Đại Hà đại nhân không thể làm chiến sĩ, vợ và con trai của ngài thì sao bây giờ?
Không thể làm chiến sĩ?
Là sao?
Thảo Đinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, ngài ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, xương cánh tay đâm cả ra ngoài, nếu không chặt bỏ, về sau cũng không thể dùng, hơn nữa đó còn là tay phải cầm vũ khí.
Thì ra Tư Tế nơi này lại không thể trị được một đoạn xương gãy, vậy hắn vẫn có một giá trị tồn tại nhất định.
Mà lão Tư Tế có vẻ không dễ đối phó, nếu hắn ra tay trị liệu cho Đại Hà, cuối cùng rất có thể chẳng những không chiếm được cảm tình, nói không chừng còn sẽ bị lão ghen ghét rồi hãm hại.
Đám người quyền cao chức trọng quen được người ta sùng bái rồi, bọn họ sao lại để yên cho lũ trẻ con miệng còn hôi sữa chạy ra làm mất mặt mình.
Thử nghĩ xem, một vị lão làng trong giới y học với đức cao vọng trọng gặp phải một ca bệnh không cách nào chữa trị, người khác cũng nói không thể cứu, lại đột nhiên có một tên bác sĩ thực tập nhảy ra nói bệnh này tôi chữa được, quá đơn giản, này không phải mất mặt thì là cái gì?
Mong chờ vị lão làng kia nhìn mình bằng con mắt khác sao?
Mong chờ những người khác sẽ lập tức sùng bái mình sao?
Cứt chó!
Mấy người trước tiên hãy cầu nguyện vị lão làng kia là một người nhân từ độ lượng, tấm lòng bao dung đi rồi nói sau.
Trước kia không phải hắn chưa từng gặp qua loại người đó, những chuyện thế này, bài học cay đắng hắn học được nhiều rồi.
Mà lão Tư Tế kia, với kinh nghiệm nhìn người của hắn, hắn dám dùng sinh mệnh của mình ra cược, tuyệt đối không phải là người biết độ lượng.
Một khi đã như vậy, hắn đừng ngóc đầu lên thì hơn, ngoan ngoãn mà dưỡng cho tốt thương thế của mình trước đi đã.
Thảo Đinh lau mồ hôi giúp Nghiêm Mặc, lại đút hắn uống chút nước. Thấy hắn lại bắt đầu loay hoay với miệng vết thương của mình, liền cảm thấy đứa nhỏ này thật kiên cường.
Nếu tộc Diêm Sơn không bị tộc Trệ đánh chiếm, đứa nhỏ này khi trưởng thành nhất định sẽ là một chiến sĩ cường đại đi.
Có lẽ nó có thể lên tới cấp 3 đi.
Có điều hiện tại đã không thể, tầm nhìn của Thảo Đinh rơi xuống cái chân gãy của Nghiêm Mặc.
Chiến sĩ dù có mạnh thế nào đi nữa, một khi tàn phế, đại đa số đều biến thành dân thường, chỉ có số ít đỡ hơn một chút sẽ bị giáng cấp, tuy rằng chiến sĩ giáng cấp không bị lấy mất tài sản, nhưng sẽ không có cách nào cống hiến cho bộ tộc nữa, trở thành dân thường thì làm sao có thể nuôi sống nổi nô lệ và người nhà của mình.
Nghiêm Mặc không phải không nhìn ra Thảo Đinh đang thương xót cho mình, nhưng hắn không muốn làm một nô lệ, chờ thương thế của hắn tốt lên.
Nghiêm Mặc ra hiệu cho Thảo Đinh lấy nồi đá nhỏ tới cho hắn, sau đó dùng dao đá phết một mảng bã cây đại kế bôi lên miệng vết thương.
Chị, em muốn nhờ chị giúp em một việc, rất đơn giản, chị không cần sợ, cầm chân em như thế này, đúng rồi, giữ chặt.
Nghiêm Mặc hướng dẫn Thảo Đinh giữ lấy đùi phải mình, em phải nối lại đoạn xương gãy, nhưng bởi vì xương bị gãy một thời gian dài, da thịt đã co lại, cần phải kéo thịt ra trước, nên lát nữa chị nhìn đầu em, lúc em gật đầu, chị cầm chân em kéo về phía lòng chị, giữ đến khi chỗ xương gãy về lại vị trí mới thôi.
Nghiêm Mặc sợ Thảo Đinh nghe không hiểu, vừa nói vừa khua tay diễn giải, nói lại ba lần, thẳng đến khi Thảo Đinh gật đầu đầy do dự.
Hắn thở hắt ra, tìm một que gỗ đã được cạo vỏ nhét vào miệng, cắn chặt que gỗ. Hắn đỡ lấy đùi phải của mình, hít sâu hai lần, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, gật đầu với Thảo Đinh.
Thảo Đinh không biết nên dùng lực như thế nào, cô cũng không dám dùng lực mạnh, nhưng sức lực của cô hiển nhiên so với phỏng đoán của Nghiêm Mặc lớn hơn, chỉ nhẹ nhàng kéo là đủ rồi.
Nghiêm Mặc nghiến gãy que tủi trong miệng, nhưng hiện tại hắn vẫn không thể ngất đi.
Thừa dịp lúc da thịt được kéo ra,
hắn lập tức chỉnh lại xương đùi, rời cho vết gãy nối liền lại với nhau. Sau đó bôi bã cây đại kế lên, thứ này tuy không có tác dụng gì đối với xương cốt, nhưng ít ra còn có thể tiêu xương, cầm máu. Đặt hai khúc gỗ thẳng ở hai bên chỗ gãy để cố định, sau đó dùng dây thừng cỏ cột chặt. Tốc độ Nghiêm Mặc xử lý rất mau, hắn tuy xấu xa đầy khuyết điểm, nhân phẩm có vấn đề, nhưng tài học của hắn là thật, hắn tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính mình. Lúc Nghiêm Mặc xử lý vết thương cho mình, cậu thiếu niên đi theo bên người tư tế cầm một cây gậy gỗ từ trong lều đại hà ra, cho gậy gỗ vào hố lửa thiêu. Một lát sau, cậu ta lại cầm cây gậy được thiêu tiến vào lều. Một lát sau, a a a. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt ngang không trung, truyền đi rất xa rất xa. Tay Nghiêm Mặc đang cột dây thừng cỏ khẽ xiết lại, hắn loáng thoáng ngửi thấy mùi hôi của da thịt cháy khét. Nhưng hắn cũng chỉ khẽ tạm dừng một chút, sau đó như không có việc gì mà tiếp tục xử lý vết thương của mình. Sao lại sáng lên rồi? Nghiêm Mặc mở ra tay phải ra, chỉ thấy trên trang sách lần này viết một dòng. Một lần thấy chết không cứu, giá trị cặn bã 10, tổng giá trị cặn bã là 100 triệu lẻ 8 điểm. Dòng chữ sáng lên 5 giây sau liền biến mất, lại xuất hiện thêm một câu. Giá trị cặn bã vượt quá 100 triệu điểm, áp dụng hình phạt chịu nỗi đau bị ấn dấu lửa nung 8 lần, vì để không ảnh hưởng đến cuộc sống cải tạo hàng ngày của kẻ lưu đày, hình phạt được thi hành mỗi đêm một lần, về sau giá trị cặn bã có giảm bớt hình phạt vẫn sẽ không giảm bớt. Nghiêm Mặc. Đệt. Chương 5, sách hướng dẫn cải tạo lưu đày lại chơi hắn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nếu trừ hết giá trị cặn bã về số 0, tao sẽ được cái gì? Sẽ có được điều anh mong muốn nhất. Nghiêm Mặc có một loại dự cảm, nếu hắn không nhanh chóng giảm bớt giá trị cặn bã, chờ khi giá trị cặn bã của hắn lại vượt quá số nguyên, có lẽ là quá 10 điểm, có lẽ là 100 điểm, thứ chờ đợi hắn chắc chắn là trừng phạt, bởi vì nếu hắn là người lập ra quy tắc, hắn cũng sẽ làm như vậy. Vậy làm sao để giảm bớt giá trị cặn bã? Tim Nghiêm Mặc khẽ run lên, hỏi Thảo Đinh đang nhìn mình chằm chằm, chị, có phải chị không hiểu em đang làm gì đúng không? Thảo Đinh gật đầu. Chị nhớ kỹ, về sau nếu gặp phải tình huống giống vậy, đặc biệt là đối với những trường hợp gãy xương nhẹ, đều có thể áp dụng phương pháp xử lý khẩn cấp này, nếu chung quanh không có gậy gỗ, thì có thể sử dụng những vật cứng khác, ví dụ như đa phiến, hay xương thú. Nghiêm Mặc nói cho Thảo Đinh nghe phương pháp trị liệu gãy xương cơ bản nhất. Vừa nói, vừa dùng que gỗ còn thừa diễn giải cho cô xem. Hắn từng hướng dẫn cho sinh viên thực tập, người có cơ sở hay không có cơ sở hắn cũng đã từng dạy rồi, người giống như Thảo Đinh, hắn sẽ dùng phương thức phổ thông dễ hiểu nhất, tay cầm tay mà dạy, hắn không chê học sinh ngốc nghếch hay vụ bè, bởi vì lúc trước hắn cũng không thông minh hơn người ta là bao, nhưng hắn rất ghét những ai lãng phí thời gian và cơ hội để học tập, đối với loại không nghiêm túc học hỏi, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, mặt ngoài tuy không nói gì, nhưng nếu nó vẫn không thay đổi, thì tới cuối cùng hắn sẽ thọc cho nó một dao, khi mà nó còn không biết có chuyện gì đang xảy ra. Thảo Đinh hiển nhiên rất quý trọng cơ hội này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc và cảm kích, vừa nghe vừa gật gù, rất nghiêm túc. Hoàn toàn không thấy cậu bé trước mặt nhỏ hơn mình nhiều tuổi mà coi thường. Ban nãy đã thấy Nghiêm Mặc tự chữa trị cô đã rất chấn động, cô hoàn toàn tin tưởng Nghiêm Mặc chính là đệ tử của tư tế tộc Diêm Sơn, có thể học hỏi phương pháp trị thương của tư tế tương lai, chuyện này đối với cô mà nói quả thực là trời ban ân. Dạy một người tri thức cấp cứu gãy xương một lần, giá trị cặn bã 1, tổng giá trị cặn bã là 100 triệu lẻ 7 điểm. Quả nhiên, Nghiêm Mặc đã nghiệm chứng được phỏng đoán của mình, khuôn mặt liền lộ ra tươi cười, chẳng qua con điểm này quá thấp. 5 giây sau, sách hướng dẫn hiện lên một câu. Chú ý, người học về sau mỗi khi ứng dụng thành công phương pháp cấp cứu một lần, người dạy sẽ được giảm một ít giá trị cặn bã. Thì ra là phương thức bán hàng đa cấp, Nghiêm Mặc đối với vụ này tỏ vẻ rất vừa lòng, lúc dạy cũng càng thêm cẩn thận. Trên chú ý cũng đã nói là phải ứng dụng thành công thì hắn mới có thể giảm giá trị một điểm cặn bã từ chỗ Thảo Đinh. Đương nhiên hắn không có khả năng chỉ dựa vào cách truyền thụ đơn giản mà đào tạo ra được một bác sĩ khoa xương, nhưng ít nhất sẽ để lại một ấn tượng trong đầu đối phương, sau đó sẽ từ từ dạy thêm cho đến đối phương hoàn toàn hiểu rõ. Hắn tin tưởng ở cái nơi quỷ quái này nhất định không thiếu cơ hội cho Thảo Đinh luyện tập. Cuối cùng, Nghiêm Mặc tổng kết, nếu gãy xương quá nặng, ví dụ như tình huống của em, hay là Đại Hà đại nhân, gãy đến mức chỉ còn lại có một lớp da là dính liền, hay xương bị dập nát, thì không chỉ phải bỏ xương, mà còn phải phẫu thuật phức tạp. Nội dung phẫu thuật gồm có gắp xương vụn ra, nối xương, khâu tĩnh mạch, nhưng mà cho dù có phẫu thuật, cũng sẽ để lại di chứng về sau. Có rất nhiều thứ Thảo Đinh nghe không hiểu lắm, di chứng. Nghĩa là tuy rằng xương đã nối lại, miệng vết thương đã lành, nhưng vẫn không thể đi đứng tốt, nếu xảy ra trên cánh tay thì các ngón tay sẽ không còn linh hoạt, cũng không thể cầm được đồ nặng. có điều mấy chuyện này so với cưa đứt chi thì vẫn tốt chán. Nhưng đáng tiếc điều kiện nơi này hạn chế, căn bản không có cách nào làm phẫu thuật, ngay cả kim chỉ còn không có nữa mà. Kim, chị từng thấy thứ nào giống vậy chưa? Nghiêm Mặc dùng que gỗ vẽ một cây kim trên mặt đất. Đâu nhọn à? Đúng rồi, có gai xương với rùi đá. Thảo Đinh chạy về cầm ra hai thứ cho hắn xem, có thể đục lỗ trên da và xương thú, làm vòng cổ cũng được. Hình xăm trên mặt mọi người cũng là dùng gai xương để xăm. Nếu Nghiêm Mặc không dung hợp ký ức của cậu thiếu niên, hắn nhất định sẽ cho rằng vòng cổ và hình xăm đến từ tính yêu cái đẹp bẩm sinh của nhân loại, nhưng bây giờ hắn mới biết hai thứ đó ở chỗ này dùng để phân chia giai cấp và địa vị xã hội. Địa vị khác nhau sẽ mang vòng cổ có vật liệu khác nhau, hoa văn của hình xăm cũng khác nhau, tuyệt đối không được mang bậy, mang sai sẽ phải chịu trừng phạt. Trên mặt không có hình xăm, phần lớn là con nít với phụ nữ không có sức chiến đấu. Nô lệ cũng có hình xăm của nô lệ, bình thường sẽ xăm trên lưng hoặc đầu vai. Với nô lệ bị trao tay bán đi, dấu vết chủ nhân cũ lưu lại trên người sẽ bị chủ nhân mới xóa đi, cho nên có vài nô lệ trên lưng sẽ có vết sẹo do bị bỏng. Sơ sơ mặt, trên mặt Nghiêm Mặc không có hình xăm, bởi vì hắn vẫn chưa đạt tới tư cách để trở thành chiến sĩ cấp 1. Nếu tay nghề xăm không tốt sẽ bị nhiễm trùng, phát sốt, chủ nhân của hắn không định vội vã lưu lại ký hiệu trên người hắn, phỏng chừng là do thấy thương thế của hắn nặng quá, sợ nuôi không sống thì chỉ tổ tốn công xăm hình, hay là do sợ xăm lên sẽ làm thương thế hắn đang nặng sẽ càng thêm nặng. Chờ thằng đó trở về, hắn sẽ hỏi rõ xem có thể tận lực kéo dài thời gian hay không. Một khi bị xăm con dấu nô lệ, nếu hắn muốn thoát khỏi thân phận nô lệ, trừ phi giá trị vũ lực của hắn đạt tới cấp 3, bằng không cả đời hắn sẽ phải làm nô lệ. Mà không biết sau khi cái chân gãy khỏi hẳn thì hắn sẽ ra sao nữa, Nghiêm Mặc hoàn toàn không có lòng tin đối với việc nâng cao giá trị vũ lực bản thân, huống chi hồi trước hắn vốn là dân tri thức chỉ biết sử dụng kỹ thuật. Chị, giúp em lấy một tấm da thú ra đi, nhanh. Nghiêm Mặc thấy tên đệ tử tư tế đi ra từ lều đại hà, lập tức thúc giục Thảo Đinh. Thảo Đinh không hiểu tại sao, nhưng vẫn đi vào lều nguyên chiến, lấy ra một tấm da thú bỏ đi. Nghiêm Mặc chụp lấy tấm da, không cần biết có sạch hay không, liền phủ lên đùi mình, sau đó nằm trên mặt đất giả chết. Thảo Đinh cũng thông minh, thấy hắn như vậy lập tức hiểu ra, liền đẩy cậu thiếu niên ra phía sau, còn mình thì quỳ gối chắn trước cái chân bi thương của cậu thiếu niên, che kín mít. Sáu người lão tư tế đi ngang qua, tên đệ tử ôm một tấm da thú đi sau cùng, lúc đi qua hai người, ánh mắt vô tình lướt qua bọn họ. Hửm! Tên đệ tử dừng bước. Thảo Đinh căng thẳng. Nghiêm Mặc đang nhắm mắt cũng có thể cảm giác được có người tới gần bọn họ. Tên đệ tử kia đá Thảo Đinh, trong nồi có cái gì đó. Thảo Đinh quay đầu nhìn nồi đá nhỏ, sợ hãi trả lời, đại nhân, là cỏ dại đã được giã nát. Dùng làm gì? Không biết, tôi chỉ hái về làm bữa, em trai tôi bị chủ nhân nó đánh, bị thương rất nghiêm trọng, tôi cứu nó, đại nhân, xin ngài cứu em trai tôi với. Thảo Đinh bỗng nhiên ngẩng đầu van xin tên đệ tử. Tên đệ tử hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Đầu Thảo Đinh còn đang lệ lục trên mặt đất, thẳng đến khi đám người của lão tư tế đi mất, mới dám nâng lên. Nắm tay đang siết chặt của Nghiêm Mặc cũng dần thả lỏng, Thảo Đinh nhanh trí và nhân nghĩa cứu hắn một lần. Chị, cảm ơn. Một tiếng chị này, Nghiêm Mặc gọi thật sự chân thành. Thảo Đinh xoay người, xoa xoa tóc hắn, trong mắt vừa có thương hại vừa có bi thương, chị có hai đứa em trai, và một đứa em gái, một đứa em trai chết rồi, hai đứa còn lại thì bị bán sang bộ lạc khác, không biết bọn nó bây giờ thế nào nữa. Cậu thoạt nhìn có chút giống với đứa em đã chết của chị. Chị, nói không chừng về sau chị sẽ gặp lại bọn họ. Nghiêm Mặc nhấc tấm da thú lên, nhịn đau ngồi dậy. Hy vọng là thế. Thảo Đinh căn bản không có hy vọng tương lai còn có thể gặp lại em mình. Nguyên Chiến mang về hai con động vật trông như chuột đồng cỡ lớn, Nghiêm Mặc vẫn nằm trước cửa lều của hắn, mà Thảo Đinh thì bị chủ nhân Nguyên Điêu của mình kêu về nhà làm bữa tối. Không có sự cho phép của Nguyên Chiến, Thảo Đinh không dám đưa Nghiêm Mặc vào trong lều. Nghiêm Mặc dựa ngồi bên lu nước cũng không nhàn rỗi, nhân lúc đang ở một mình, mở mục lục sách hướng dẫn ra. Trong mục lục có tổng cộng 6 điều. Điều thứ nhất, hướng dẫn sử dụng sách cải tạo lưu đày. Điều thứ hai, bách khoa toàn thư sinh vật của sách cải tạo lưu đày. Điều thứ ba, bản đồ địa lý địa hình của sách cải tạo lưu đày. Điều thứ tư, giải đáp nghi vấn về sách cải tạo lưu đày. Điều thứ năm, phần đặc biệt, chưa đủ điều kiện, không thể xem. Điều thứ sáu, quy định trừng phạt và khen thưởng của sách cải tạo lưu đày. Lúc nhìn đến điều thứ hai và điều thứ ba, ngay cả người bình tĩnh như Nghiêm Mặc cũng nhịn không được mà hưng phấn. Nếu có hai thứ này, cho dù hắn không thể sắm vai kẻ biết tuốt hay đội lốt thần côn, thì ít nhất việc nuôi sống bản thân tuyệt đối không thành vấn đề. Có điều vui thì vui, nhưng sau khi hắn mở hướng dẫn sử dụng sách cải tạo lưu đày ra, niềm vui liền bị đả kích cho bay đi không còn một ngống. Đầu tiên, muốn sử dụng điều thứ 2 trong mục lục, hắn phải giảm 100 điểm giá trị cặn bã, điều thứ 3, thì phải giảm 1.000 điểm mới được. Tiếp theo, sách cải tạo sẽ không chủ động nhắc nhở, Nghiêm Mặc muốn biết gì thì phải hỏi, mỗi lần xem một kiến thức, giá trị cặn bã sẽ gia tăng, mà tăng bao nhiêu thì tùy theo đánh giá tầm quan trọng của sách cải tạo đối với kiến thức đó. Còn điều thứ 4 lại càng thêm bị bợm, thế mà chỉ được phép hỏi có 3 lần, tuy không bị tăng giá trị cặn bã, nhưng mỗi lần hỏi đều phải cắn rách ngón tay, dùng máu ở đầu ngón tay viết lên trang sách vấn đề mà mình muốn hỏi. Điều thứ 5 thì chỉ có một câu, phải đạt tới điều kiện mới có thể xem, còn điều kiện như thế nào, trong mục lục điều thứ nhất hướng dẫn sử dụng sách cải tạo lưu đày, hoàn toàn không viết rõ. Nghiêm Mặc cảm thấy hứng thú nhất đối với điều thứ 6, nhưng khi bảo sách cải tạo mở quy định khen thưởng ra, trang giấy lại trống không. Là không có khen thưởng, hay là hắn chưa đủ điều kiện để xem vậy? Mở quy định trừng phạt. Sách cải tạo liền lật dở, trên trang rất xuất hiện một đoạn chữ. Mong kẻ lưu đày nỗ lực cải tạo, đừng để giá trị cặn bã cao hơn 100 triệu điểm. Một khi cao hơn 100 triệu điểm, kẻ lưu đày sẽ phải nhận trừng phạt. Số lần trừng phạt dựa theo điểm số dư ra, nội dung trừng phạt dựa theo nguyên nhân làm tăng giá trị cặn bã. Khi giá trị cặn bã thấp hơn 100 triệu điểm, mỗi lần giá trị cặn bã tăng 10 điểm, kẻ lưu đày sẽ phải nhận một lần trừng phạt nhẹ. Mỗi lần gia tăng giá trị cặn bã tăng từ 100 điểm trở lên, thì sẽ chịu phạt nặng, nội dung trừng phạt dựa theo nguyên nhân làm tăng giá trị cặn bã. Nghiêm Mặc gồng mình cố áp chế phẫn nộ và oán hận khi bị khống chế, cầm lấy một que gỗ mà khi nãy Thảo Đình mới vừa mài xong, đâm vào ngón tay mình. Mở trang giải đáp nghi vấn ra, bắt đầu dùng viết máu câu hỏi. Mẹ nó không viết ra được, cho dù hắn có làm như thế nào, máu từ đầu ngón tay đều sẽ tụ lại thành giọt chảy xuống lòng bàn tay. Đây là sao? Mày chơi tao chắc. Vì sao lại không được? Nghiêm Mặc tức đến xanh mặt, máu trên người hắn bây giờ quý giá lắm đấy có biết không? Vậy mà dám để hắn lãng phí như vậy? Quyển sách vẫn không để ý đến hắn, vô luận hắn hỏi mấy lần cũng không có phản ứng. Nghiêm Mặc tức muốn nổ phổi, hít sâu một hơi tự làm mình bình tĩnh lại, có lẽ hắn làm sai cái gì đó, hắn lại mở hướng dẫn sử dụng ra, nhìn kỹ điều thứ 4. Mỗi lần hỏi đều phải cắn rách ngón tay. Cắn rách đó. Mẹ kiếp, hắn biết ngay mà. Sách cải tạo chết tiệt. Mẹ mày dám gài tao. Dùng chính răng mình cắn rách ngón tay, đương nhiên là đau hơn dùng que gỗ đâm đầu ngón tay nhiều rồi. Hết cách, hắn cũng biết không thể nào có kẻ mặc cả với một đồ vật vô tri, chỉ đành đưa ngón tay vào trong miệng, bất chấp cắn một cái. Nếu trừ hết giá trị cặn bã về số 0, tao sẽ được cái gì? Trang sách nhanh chóng hiện ra đáp án. Sẽ có được điều anh mong muốn nhất. Chỉ với một hàng chữ tối nghĩa, cũng đã nói rõ hắn chỉ có một sự lựa chọn. Điều mình mong muốn nhất. Còn phải nói sao? Trong đầu hiện lên một bóng người nho nhỏ, đôi mắt to tròn ngây thơ đầy áp sự tin cậy đối với hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn về nhà, dù con có đang làm gì cũng sẽ lập tức bỏ lại, nghiêng ngả mà chạy về phía ba mình, vươn hai cánh tay nhỏ ngắn ngủn ra, ôm lấy đùi ba, ngẩng đầu mềm mại gọi, ba ơi ôm một cái. Nghiêm Mặc giơ tay che hai mắt mình, đừng có gạt tao, đừng có gạt tao. Tao sẽ tin, tao sẽ ngoan ngoãn mà cải tạo, chỉ mong mày đừng có gạt tao. Ê! Khóc cái gì? Một bàn chân to thỏ qua không nặng không nhẹ đá hắn một cái, khóc chết rồi, tao sẽ không cho mày ăn một miếng thịt nào đâu. Nghiêm Mặc yên lặng lau nước mắt, xoa xoa cánh tay mình. Mẹ nó, đá đau dữ vậy. Hai con động vật trông như chuột đồng cỡ lớn bị ném tới bên người hắn. Dư sức lắm đúng không? Dư sức thì lột ra tủi nó đi, cẩn thận, đừng lột rách ra, làm rách một chút là tao đập chết mày. Nô lệ không có nhân quyền, cho dù là bị thương nặng không thể cử động, hay đói bụng suốt hai ngày cũng vậy. Nghiêm Mặc vốn dĩ không biết lột ra, nhưng thân thể này thì biết. Hai con chuột đồng lớn cũng không nhiều máu, sau khi bị vặn gãy cổ, bao nhiêu máu đều bị tên thanh niên uống hết. Sao dùng nhiều nước vậy hả? Nguyên Chiến đưa dao đá cho hắn, sau đó thấy trong lu không còn bao nhiêu nước, cau mày, đổ hết mớ nước còn lại vào trong nồi đá, ném gáo nước vào lu, rồi khuân cả cái lu đá cao bằng nửa người lên đi mất. Nghiêm Mặc, chẳng trách nơi này không có vại nước, hóa ra là mấy người đều trực tiếp khuân cả lu đi lấy nước. Chương 6, trừng phạt sẽ đến vào lúc mày quên. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Thì ra cái tên tự xưng là chủ nhân của hắn này còn chưa đến tuổi trưởng thành. Chờ khi Nghiêm Mặc dùng thủ pháp không được thuần thục là mấy vất vả lột được một con, thì sắc trời đã chẳng vạng, nắng chiều màu đỏ treo trên bầu trời phía tây. Không ít nhà đã chuẩn bị xong bữa tối hoặc là đang làm, mùi thịt nướng ngào ngạt chui vào trong mũi Nghiêm Mặc. Liên tục nuốt vài ngụm nước miếng, ở sát vách, Thảo Đinh tay chân cẩn mẫn đã nướng thịt xong, gọi chủ nhân của mình ra ăn, sau đó đi qua giúp Nghiêm Mặc xử lý mấy con chuột đồng còn lại. Chắc cậu đã đói bụng rất lâu rồi đi. Chị thấy cậu không còn bao nhiêu sức lực. Thảo Đinh bóp lấy cổ một con chuột đồng, dùng dao đá cắt theo miệng vết thương có sẵn, tách rời da và thịt ra, một tay cầm lấy tấm da kéo mạnh xuống. Cả tấm da con chuột xé xuống nguyên lành như vậy. Nghiêm Mặc nhìn tay mình, hắn không có sức là vì đói sao? Chắc là vậy rồi. Nghiêm Mặc ngại để Thảo Đinh giúp mình làm hết việc, liền cầm lấy dao đá lột ra mổ bụng một con chuột đồng khác. Đây là kinh nghiệm mà kiếp trước hắn tích lũy được, hiện giờ đổi sang một thân sắc khác, tuy có chút xa lạ, nhưng kỹ năng cơ bản vẫn còn đó. Con chuột đồng thứ nhất hắn xử lý mớ nội tạng có hơi chậm, đến con thứ hai thì thuần thục hơn nhiều. Chờ khi Thảo Đinh nhìn lại, hắn đã chặt con chuột đồng làm mấy khúc. Đừng chặt ra, chuột thảo nguyên nhỏ, để nguyên con nướng ăn mới dễ. Nghiêm Mặc ngừng tay, hắn theo thói quen chặt thành mấy miếng thịt nhỏ để kho tàu hoặc để xào, quên mất nơi này ngay cả khái niệm thịt kho tàu với thịt xào cũng không có. Thảo Đinh giúp hắn mổ bụng một con chuột thảo nguyên hoàn chỉnh khác, sau đó thoa mấy hạt muối thô lên, rồi dựng trên hố lửa. Cái con chặt rồi kia dùng để nấu đi. Lần sau cậu nhớ kỹ, tốt nhất là đừng nấu, muối của chúng ta bỏ vào nước nấu sẽ bị đắng, nướng lên đỡ đắng hơn nhiều. Thảo Đinh thở dài, cô cho là Nghiêm Mặc không biết làm thức ăn. Có lẽ đệ tử tư tế sẽ không phải tự thân đi nấu thức ăn. Muối đắng là bởi vì trong đó còn chứa nhiền khoáng vật khác, chỉ cần nấu lên rồi lọc nhiều lần sẽ tốt hơn. Nghiêm Mặc chỉ điểm. Thảo Đinh dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn hắn, nhiều là mấy lần. Lãng phí tới cỡ nào chứ? Cậu có biết muối, nước, tuổi gỗ quý giá cỡ nào không? Ngay cả tộc Diêm Sơn cũng không thể lãng phí như vậy, Nguyên Chiến đại nhân tốt tính, cho cậu dùng nhiều muối, nước, tuổi cũng đã là tốt lắm rồi, nếu đổi lại là đại nhân khác, cậu không bị đánh một trận thì cũng sẽ bị bỏ đói mấy ngày. Thì ra người nơi này không phải không biết làm thế nào để vị muối tốt hơn, mà là không nỡ lòng đi. Chẳng trách hắn truyền thụ tri thức, mà sách hướng dẫn lưu đày lại không có phản ứng. Cũng đúng, cho dù là thế kỷ 21, người dân ở rất nhiều địa phương Hoa Quốc vẫn còn sinh hoạt trong hoàn cảnh nghèo khổ và nguyên sơ, không phải họ không biết làm thế nào để sống tốt hơn, mà là họ không có điều kiện mà thôi. Nghiêm Mặc ra mặt dày, cũng không vì vậy mà mặt đỏ. Nếu bản đồ địa lý trong sách hướng dẫn có thể sử dụng thì tốt rồi, với khí hậu và hoàn cảnh này, nói không chừng có thể tìm được hồ nước mặn hoặc ao muối thiên nhiên ở gần đây rồi, nhiệt độ không khí nơi này lại cao, mặt trời ban ngày chói chang, nếu đun muối không được thì có thể phơi muối. Bởi vì phương pháp phơi muối so với đun đỡ tốn kém và bảo vệ môi trường hơn nhiều. Nhưng vào lúc giá trị cặn bã của hắn còn chưa giảm xuống dưới mức 100 triệu điểm, mấy suy nghĩ này đều là hoang đường. Nghiêm Mặc vốn định ghim mấy miếng thịt chuột bị cắt ra làm thành xiên thịt nướng, lại phát hiện không có que nào thích hợp để xiên, chỉ đành từ bỏ. Lúc Nguyên Chiến ôm cái lu chứa đầy nước trở về, thấy Nghiêm Mặc định nấu thịt, liền buông lu nước xuống, đá hắn một cái, về sau không cho nấu thịt, không có nhiều nước cho mày dùng đâu. Thảo Đinh cũng không dám nói nhiều, túi đầu rời đi. Nghiêm Mặc im lặng nhẫn nhịn, hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình, tại một nơi quỷ quái cái gì cũng thiếu này, thay vì được sống sung sướng vài ngày, còn không bằng suy nghĩ làm sao mới có thể sống lâu một chút. Một mình Nguyên Chiến ăn hết nửa phần thịt chuột, để lại cho Nghiêm Mặc nửa nồi thịt. Nghiêm Mặc cảm thấy Nguyên Chiến có vẻ như vẫn chưa no, nửa nồi thịt này đưa cho hắn chắc cũng không phải cam tâm nguyện tình gì. Nghiêm Mặc gần như là nhào qua, vừa được Nguyên Chiến đồng ý, hắn lập tức bò đến cạnh nồi đá. Thò tay vớt mất miếng thịt đã lạnh. Hắn đói muốn chết rồi, cho dù là nước thịt luộc có vị muối đắng chát cả vào miệng, hắn vẫn ăn như chưa từng được ăn, ngay cả nước canh cũng húp sạch không còn một giọt. Sắc trời đã tối đen, Nguyên Chiến cẩn thận lấp lại hố lửa. Nghiêm Mặc liếm liếm ngón tay, lắm miệng hỏi một câu, không cần giữ lại mồi lửa hả? Trong tộc có lò lửa rồi, có nô lệ canh chừng, mày nhớ về sau mỗi sáng phải dậy sớm đi qua lò lửa lấy lửa về nấu thức ăn, buổi tối trước khi ngủ thì dập đi. Sao không tự mình giữ lại mồi lửa? Giữ thế nào? Thêm củi cho nó cháy cả đêm. Nguyên Chiến dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nghiêm Mặc như muốn hỏi đầu óc mày có phải hư rồi không? Nghiêm Mặc lần thứ hai câm miệng, hắn nhớ rõ hồi còn nhỏ ông bà nội hắn nấu bằng bếp lò, buổi tối sẽ cho than vào lò lấp lại, chỉ cần đâm thủng một cái lỗ nhỏ, để bên than trong không hoàn toàn cháy, như vậy lò lửa vẫn có thể giữ được đến sáng hôm sau. Nhưng phương pháp này hiển nhiên không thích hợp với nơi đây, mà hắn cũng không hiểu rõ phương pháp đó. Muốn áp dụng còn phải nghiên cứu thêm. Xem ra, muốn giảm bớt giá trị cặn bã ở chỗ này khó hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Nghiêm Mặc đang muốn cho ông trời một ngón giữa, liền bị Nguyên Chiến túm lấy cánh tay kéo vào lều. Ném tay Nghiêm Mặc xuống, Nguyên Chiến chỉ vào mớ rác rưởi chất đống trong góc tường, về sau mày ngủ ở đó, mấy tấm da lông đó mày cứ tùy ý dùng. Trong lều không có ánh lửa, tối thui như mực, Nghiêm Mặc thích đứng nửa ngày mới loang thoáng nhìn ra vài thứ. Nguyên Chiến quay đầu cầm một cây đuốc tiến vào. cắm xuống mặt đất bên cạnh cái bàn đá giữa lều. Nghiêm Mặc nhìn thấy rõ ràng trên mặt đất có mấy con sâu nhỏ bò tứ tan ra bốn phía, lại nhìn nhìn cái góc gâm ú kia, về sau hắn phải ngủ với sâu sao. Nguyên Chiến buông tấm mảnh giữ cửa xuống, che kín cửa lại, rồi dùng mấy tảng đá chặn lại ở hai góc, sau đó xoay người nhìn nhìn cái chân bị thương của Nghiêm Mặc, dùng que tủi cột chặt chỗ bị gãy, không để chỗ xương gãy lệch vị trí. Biện pháp này không tồi, tao không thấy tư tế bọn tao làm, là tư tế tộc Diêm Sơn dạy mày à? Nghiêm Mặc gật đầu, vươn tay cầm lấy một tấm da lông rách nát dở lên. Hắn thề lúc hắn dở lên, rõ ràng có hơn 5 con sâu rớt ra bỏ tới bỏ lui. Nguyên Chiến đi tới giường mình, khởi váy da thú ra, tiện tay ném bừa lên bàn đá, cứ thế để mông trần ngồi xuống giường. Nghiêm Mặc nhìn cái thứ to lù lù kia trong bóng tối, im lặng không nói gì. Người nơi này đều dậy thì thành công đến vậy sao? Mày tên gì? Nghiêm Mặc. Bao lớn rồi?
14.
Nhỏ hơn tao 3 tuổi, mà còn chưa là chiến sĩ cấp 1 nữa, mày thật vô dụng. Nguyên Chiến gãi gãi phần bụng dưới, rất ra sức đả kích nô lệ của mình. 12 tuổi tao đã là chiến sĩ cấp 1 rồi, 15 tuổi đã lên tới cấp 2, nếu có nhiều cơ hội huấn luyện và chiến đấu hơn nữa, tao nhất định có thể nhanh chóng trở thành chiến sĩ cấp 3, đến lúc đó tao sẽ được có 2 tên nô lệ. Tên nô lệ thứ hai tao phải lựa chọn kỹ càng mới được, nhất định phải tìm một đứa đẹp đẽ dễ nuôi. Biểu tình của Nghiêm Mặc có chút rạn nứt. Thì ra cái tên tự xưng là chủ nhân của hắn này còn chưa đến tuổi trưởng thành. Người Nguyên Thủy quả nhiên là dậy thì sớm, hắn còn tưởng rằng thằng nhãi này đã 20 mấy. Có điều, dựa theo ký ức mà hắn có được, người nơi này ai cũng vậy cả, 13-14 tuổi đã có thể tính là người lớn, thậm chí rất nhiều người còn cưới vợ sinh con ở cái tuổi này, đối với người hiện đại mà nói. Cái tuổi này của hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, nhưng đối với dân bản xứ lại khác, hắn đã coi như là người trưởng thành, cho nên 17 tuổi ở chỗ này đúng thật là sức lao động chân chính. Đại nhân, một khi đã vậy, vì sao ngài không nạp một nữ nô đi? Giống như Nguyên Điêu đại nhân ở cách vẽ ấy. Nghiêm Mặc nhẹ nhàng chọn chủ nhân của hắn một câu. Sau đó liền chịu đựng đau đớn kịch liệt trên chân, nhấc từng tấm da thú giữa nát lên, phẩy sạch sẽ, rồi trải lên mặt đất. Nghiêm Mặc vốn dĩ không trông mong Nguyên Chiến sẽ trả lời hắn. Thế nhưng không ngờ Nguyên Chiến lại đáp, nữ nô rất đắt, nuôi nữ nô thì sẽ có con, tao sợ không nuôi sống được. Hơi tạm dừng, Nguyên Chiến lại rầu rĩ nói, tao không muốn ăn thịt con mình, cũng không muốn đưa con mình cho người khác ăn. Nghiêm Mặc ngừng tay lại, ở bộ lạc này, vào lúc mùa đông đến, hoàn cảnh sinh tồn sẽ tàn khốc đến cỡ nào mà chẳng những ăn thịt nô lệ, còn ăn cả con nít mà người trong bộ lạc không nuôi sống được. Tình huống này ở tộc Diêm Sơn hoàn toàn không có, tuy rằng tộc Diêm Sơn cũng có tập tục ăn thịt người. Nhưng bởi vì sở hữu quặng muối tương đối giàu có, mùa đông cũng không quá mức gian nan, trong trí nhớ 14 năm của thiếu niên, tộc Diêm Sơn chưa từng ăn một người nào. Đại khái cũng bởi vì vậy mà tộc nhân của hắn thà rằng vứt bỏ hắn, chứ không xem hắn như lương thực. Nhưng nếu tao lên tới chiến sĩ cấp 3, tao có thể nuôi sống con mình. Nguyên Chiến nằm vật xuống, giọng điệu cũng lạnh đi, ngày mai đến phiên tao ra ngoài săn thú, ngắn nhất là 5 ngày, dài nhất là 10 ngày, trong nhà không có bao nhiêu lương thực dự trữ, tao sẽ nói với Nguyên Điêu. Bảo Thảo Đình chăm mày, mày ăn ít một chút, chờ tao về sẽ trả đồ ăn lại cho Nguyên Điêu. Tao không có ở đây, mày đừng có chạy loạn, trên người mày chưa có ấn ký của tao, bị người khác bắt đi thì lại phiền toái.
Vâng, đại nhân.
Không bao lâu, chỗ Nguyên Chiến đã truyền ra tiếng ngáy rất nhỏ, ban ngày hắn tiêu hao nhiều thể lực, buổi tối rất dễ ngủ. Nghiêm Mặc dựa vào chút ánh sáng từ cây đuốc, miễn cưỡng trải được một cái giường, gian nan mà dùng hai tay nâng thân thể mình lên, na đến trên cái giường làm từ da thú rách nát. Tuy rằng mớ da thú này có mùi lạ nồng nặc, sần sùi không thoải mái, nhưng so ngủ trên mặt đất lạnh như băng vẫn tốt hơn. Du thú vụn vặt có rất nhiều, nhưng không lớn, chất đống trong thời gian lâu, rất nhiều cái đã thối rữa, Nghiêm Mặc lục tìm nửa ngày mới tìm được một tấm miễn cưỡng che được cái bụng. Nằm xuống giường, Nghiêm Mặc thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc. Một khi an tĩnh lại, âm thanh chung quanh cũng sẽ phóng đại, lều bạt chỉ làm từ một lớp da lông hoàn toàn không ngăn được tiếng động xuyên qua. Mà ở nơi buổi tối không có trò giải trí gì, mỗi nhà ăn tối xong thì vào lều làm gì. Nghiêm Mặc nằm giữa những tiếng kêu rên rỉ, tiếng giống khi phát tiết hoàn toàn không thêm che giấu đó, tiếng bành bạch khi làm chuyện kia, chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể và tinh thần đều mệt mỏi khiến Nghiêm Mặc quên đi hoàn cảnh hà khắc của mình, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Cho dù trong mộng vết thương của hắn vẫn đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không tỉnh lại. Đêm càng khuya, nhiệt độ càng xuống thấp. Khí hậu nơi này giống như sa mạc, ban ngày nóng rát, ban đêm rét lạnh. Ngoại trừ cái chân bị thương không thể động đậy, Nghiêm Mặc đã lạnh đến mức co rúm lại, hai tay ôm chặt thân thể, chống chọi với rét lạnh và đau đớn. Đột nhiên, a! Nghiêm Mặc hét thảm một tiếng, cả người đều đau đến mức tỉnh giấc. Nguyên Chiến đang mơ ngủ cũng bừng tỉnh, mở mắt chửi một câu, sau đó đứng dậy đến bên người Nghiêm Mặc, ngồi xổm xuống, túm lấy tóc hắn kéo lên, cả giận nói, "Têu là cái gì?" Nghiêm Mặc ôm lấy cái chân đau của mình, trên đầu trên cổ đều là mồ hôi. Hắn quên mất sách hướng dẫn nói sẽ trừng phạt hắn, hình phạt chịu nỗi đau bị ấn dấu lửa đung. Mẹ kiếp! Vừa rồi, trong lúc ngủ, hắn mơ thấy Lao Tư Tế kia cầm một cây gỗ đang bốc cháy, nhắm ngay cái chân thương tàn của mình nghĩ lên. Mộng là giả, cơn đau mới là thật. Nguyên Chiến thấy hắn như vậy, nhíu mày hỏi, vết thương đau à? Ý thức của Nghiêm Mặc có chút loạn, không trả lời. Phiền phức! Nguyên Chiến thả hắn xuống, rời cục đá chặn mảnh cửa ra, đi ra ngoài, múc một gáo nước vào, nâng đầu hắn lên, đưa gáo nước đến bên miệng hắn, uống. Nghiêm Mặc đổ quá nhiều mồ hôi, quả thật đang khắc khô, liền nương theo tay Nguyên Chiến, ôm gáo nước uống ngừng ngực đến khi hết sạch. Ngủ tiếp đi, không được kêu loạn nữa, nếu không tao bịt kín miệng mày đấy. Nguyên Chiến dọn dẹp xong, kéo tấm da thú nguyên vẹn treo trên vách xuống, ném lên người Nghiêm Mặc, không nói gì hết, trở về giường nằm ngủ tiếp. Nghiêm Mặc chậm rãi vươn tay ôm lấy tấm da thú có thể che được toàn bộ thân thể mình kia, phủ nó lên toàn thân. Xương đau, thịt cũng đau, dư âm hình phạt còn lưu lại chưa dứt, Nghiêm Mặc sau nửa đêm vẫn ngủ không yên, hắn thậm chí còn không biết thỉnh thoảng mình phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Tuổi trẻ sức lực tốt, Nguyên Chiến bị tiếng rên của nô lệ nhà mình làm cho lửa dục bốc lên. Hắn mắng một câu thô tục, chờ mình, thò tay xuống giữa háng, cầm lấy thứ kia, bắt đầu tự lực cánh sinh. Sáng hôm sau, lúc Nghiêm Mặc tỉnh lại, người thấy trong lều có một cỗ mùi tanh chưa tan hết, khỏe miệng co giật, 17 tuổi. Đúng là cái tuổi cái cây cao cao đâm vào trong cái động nhỏ nhỏ mà. Chương 7, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một chữ thảm. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Đáng thương cho Nghiêm Mặc suốt ngày bắt nhạn, hôm nay cuối cùng cũng bị nhạn mổ mù mắt. Đại nhân. Nghiêm Mặc gọi Nguyên Chiến đang muốn ra khỏi cửa. Nguyên Chiến quay đầu lại. Anh không ăn sáng rồi mới đi sao? Thật ra là hắn đói bụng rồi. Nguyên Chiến, trên đường đi bắt được con mồi rồi tính. Ý là không có con mồi thì không ăn. Chủ nhân thân ái, anh thật vô dụng. Nhà nghèo đến mức thức ăn dự trữ cho một bữa sáng cũng không có. Nghiêm Mặc giấu giếm khinh bỉ của mình, cười nịnh nọt. Đại nhân, tôi chân thành đề nghị ngài lúc đến bãi sân nhớ ra sau cái lều kia hái một ít lá cây đại kế mang theo, lỡ mà trên đường có bị thương. Thì còn có thể nhai nát nó rồi bôi lên miệng vết thương để cầm máu. Biết rồi. Đại nhân. Nguyên Chiến không có kiên nhẫn mà quay đầu lại, gì nữa. Ngoại trừ cây đại kế, tôi có thể nói cho ngài vài loại thảo dược thường gặp, nếu trên đường ngài thấy thì có thể dùng tới bất cứ lúc nào, nếu ngài tiện tay hái về một ít lại càng tốt, tôi có thể xử lý chúng nó để dành làm đồ dự phòng về sau. Đôi mắt hẹp dài hung hãn của Nguyên Chiến lộ ra vẻ trào phúng rõ ràng, đồ dự phòng. Là may cần mới đúng nhỉ. Nghiêm Mặc bày ra nụ cười ngây ngô ngượng ngùng khi bị người ta bóc trần tâm tư. Đột nhiên Nguyên Chiến xoay người, đi đến bên người Nghiêm Mặc, nhéo nhéo khuôn mặt cậu thiếu niên, nói đi, thảo dược mày cần trông thế nào. Nghiêm Mặc đau tới mức da thịt run rẩy, bụng mặt lại cố cười, nói, đại nhân, ngài nghe kỹ nha. Nghiêm Mặc tả lại ngoại hình của vài loại thảo dược và côn trùng mà hắn cần. Cốt toái bổ, lá lớn, có các lá con đối nhau, xếp dọc theo mỗi bên đường gần chính, cuốn ngắn, trông giống như xương cá. Tiếp cốt thảo. Lá xen kẽ, không có cuốn, phiến lá mềm, dài, mọc đối, hình bầu dục, hoa mọc thành chùm, nhỏ như ngôi sao màu trắng, quả mọng, hình cầu, màu đỏ đen. Ngưu tất, cốt toái bổ, hay còn được gọi dưới các tế nhờ hủ khương, hồ tôn khương, thân khương, tổ phượng, tổ rồng, tổ diều, tắc kẻ đá. Giúp bổ khí huyết, bổ gân xương, phòng và điều trị loãng xương, dùng cho người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, gãy xương, chữa phong thấp đau nhức, chữa bong gân, tụ máu. Tiếp cốt thảo, hay còn gọi là sóc dịch, cây thuốc mọi cây cơm cháy. Theo đông y kìa, tiếp cốt thảo vị chua, tính ấm, có tác dụng khử phong trừ thấp, hoạt huyết tán ư các thầy thuốc thường dùng cây cơm cháy chữa phong thấp đau nhức, cước khí phù thủng, kiết lỵ, hoàng đản, viêm khí quản mạ, phong trận, mụn nhọt lở loét xương đau, đòn ngã chấn thương. Ngưu tất dùng sống tán ư huyết, tiêu ung nhọt xương. Trị bệnh lâm, tiểu máu, kinh bế, trưng hà, xanh khó, nhau thai không hạ, sản hậu ứ huyết đau bụng. Hầu tí, ung nhọt xương, chật đã tổn thương. Dùng chín bổ can thận, mạnh gân xương. Chỉ đổ xương lưng gối, tay chân con co. Nghiêm Mặc ngừng giải thích, nhìn Nguyên Chiến đang đần mặt ra, hỏi, đại nhân, ngài nhớ kỹ chưa? Nguyên Chiến không thừa nhận là mình nghe không hiểu gì hết, cứng mặt lại, không chút cảm xúc đáp, phiền phức. Nghiêm Mặc xem thấy lòng bàn tay không có phản ứng, liền biết tên đối diện chẳng nhớ được gì hết, kiềm chế xúc động muốn cốc đầu đối phương, hắn mang theo vẻ cầu xin, cẩn thận nói, đại nhân. tôi có thể vẽ ra, ngài ra ngoài lấy cho tôi một mảnh gỗ láng láng chút, với cả qua chỗ hố lửa lấy mấy nhánh cây chưa cháy hết nữa được không? Người khác nuôi nô lệ còn có thể giảm bớt cho mình rất nhiều việc, thế vì sao hắn nuôi nô lệ ngược lại còn phải làm thêm nhiều việc vậy? Nguyên Chiến miết mỏ, nghiêm mặt chỉ vào mũi cậu thiếu niên, tốt nhất là mày nên dưỡng tốt vết thương trước khi mùa đông đến đi, nó mà không tốt lên thì tao chặt đấy. Dạ dạ, đại nhân. Nguyên Chiến vén rèm đi ra ngoài mày mò trong chốc lát, rồi mới lạnh mặt tiến vào ném cho hắn một mảnh gỗ dài chừng một thước, rộng khoảng 8cm, và dày cỡ 1cm. Đại nhân, còn nhánh cây trong hố lửa. Nguyên Chiến lại đi ra ngoài lần nữa, lúc trở vào, ném xuống mấy nhánh cây chưa cháy hết, nói, mày nhanh lên, tập kèn hợp vang mà ai chưa tới là sẽ bị phạt đấy. Dạ dạ. Nghiêm Mặc nỗ lực làm lơ tên chủ nhân đang sắc mặt khó coi nhà hắn, cầm một nhánh cây khô bị cháy hết phân nửa, nhanh chóng vẽ lên tấm gỗ. Không biết Nguyên Chiến làm thế nào để mài láng tấm gỗ, mà mặt ngoài lại rất bằng phẳng, không có bao nhiêu gờ rác. Nghiêm Mặc nhớ lại vài loại thảo dược cấp bách cho nhu cầu của hắn, còn có một ít loại thảo dược thường thấy, cố hết sức vẽ rõ đặc điểm phân biệt của chúng trên miếng gỗ. Khi còn nhỏ hắn không có học vẽ, cũng không có thiên phú trên phương diện này. Nhưng sau khi vào đại học, trong một kỳ nghỉ hè, hắn đi theo một vị giáo sư suốt ngày thích chạy lên miền núi chữa bệnh từ thiện, phát hiện có một cậu bạn học ngày thường nhìn thì không có gì nổi bật nhưng đến khi cần lại có thể tiện tay là vẽ ra các loại thảo dược mà cậu ta muốn có cho dân bản xứ xem, làm hắn thật hâm mộ. Mấy năm sau, mỗi khi hắn theo chân vị giáo sư kia đi sưu tầm các loại cỏ thuốc mọc hoang, càng ngày càng cảm thấy vẽ vời ở một phương diện nào đó còn hữu dụng và trực tiếp hơn so với ngôn ngữ, vì thế, năm hắn 26 bắt đầu học vẽ, mỗi ngày không ngừng tập luyện. Hiện giờ, 13 năm tôi luyện, hắn dù không được gọi là họa sĩ, thì ít nhất cũng dễ dàng vẽ được ra hình ra dạng mấy loại thảo dược in rõ trong đầu hắn. Nguyên Chiến cầm lấy tấm gỗ, nhìn thấy hình vẽ trên đó rất giống một vài loại thực vật, không khỏi nhướng mày, hắn còn tưởng rằng nô lệ nhỏ bé nhà hắn nói muốn vẽ vời, là vẽ mấy cái vòng tròn lớn rồi thêm mấy cái que thôi chứ, không ngờ lại. Còn sâu bọ. À, mấy con sâu cũng có thể làm thuốc, hiệu quả cũng rất tốt. Bản lĩnh vẽ vời này của mày, cũng là Tư Tế tộc mày dạy hả? Tư Tế tộc Diêm Sơn lợi hại đến vậy sao? Sao hắn lại không biết? Dạ. Gạt người. Nếu Tư Tế tộc Diêm Sơn mà có bản lĩnh này, thì Lao đã sớm đến Thượng Thành làm thần thị rồi, hà tất phải co cụm trong một bộ lạc nhỏ bé xa xôi, sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho dù không đến Thượng Thành được, thì thần điện của Hạ Thành cũng sẽ trọng dụng Lao. Vẻ mặt Nguyên Chiến vẫn không chút thay đổi, không để cậu thiếu niên nhìn ra vẻ kinh ngạc và chấn động của mình. Thằng nhóc này chắc là con nhỏ, nên Tư Tế bọn nó mới không nói cho nó biết bản lĩnh này lợi hại cỡ nào. Vậy hắn cũng sẽ không nói cho thằng nhóc biết điều này. Nếu để nó biết, tên nô lệ hắn vừa nhặt được này nói không chừng sẽ bay mất, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cho dù mày có giỏi thế nào, đã vào tay tao thì là của tao. Đáng thương cho Nghiêm Mặc suốt ngày bắt nhạn, hôm nay cuối cùng cũng bị nhạn mổ mù mắt. Có điều cũng bởi vì tư duy theo quán tính của hắn làm hại, hắn tự cảm thấy tài hội họa của mình tuy rất tốt, nhưng cũng không ghê gớm gì, mà tại nơi hắn còn không hiểu rõ bằng Nguyên Chiến. Không thường xuyên ra khỏi nhà như Nguyên Chiến, đương nhiên cũng không biết nơi này có cái gọi là thần điện và thần thị, càng không biết trò lẻ của hắn lại là một loại bản lĩnh đặc biệt, rất được thần điện hoan nghênh. Quan trọng nhất là trong lòng hắn vẫn còn tâm lý khinh thường thằng chủ nhân trẻ tuổi của mình, căn bản không xem chuyện này là chuyện gì quan trọng, chỉ muốn chờ thương thế khỏi hẳn liền nhanh chóng đào thoát, đương nhiên càng không có tâm tư đi nghiên cứu biến hóa trên mặt Nguyên Chiến. Cho nên, đáng đời hắn phải làm nô lệ cho Nguyên Chiến một thời gian. Nguyên Chiến cầm tấm gỗ đi ra khỏi lều, lúc ra ngoài còn cẩn thận và quý trọng bỏ tấm gỗ vào một tấm da thú rồi cột chặt, đeo bên hông mình. Trong lều, Nghiêm Mặc nhìn lòng bàn tay đang phát sáng, cười, hắn vẽ 4 loại cây, 2 loại côn trùng, sách hướng dẫn giảm cho hắn 6 điểm cặn bã, bây giờ hắn chỉ cần giảm thêm chút nữa, là điểm số có thể trở về 100 triệu điểm ban đầu rồi. Tiếc là tấm gỗ kia nhỏ quá, hắn muốn vẽ nhiều thêm cũng không thể. Ngày đầu tiên Nguyên Chiến rời đi, Nghiêm Mặc làm ổ trong lều không thèm ra ngoài. Hắn bị thương trên chân, tốt nhất là không nên cử động. Thảo Đinh đem vào cho hắn một bữa cơm, hai lần con hắn đi ra khe núi sau lều trại giải quyết vấn đề sinh lý. Lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy nhà vệ sinh thuần chất thiên nhiên này, không thể không tán thưởng đám cổ nhân cũng thông minh đó. Cách khu dựng lều chưa tới 20 mét, có một khe nước tự nhiên, khe nước không rộng, vừa vặn đúng bằng khoảng cách một bước chân, thật giống như trong nhà xí có một cái bồn cầu thật dài. Già trẻ gái trai trong bộ lạc nguyên tế nếu có chút ý tứ đều thích đi ở chỗ này. Còn người nào lười quá, liền đào một cái hố sau lều nhà mình, thải xong thì lấp đất lại. Đi tiểu lại càng khỏi nói, nhiều người đều có thể giải quyết mọi nơi mọi lúc. Cho nên cái chỗ bẩn cùng khốn khó này đi đâu cũng ngửi thấy mùi thối. Thân thể này của Nghiêm Mặc vốn đã thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt dơ dày đó, quen thuộc với các loại mùi khó ngửi, cũng một phần giúp cho Nghiêm Mặc sớm làm quen, cho dù trước kia hắn rất chú trọng vệ sinh bản thân và môi trường. Đối với một bộ lạc vì để tiết kiệm nước, cả ngày không rửa mặt này, cho dù hắn có muốn vệ sinh bản thân thật tốt, thì cũng là có lòng mà không đủ lực. Hôm nay, Nghiêm Mặc không nằm một chỗ nữa, hắn lục lọi trong mớ đồ bỏ đi kia, xem có cái gì hữu dụng, nhưng không tìm được gì, mà sâu bọ thì tìm được một đống. Thật ra chúng nó cũng là thứ tốt, có vài con mà hắn biết, tỉ như một con trông giống con rết, cũng có con hắn hoàn toàn không biết. Hắn muốn tìm vài loại côn trùng sống trong đất thì có dế nhúi, thích những khu đất ẩm ướt hoặc có bùn, con nào trưởng thành sẽ hay nấp trong góc tường hoặc chân tường nhà cũ, dùng để chữa bệnh sốt rét, trị thương, tuyến sữa không thông, cũng có tác dụng thúc đẩy quá trình nối xương nối gân. Côn trùng có công dụng trị bệnh chỉ có bọ cánh cứng, con được có cánh, con cái không có cánh. Có điều bọ được có công dụng chữa bệnh hay không thì hắn không dám nói, bởi vì bọ được chẳng những ít, mà khi từ ấu trùng biến thành bọ, sẽ mọc cánh giống như rắn, vừa biết bay vừa linh hoạt, không dễ bắt, sau khi giao phối thì sẽ chết. Nghiêm Mặc nhìn đống sâu bọ mà thở dài, nếu điều thứ hai trong sách hướng dẫn có thể dùng được, thì hắn sẽ biết lũ sâu bọ này có con nào hữu dụng với hắn hay không, nhưng muốn có được cái bách khoa toàn thư giúp hắn tra khảo sinh vật thì hắn phải giảm 100 điểm cặn bã đã, hơn nữa với số điểm trên 100 triệu của hắn hiện giờ. Tổng cộng phải giảm 101 điểm lận. Không tìm được gì trong lều, Nghiêm Mặc cũng không nản lòng, hắn tìm Thảo Đinh hỏi rất nhiều chuyện, ngoại trừ những việc hắn cần chú ý trong bộ lạc, thì còn có đặc điểm sinh vật và khí hậu ở vùng này. Đồng thời, hắn còn không quên dạy Thảo Đinh kiến thức chăm sóc và chữa bệnh, lại nhờ cô già sau cái lều kia hái ít lá cây đại kế về cho hắn đổi thuốc, vì thế hắn lại giảm thêm 3 điểm giá trị cặn bã. Ngày thứ 2 sau khi Nguyên Chiến đi, lúc Nghiêm Mặc đổi thuốc liền nhìn chằm chằm miệng vết thương trên chân mình nửa ngày. Thảo Đinh đổi thuốc cho hắn, lúc cột hai nhánh gỗ để cố định, đống nhiên thở dài. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn cô, chị, sao vậy? Thảo Đinh vuốt vuốt sợi dây cỏ, lắc đầu nói, đại hà đại nhân có thể không qua được mất. Chẳng phải tư tế đại nhân đã giúp anh ta trị liệu rồi sao? Nghiêm Mặc nghĩ đến tên đại hà khiến hắn chẳng những tăng thêm 10 điểm cặn bã, còn hại hắn mỗi tối phải chịu một lần đau khi bị in dấu lửa đung. Nghiêm Mặc hoàn toàn không có hảo cảm với anh ta, không rủa anh ta chết sớm đã là không tồi rồi. Đương nhiên sẽ không muốn chủ động đi giúp anh ta chữa trị, đây cũng là lý do vì sao hắn không thèm hỏi tới Đại Hà với Thảo Đinh, tuy rằng hắn biết nếu giúp người nọ, chắc chắn có thể giảm thêm giá trị cặn bã. Đúng, hắn giận chó đánh mèo đó, thì sao? Dù sao hắn cũng là một tên khốn nạn mà. Thảo Đinh lại thở dài, thảo dược vốn đã không nhiều lắm, Đại Hà đại nhân bị thương nặng như vậy, cũng không thể làm chiến sĩ nữa, tư tế đại nhân sao lại lãng phí dược vật quý giá cho ngài ấy được. Lần trước tư tế đại nhân đi qua, là để cho người chặt cái tay bị gãy của ngài ấy, rồi dùng gỗ nung in lên miệng vết thương để cầm máu. Nhưng vết thương ở phần bụng lại quá to, không có cách nào khác, tư tế lau nước đất thần cho ngài ấy, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nước đất thần. À, đó là bảo bối mà nhiều thế hệ tư tế của bộ lạc truyền xuống, tất cả mọi người đều gọi nó là đất thần, chẳng những có thể trị liệu rất nhiều vết thương, mà còn có thể biến nước bẩn thành nước sạch, dùng nó trà trên da thú cũng sẽ mềm mại và sáng hơn. Nghiêm Mặc hơn chấn động, hình dạng ban đầu của đất thần có phải giống như pha lê trong suốt không? Chị chưa thấy hình dạng ban đầu nó thế nào, chỉ nghe nói lúc tư tế lấy ra dùng thì nó là một loại bột lấp lánh. Nghe công dụng thì giống như phèn chua, chẳng lẽ này quanh đây có quặng phèn chua? Hay là tư tế nơi này vô tình tìm được một ít? Có điều dùng bột phèn chua cầm máu, thứ này mà dùng không đúng liều lượng là sẽ tổn thương đến tế bào não, gây bỏng da, nôn mửa, đi tả, hư thoát, thậm chí tử vong cũng có thể. Nghĩ một chút, Nghiêm Mặc vội vàng hỏi, người trong tộc đều dùng đất thần để lọc nước sao? Thảo Đinh bật cười, cậu tưởng bở hả? Nào có nhiều đất thần cho cậu dùng như vậy? Chỉ có mùa hạ thiếu nước, nước trong đầm cỏ vẫn đục không thể dùng, tư tế đại nhân mới dùng đất thần biến nước đục thành nước sạch. Có điều nước sạch cũng chỉ có tù trưởng đại nhân, tư tế đại nhân, và các trưởng lão đại nhân mới có thể sử dụng, ngay cả chiến sĩ cấp 3 cũng không được bao nhiêu, càng đừng nói chi là nô lệ. May ghê! Nghiêm Mặc thở phào. Nếu đất thần thật sự là phèn chua, thì thứ này tuy rằng có thể lọc nước tinh khiết, nhưng hàm lượng nhôm trong đó rất có hại đối với cơ thể con người, nếu dùng nước lọc từ phèn chua một thời gian dài, sẽ gây ra bệnh thiếu máu, loãng xương, keo não. Tư tế nơi này lúc về già có phải sẽ trở nên ngu ngốc, cái gì cũng không nhớ rõ đúng không? Nghiêm Mặc hỏi nhiều thêm một câu. Thảo Đinh kinh ngạc, làm sao cậu biết? Chị chỉ vô tình nghe thấy đại nhân nói tư tế trong bộ lạc mỗi khi tới tuổi đều sẽ đem tất cả tri thức và kinh nghiệm của mình rời sang tư tế mới, gọi là phụ thần, trở về với thần, mà lao tư tế một khi phụ thần hoàn toàn, hồn phách sẽ biến mất, chỉ để lại một cái xác không hồn, không nhớ rõ điều gì, cũng không biết làm gì, ngay cả ăn cũng không biết. Cái này cũng chính là bệnh keo não dẫn đến chứng ngu ngốc và đờ đẫn của người già mà thôi. Tư tế nơi này cũng thật thông minh, không thể giải thích bệnh trạng của mình, liền biên tập ra cách nói phụ thần như vậy, chẳng những không làm giảm uy tín của mình, mà còn thêm thần hóa bản thân. Tiểu Mặc. Dạ. Thảo Đinh do dự nói, chị có thể đem chuyện cây đại kế có thể cầm máu nói cho người khác không? Đương nhiên là được. Tôi còn ước gì cô đi nói với người khác đó, lá cây đại kế ngoại trừ cầm máu, còn có thể thanh nhiệt giải độc, giảm sưng và mụn nhọn. À, nó còn có thể ăn như rau dại. Cái gì? Nó còn có thể ăn. Nghiêm Mặc gật đầu. Thảo Đinh mừng như điên, nhưng lại ưu sầu, nhưng cây đại kế sau lều đã sắp bị chị hái hết rồi. Chị có thể đến nơi khác tìm xem, sườn núi, đồng cỏ, đất hoang, cho dù là ở bên đường cũng có khả năng sinh trưởng, càng gần nguồn nước càng có thể, thứ này cũng không hiếm hoi gì, chỉ cần phát hiện một cây, là có thể phát hiện cây khác. Thật tốt quá. Tiểu Mặc, vậy chị có thể dẫn theo Hạt Thổ cùng đi hái cây đại kế không? Thảo Đinh giải thích, Hạt Thổ là vợ của Đại Hà đại nhân. Đối với chuyện Thảo Đinh có thể gọi thẳng tên vợ của Đại Hà, Nghiêm Mặc cũng không kỳ quái, ký ức của cậu thiếu niên cho hắn biết, địa vị của phụ nữ nơi này không cao, chỉ hơn nô lệ được một chút, có thể được bộ tộc chia thức ăn. Con của các cô cũng được coi trọng hơn con của nữ nô một chút, nếu nữ nô sinh con cho chủ nhân mình, thì đứa nhỏ này được xem là hậu đại của bộ lạc, cũng sẽ được bộ lạc chia thức ăn, nhưng một khi bộ lạc thiếu thốn thức ăn, con cái của nô lệ là được chia ít nhất, cho nên bọn nó cũng là người chết đầu tiên do không chịu nổi. Nếu là con của nô lệ và nô lệ, vậy thì vẫn là nô lệ. Những gì em dạy cho chị, chỉ cần em không nói rõ ra thì chị có thể tùy ý dạy cho người khác. Thảo Đinh cảm động, Tiểu Mặc, cậu là người tốt. Nghiêm Mặc bày ra một nụ cười hàm hậu cho có vẻ mình xứng với danh hiệu người tốt. Vậy cậu có biện pháp nào giúp Đại Hà đại nhân ra đi nhẹ nhàng hơn một chút không? Chị muốn em xem bệnh giúp Đại Hà đại nhân. Nghiêm Mặc không cảm thấy ngoài ý muốn. Thảo Đinh gật đầu, lại lắc đầu, vội nói, cậu không cần đặt nặng vấn đề. Ngay cả tư tế đại nhân cũng không chữa được, Hạt Thổ đã hết hy vọng, chỉ muốn giúp Đại Hà đại nhân mấy ngày cuối cùng không quá thống khổ nữa, cậu có thể giúp không? Chị nghe nói có vài tư tế có thể giúp người bị thương nặng ngủ say đến khi chết. Chị lén con cậu qua, sẽ không để tư tế đại nhân biết. Nghiêm Mặc không muốn đi cho lắm, vì ba lý do. Thứ nhất, không bột đấu gột nên hồ, dụng cụ giải phẫu và thuốc men hắn đều không có, không thể nào chỉ dựa vào vài lá đại kế là có thể chữa khỏi vết thương của Đại Hà. Hơn nữa tình huống hiện giờ của Đại Hà rất có thể đã bị nhiễm trùng rồi biến chứng, tình huống nghiêm trọng như vậy, cho dù trở lại thế giới trước của hắn, cũng không chắc có thể cứu được. Thứ hai, nếu hắn đi, không trị hết cho Đại Hà, nói không chừng cuốn sách hướng dẫn đáng chết kia lại ghim hắn. Thứ ba, cho dù hắn chữa khỏi cho Đại Hà, có lẽ hắn có thể giảm bớt một ít điểm cặn bã, nhưng cũng có thể khiến lao tư tế của bộ lạc chú ý tới hắn. Nhưng Nghiêm Mặc không dám cự tuyệt, hắn sợ một khi hắn mở miệng nói không đi. Sách hướng dẫn chết tiệp lập tức phán hắn thấy chết không cứu mà tăng thêm 10 điểm cặn bã thì toi. Mục đích của cô ấy là muốn Đại Hà ra đi không quá thống khổ, vậy tôi cũng không nhất định phải cứu sống hắn, đúng không? Nghiêm Mặc dùng tiếng Trung hỏi tay phải mình. Sách hướng dẫn không đáp lại hắn. Đi, cũng thảm, mà không đi, cũng thảm, làm thế nào cũng chỉ có một từ thảm. Nghiêm Mặc cười lạnh trong lòng. Thảo Đinh không biết suy nghĩ của hắn, thấy hắn không hề răng, đoán hắn chắc là sợ gây ra chuyện gì, liền sờ sờ đầu hắn. Nói, nếu cậu có thể làm được, chị nghĩ Hạt Thổ sẽ tặng cậu một ít thịt làm thù lao. Đi, sao lại không? Chẳng phải chỉ là giúp người ta có một cái chết không đau đớn thôi sao? Cũng không phải hắn chưa từng làm qua. Chương 8, làm không hết mình cũng sẽ bị trừng phạt nha. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Chỉ cần cậu chịu cứu chồng tôi thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của cậu. Tình huống của Đại Hà so với tưởng tượng của Nghiêm Mặc còn bết bát hơn, cả người đều bốc lên mùi tanh của mủ và thịt thối. Thứ mùi này nếu đặt trên người mình thì còn có thể chịu đựng, chứ đặt trên người người khác. Nghiêm Mặc lúc này cực kỳ mong muốn có thể có một cái khẩu trang y tế chuyên dụng. Trong lều rất u ám, cho dù mảnh cửa đã được vén lên hết nhưng cũng không ăn thua. Hai đứa nhỏ của Đại Hà bị người lớn đuổi ra ngoài chơi, con nít không hiểu chuyện, để bọn nó đứng trong lều hôi thối âm u mà thương tâm suy sụp. Còn không bằng để bọn nó ra ngoài nhanh chóng học cách đi săn. Về sau nhà Đại Hà phải trông vào hai đứa nhỏ mới 4 tuổi và 8 tuổi này rồi, nhất là đứa 8 tuổi, nó phải học được những gì cơ bản nhất trong cái mùa đông này, như vậy mùa xuân năm sau nó mới có thể đi theo người lớn ra ngoài săn thú, thì em nó mới không chết đói. Nghiêm Mặc bảo hai người nhấc tấm da thú dưới thân Đại Hà lên, rời người ra cửa lều. Nếu không phải vì sợ khiến người khác chú ý, hắn thật muốn kéo cả người ra ngoài. Hạt thổ cũng không vì Nghiêm Mặc mới 14 tuổi còn đang bị thương mà khinh thường hắn, cô cũng 14 tuổi đã gả cho Đại Hà, 15 tuổi liền sinh đứa đầu tiên, đệ tử của Tư Tế cũng mới 10 tuổi đã bắt đầu đi theo lão học hỏi. Nhưng Hạt thổ không biết Nghiêm Mặc là đệ tử Tư Tế tộc Diêm Sơn, Thảo Đinh rất thận trọng, chỉ nói cho câu Nghiêm Mặc biết một chút về Thảo Dược. Nếu để Hạt thổ biết Nghiêm Mặc là đệ tử Tư Tế tộc Diêm Sơn, sự tình chỉ sợ sẽ càng phức tạp hơn. Bởi vì mỗi khi các bộ tộc xảy ra chiến tranh, những kẻ yếu ớt nhất tộc còn có thể được giữ lại, chỉ có Tư Tế và đệ tử Tư Tế là tuyệt đối không thể. Tư Tế của một tộc đại diện cho linh hồn của tộc đó, để một kẻ bụng dạ khó lường có khả năng giao tiếp với quỷ thần ở trong tộc mình, chỉ có đồ ngu mới làm như vậy. Bất luận Tư Tế của bộ lạc nào cũng đều không thể giữ lại một Tư Tế của bộ lạc khác, cho dù đó chỉ là một tên đệ tử không được bao nhiêu tuổi. Hạt thổ và Thảo Đinh thì khác, Thảo Đinh là nô lệ bị mua về, không cần phải để ý chuyện hưng vong của bộ lạc chủ nhân. Hạt thổ lại là người lớn lên và sinh sống ở bộ lạc Nguyên Tế, nếu để cô biết Nghiêm Mặc là đệ tử của Tư Tế tộc hắn, nói không chừng sẽ không dám để Nghiêm Mặc tới giúp bọn họ, thậm chí còn có khả năng mật báo cho lão Tư Tế. Những lời này, trước đó Thảo Đinh đã nói với Nghiêm Mặc, cũng dặn hắn đừng nói cho người khác biết hắn là đệ tử Tư Tế tộc Diêm Sơn, lúc này Nghiêm Mặc mới cảnh giác. Bởi vì việc này không quá khắc sâu trong trí nhớ của cậu thiếu niên, Nghiêm Mặc lại muốn mau chóng dùng tri thức y học của mình xây dựng địa vị cho bản thân, lại xem nhẹ một chuyện quan trọng như vậy. May là có Thảo Đinh nhắc nhở. Có điều rốt cuộc tên chủ nhân của hắn nghĩ như thế nào? Biết rõ hắn là đệ tử Tư Tế tộc khác, tuy rằng hắn căn bản không phải, nhưng cứ như vậy mang hắn về, chẳng lẽ tên đó không sợ hắn làm ra chuyện gì gây bất lợi cho bộ lạc Nguyên Tế sao? Nghiêm Mặc không cảm thấy tên thanh niên thoạt nhìn tàn nhẫn kia sẽ không có tâm nhãn đến vậy. Lần đầu tiên, Nghiêm Mặc sinh ra một chút tâm lý cảnh giác đối với tên chủ nhân 17 tuổi nhà mình, nếu thần kinh tên đó không quá thô, thì sẽ là một kẻ rất có đầu óc. Bây giờ ngẫm lại, lúc trước Nguyên Chiến tha cho hắn, có phải bởi vì hắn thuận thế leo lên làm đệ tử giả mạo của Tư Tế tộc Diêm Sơn, tên đó mới quyết định chừa cho hắn một con đường sống. Nghiêm Mặc suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh ném việc này ra sau đầu. Hắn không sợ người ta ngấm ngầm dở trò mưu toan hắn, Nguyên Chiến chắc chắn là muốn lợi dụng năng lực Tư Tế của hắn để làm chút gì đó, chỉ cần hắn có giá trị lợi dụng, hắn liền không sợ không có cơ hội phản kích, huống chi hắn cũng đã ra nông nỗi này. Còn phải sợ cái gì nữa? Cánh tay phải của Đại Hà chỉ còn lại 2/3, miệng vết thương bị lửa in, tuy rằng đã ngừng chảy máu, nhưng lại bởi vì sau đó không được xử lý tốt, khiến chỗ bị lửa in nhiễm trùng, thì ở đó hiện giờ đã biến thành màu đen, có mùi, chảy nước mủ vàng vàng đen đen. Cái dạng này, muốn sống, nhất định phải cưa thêm một đoạn xương có thịt thối giữa nữa. Còn vết thương ở bụng Đại Hà được đắp bùn, chắc là cách cầm máu của nơi này. Nghiêm Mặc nhìn màu thịt ở ổ bụng Đại Hà, đè lên nhẹ nhẹ. Lấy bùn xuống, có giữ lại cũng vô dụng, bên trong nát bét hết rồi. Hạt thổ không khóc, nước mắt cô đã cạn trong suốt 2 ngày nay, cô biết rõ tình huống của chồng mình, điều duy nhất bây giờ cô có thể làm được chính là giúp anh ra đi thoải mái một chút, chết cũng có thể làm quỷ no. Nhưng Đại Hà không chịu ăn cái gì, anh biết mình sắp chết, cảm thấy thay vì lãng phí thức ăn cho mình, còn không bằng để lại cho vợ con. Cạo hết bùn xuống, miệng vết thương ở bụng Đại Hà lộ ra. Từ bụng chạy đến gần rốn như bị thứ gì chọc thành một cái lỗ lớn. Hạt thổ nói là bị sừng trâu đâm. Nghiêm Mặc dùng một nhánh cây đã được cạo vỏ tách miệng vết thương ra, Đại Hà đau đến mức nghiến chặt một tấm da thú đã được chuẩn bị cho anh trước đó. Túi đầu ngửi ngửi miệng vết thương, lại tách ra nhìn kỹ một chút. Tình huống này, thật ra tốt hơn hắn nhìn thấy bên ngoài một chút. Không biết có phải bởi vì thể chất người nơi này mạnh mẽ hay không, khả năng tự lành cũng tương đối cao. 2 ngày, miệng vết thương ở bụng Đại Hà và nội tạng anh mặc dù đã hư hết một phần, nhưng cũng không phải không thể cứu. Nghiêm Mặc cầm lấy tay trái Đại Hà, bắt mạch cho anh ta. Dưới tình huống không mổ ra xem, căn cứ vào biểu hiện và mạch tượng mà nói, Nghiêm Mặc chỉ có thể phán đoán bước đầu, ruột Đại Hà rất có thể phải cắt bỏ một đoạn, nhưng những nội tạng khác thì vẫn còn nguyên, chỉ cần cạo hết thì thối, rửa sạch miệng vết thương một lần nữa, xử lý phần bị nhiễm trùng, tỷ lệ sống sót của Đại Hà vẫn rất lớn. Nhưng nơi này không có điều kiện để làm một cuộc phẫu thuật mổ bụng cắt ruột, hai điều khó khăn nhất chính là không thể truyền máu và khâu vết thương. Xong việc còn phải phòng ngừa miệng vết thương tái nhiễm trùng. Nay cũng không phải là hắn không muốn cứu anh ta, mà là không có điều kiện để cứu anh ta. Bây giờ hai người có 2 lựa chọn. Nghiêm Mặc nói với vợ chồng Đại Hà. Lựa chọn thứ nhất, cho tôi mấy cái xương gai, tôi có thể khiến cho anh ta vượt qua mấy ngày cuối cùng mà không chịu thống khổ, thậm chí có thể đứng dậy đi lại được. Hai mắt Đại Hà sáng lên, đẩy tấm da thú ra, suy yếu nói, tôi còn có thể đi săn thú không? Tốt xấu gì cũng để lại trong nhà chút đồ ăn. Nghiêm Mặc không để ý đến anh ta, lựa chọn thứ hai là, coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, tôi sẽ mổ bụng anh ta, cắt bỏ đoạn ruột đã dập nát, rồi nhét trở lại, cánh tay nhiễm trùng cũng phải cắt bỏ phần đã hoại tử. Muốn làm được điều này, anh ta sẽ cực kỳ đau đớn, khả năng tử vong cũng cực cao, đồng thời còn cần mọi người giúp tôi chuẩn bị một vài thứ. Thảo Đinh ngẩng đầu, sắc mặt phút chốc biến đổi. Đại Hà không chút do dự nói, tôi chọn cái thứ nhất. Hạt Thổ ôm lấy tấm da thú dưới thân Đại Hà, nếu chọn cái thứ hai, Đại Hà, anh ấy có thể sống phải không? Con đàn bà ngu xuẩn. Tôi chết rồi, thì em nhanh chân đi tìm thằng khác, dù tôi có sống nổi thì cũng tàn, em còn trông cậy tôi nuôi em sao? Đại Hà bỗng nhiên chửi ầm lên. Anh câm miệng. Hạt Thổ thoạt nhìn ước chừng đã 30, nhưng trên thực tế mới chỉ có 23 tuổi, cô ôm đống da thú đập lên mặt trượng phu nhà mình. Nghiêm Mặc trước kia đã nhiều lần chứng kiến loại tình huống này ở bệnh viện, đặc biệt là nhà ai có người bị ung thư, giống ý như phim truyền hình vậy, xem nhiều đến mức hắn và y tá chả muốn xem nữa. Không phải bọn hắn không biết đồng cảm với người bệnh và thân nhân, có lẽ hắn thật sự không cảm được bao nhiêu, nhưng khi chứng kiến quá nhiều lần, thì ngay cả người dễ mềm lòng cũng sẽ không còn hơi sức để an ủi người ta nữa. Y tá mới tới và những bác sĩ trẻ tuổi ban đầu thậm chí còn khóc vì bệnh nhân ra đi. Nhưng về sau bọn họ cùng lắm chỉ là chết lặng mà cảm nhận nỗi đau thương của người nhà bệnh nhân mà thôi. Cho nên lúc Nghiêm Mặc đụng tới loại tình huống này, chưa bao giờ chủ động cho ý kiến, trừ phi bệnh nhân đó đáng để hắn mở miệng. Thảo Đinh chọt nhẹ lưng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc quay đầu. Thấy đôi vợ chồng kia còn đang cãi nhau tới khóc thút thít, Thảo Đinh kề vào tai Nghiêm Mặc, có hơi tức giận và khiếp sợ, cô trách cứ hắn, cậu điên rồi. Nói bậy bạ cái gì vậy? Mổ bụng cho người khác là có thể chữa khỏi. Cậu sợ Tư Tế không biết cậu là đệ tử Tư Tế tộc khác hả? Cậu có muốn sống không đấy? Xem ra Thảo Đinh cho rằng việc mổ bụng một người là có thể chữa trị hết đã thuộc về phạm vi cầu xin thần giúp đỡ. Có thể làm được điều này, e là chỉ có các lao Tư Tế của những tộc lớn ở thần điện trong truyền thuyết mới làm được. Mà Nghiêm Mặc nói khả năng chết rất cao, chắc chắn là vì hắn chỉ mới là đệ tử, vẫn chưa học hết bản lĩnh của một Tư Tế. Nghiêm Mặc cũng rất bất đắc dĩ, nếu Đại Hà thật sự sắp chết, hắn sẽ hoàn toàn bất lực, vậy còn dễ nói. Cho Đại Hà một cái chết thanh thản, cái sách hướng dẫn chó má cũng sẽ không rông dài với hắn, nói không chừng còn sẽ giảm cho hắn vài điểm cặn bã. Nhưng, sinh mệnh của Đại Hà mạnh hơn hắn nghĩ, mà hắn cũng có năng lực cứu vãn tính mệnh anh ta. Tuy nói điều kiện nơi đây tồi tệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể làm gì. Trước khi mở miệng hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Có trừng phạt do thấy chết không cứu, vậy chắc chắn cũng có trừng phạt vì không làm hết mình, hắn vất vả lắm mới giảm điểm cặn bã về lại 100 triệu điểm. Thật sự không muốn bị sách hướng dẫn tìm cớ trừng phạt lần nữa đâu, 8 đêm phải chịu nỗi đau bị lửa in đã rất thống khổ rồi. Huống chi mọi việc có hại nhưng cũng có lợi, hắn muốn giảm nhiều giá trị cặn bã, vậy cũng không thể giấu giếm năng lực mãi, nếu sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, vậy thì lộ càng sớm càng tốt, giá trị cặn bã của hắn cũng có thể giảm nhiều một chút. Nếu bất hạnh bị người khác mật báo, bị Tư Tế nơi này làm thịt. Nghiêm Mặc không cảm thấy ông trời đã phái sách hướng dẫn xuống giám sát hắn sẽ dễ dàng để hắn chết đi như vậy đâu. Nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc hơi dương giọng, giọng nói chứa đầy tình cảm, chị nói cả nhà Đại Hà đại nhân là người tốt, nếu em không có năng lực thì cũng thôi, nhưng em biết rõ mình có lẽ còn có thể cứu được mạng anh ta, lại vì tự bảo vệ bản thân mà bỏ mặc anh ta, em thật sự làm không được, lúc em thấy Đại Hà đại nhân liền nghĩ đến anh hai mình, anh hai em tốt với em lắm nhưng... Hai vợ chồng Đại Hà đang cãi nhau cũng đồng thời im lặng. Vẻ mặt Đại Hà đầy phức tạp, nhìn cậu thiếu niên, miệng há ra vài lần nhưng không nói được câu nào. Hạt Thổ siết chặt tay chống mình, lúc nghe thấy cậu thiếu niên nói ra lựa chọn thứ hai, bọn họ liền biết cậu thiếu niên mới bị Nguyên Chiến nhặt về làm nô lệ này nhất định không đơn giản, thậm chí còn thầm suy đoán thân phận cậu ta. Bộ tộc, chồng mình, cái nào nặng cái nào nhẹ. Cậu thiếu niên hoàn toàn có thể che giấu thân phận và năng lực của mình, lại bởi vì giúp đỡ một nữ nô đồng cảm với người khác, mà không tiếc sinh mệnh bản thân. Hạt Thổ cắn răng, cô không thể mất đi trợ phù, hai đứa nhỏ không thể thiếu cha. Nếu có bất luận cách nào có thể cứu được chồng mình, thậm chí là giao dịch với ma quỷ cô cũng cam tâm. Đồng thời cô cũng tin tưởng, một người vì cứu người khác mà không tiếc sinh mệnh bản thân, thì cho dù cậu ta có thật sự là đệ tử Tư Tế tộc khác, cũng chắc chắn sẽ không làm hại bộ lạc Nguyên Tế. Về sau cô vẫn có thể canh chừng cậu ta, giám sát cậu ta, khi cậu ta muốn làm chuyện xấu gì, lúc đó lại nói cho tù trưởng và Tư Tế đại nhân là được, cứ như vậy đi. Hạt Thổ đột nhiên nhấc tay thề, chỉ cần cậu chịu cứu chồng tôi. Tôi thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của cậu. Đại Hà cũng mở miệng nói, mặc kệ cậu có làm được hay không. Hôm nay cậu tới đây, tôi đã rất cảm kích cậu rồi, cũng mặc kệ kết quả như thế nào, tôi thề, tôi và vợ con tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện của cậu ra. lúc này Thảo Đinh có nói gì cũng không thích hợp, chỉ có thể trầm mặc túi đầu. Cậu thiếu niên cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, em nhất định sẽ cố hết sức. Hạt Thổ nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu hắn, âm thanh mềm nhẹ nói, cậu tên Tiểu Mặc đúng không, về sau cậu cứ gọi chị là chị đi. Chị hỏi cậu, nếu bọn chị lựa chọn cách thứ hai, cậu cần bọn chị chuẩn bị thứ gì? Thiếu niên do dự nói, chị Hạt Thổ, thật ra em cũng không chắc chắn lắm, khả năng tử vong thật sự rất cao, rất cao. Chị biết. Hạt Thổ siết chặt nắm tay, cậu cũng đã nói coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa. Nghiêm Mặc gật đầu, vậy được rồi, chỉ cần anh chị suy nghĩ kỹ là được. Muốn thực hiện phương pháp trị liệu này, em cần một nơi sáng sủa sạch sẽ, mà việc này tuyệt không thể để cho người bên ngoài biết. Cậu yên tâm. Em cần kim chỉ. Kim, dùng gai xương nhỏ nhất làm, cách làm em sẽ nói cho các chị, nếu có que gỗ cứng cũng được, chỉ cần kích thước và hình dạng phù hợp với yêu cầu của em. Còn chỉ Nghiêm Mặc trầm ngâm trong chốc lát, lấy tóc hoặc bờm ngựa đi, càng dài càng tốt, chuẩn bị nhiều nhiều ấy. Mặt khác còn cần thứ gì không? Dao, nồi, nước, lửa, cỏ khô mềm sạch sẽ, lá cây đại kế. Mấy thứ này tốt nhất có thể chuẩn bị ngay trong hôm nay, Đại Hà đại nhân đã không thể kéo dài nữa. Chỉ những thứ đó. Hạt Thổ ngơ ngác hỏi. Nghiêm Mặc nói đùa, chị Hạt Thổ, chị còn có thể chuẩn bị đồ ăn cho em nữa, chuẩn bị nhiều nhiều chút, em ăn được làm đó. Hạt Thổ cười. Cô còn tưởng rằng muốn làm thì những thứ cần chuẩn bị sẽ rất khó kiếm, nhưng bây giờ, có vẻ như đều nằm trong khả năng của cô, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói, chị đi chuẩn bị ngay. Cái kim cậu nói phải làm như thế nào? To cỡ nào? Dài cỡ nào? Thảo Đinh ho nhẹ một tiếng, chen vào, chuẩn bị mấy thứ này không khó, nhưng không để người khác chú ý mà chuyển Đại Hà đại nhân ra bên ngoài, còn phải tìm một nơi an toàn, sạch sẽ, không có người, chỉ dựa vào hai người bọn chị chắc chắn không được, chị muốn ở bên ngoài một thời gian dài cũng phải báo cho chủ nhân của chị biết một tiếng. Được, có thể nhờ Đại Điêu hỗ trợ, còn có em trai của Đại Hà nữa, Đại Sơn, có bọn họ giúp chúng ta, sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hạt Thổ nói xong, vội nhìn về phía Nghiêm Mặc, cậu yên tâm, chỉ cần chị dặn kỹ, Đại Điêu và Đại Sơn sẽ không nói bậy. Bọn họ, còn có chồng chị, và chủ nhân của cậu có quan hệ rất tốt. Nghiêm Mặc mỉm cười. Ái chà! Có quan hệ tốt với chủ nhân mình. Vậy cũng nên chăm sóc chu đáo nhiều một chút. Chương 9, lấy cái gì cứu vớt anh đây? Đồng chí! Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Cái đám người nguyên thủy chết tiệt này trong đầu chỉ mọc mỗi bộ phận sinh dục thôi sao? Có người nói trí tuệ được quyết định dựa trên kích thước não bộ và số lượng nếp gấp của chúng. Vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi Nguyên Chiến rời đi, Nghiêm Mặc nhìn mớ đồ mà Hạt Thổ đem tới, có kim bằng gỗ, kim bằng xương, mấy con dao nhỏ và những hạt muối trắng trắng vàng vàng đã được tinh luyện, hắn có xúc động muốn mua đầu dân địa phương ra nhìn thử một cái. Hắn nghĩ mình cũng không xem thường người Nguyên Thủy tuy thiếu tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ của người hiện đại, nhưng trí tuệ lại không kém hơn người hiện đại. Mà ngược lại, ưu thế của người hiện đại chẳng qua chỉ là đứng trên thành quả góp nhặt suốt mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm trong lịch sử nhân loại, mới có thể phát triển tư duy, dám nghĩ những gì người Nguyên Thủy không dám. Mà thứ Hạt Thổ đưa tới, làm hắn tức khắc cảm thấy mình vẫn xem thường bọn họ quá, chí ít năng lực làm việc và phân tích của bọn họ cao hơn hắn nghĩ 2-3 lần. Có lẽ nhìn ra Nghiêm Mặc kinh ngạc, Hạt Thổ cười khẽ một tiếng, giải thích, hình dạng cây kim lúc cậu tả, trước kia chị cũng đã suy nghĩ tới. Chị luôn nghĩ nếu có thứ gì đó có thể đâm qua được da lông, chị sẽ hợp tấm da lông lại thành một cái ống tròn, ở đầu ống sẽ gắn một tấm da phẳng, là có thể mang được nhiều thứ lúc Đại Hà với chị ra ngoài. Bởi vì chỉ treo đồ trên thắt lưng, nếu không cẩn thận sẽ rất mất. Nghiêm Mặc hiểu ra. Trước kia chị nghĩ lấy gai xương đục thủng một lỗ, như vậy có thể xỏ dây qua, nhưng dây thô quá, dùng gai xương còn không bằng dùng dùi đá, rồi lấy dây thừng xỏ qua lỗ. Chị không nghĩ tóc người với bờm ngựa cũng có thể dùng làm dây thừng. Có điều hai cái này không được bền chắc. Nếu không có gai và chỉ, cũng có thể dùng chúng nó thay thế. Về sau nếu có cơ hội em sẽ dạy các chị dùng ruột dê làm chỉ, thứ đó dùng để khâu vết thương trên thân người tốt hơn tóc với bờ ngựa. Hạt Thổ gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ những gì Nghiêm Mặc nói, cậu xem mấy cái này có thể dùng được không? Nếu không thể thì chị làm lại. Còn muối? Đều là lấy muối cả ba nhà tuổi chị ghép vào, đun lên với nước nhiều lần mới ra được lần ấy, chị không biết có đủ không? Nhưng bao nhiêu đây đã là tất cả rồi, muối khó lấy lắm. Đủ rồi, bao nhiêu đây dùng xong hẳn là sẽ còn thừa không ít. Nghe nói có thể còn dư muối, vẻ mặt Hạt Thổ rõ ràng có nét vui mừng, cả nhà cô thì không sao, không có muối ăn thì khỏi ăn, nhịn một đoạn thời gian cũng được. Nhưng nhà Đại Sơn với Đại Điêu, nếu còn dư muối cho bọn họ dùng đến kỳ phát muối lần sau thì tốt rồi. Nghiêm Mặc nhìn 6 cây kim làm bằng xương và 6 cây làm bằng gỗ đặt trên da thú, cũng khá vừa lòng, mà phần vừa lòng này đương nhiên là dựa trên điều kiện chế tác thủ công hiện giờ. Hạt Thổ lo mình không hiểu rõ ý Nghiêm Mặc, 12 cây kim làm ra có độ dài ngắn và kích thước khác nhau, nhỏ nhất ước chừng là dùng xương cá làm ra, kích thước không khác kim may quần áo ở hiện đại là bao. Mà xuất sắc nhất chính là mấy con dao nhỏ. Nghiêm Mặc chỉ vẽ ra hình dạng dao giải phẫu và một ít dụng cụ chữa bệnh thường dùng, vốn cũng không trông cậy Hạt Thổ sẽ làm ra thứ tốt gì, không ngờ đối phương lại mài dao đá ra y hệt hình dáng kích thước dao giải phẫu mà hắn vẽ. Hạt Thổ còn áy náy, "Tiểu Mặc, xin lỗi, thời gian gấp quá, chị, Thảo Đinh còn có Đại Điêu với Đại Sơn đều làm nhưng cũng không làm ra thứ cậu muốn, cái nhíp, cái kẹp với cái kìm mà cậu nói thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng làm ra đều không có công dụng như cậu nói." "Không sao, bao nhiêu đây cũng là hay rồi." Thảo Đinh ló đầu vào từ chỗ mành cửa, nhỏ giọng nói, "Đại Sơn đại nhân với chủ nhân chị đã tìm được nơi thích hợp rồi, chủ nhân chị bảo chị qua đây hỏi một tiếng, có thể đưa Đại Hà đại nhân qua chưa? Đem mấy thứ cần dùng qua đó trước đi." Thảo Đinh đáp, "Đã lén đưa qua hết rồi, bây giờ chỉ còn người thôi." "Vậy đi thôi." Thảo Đinh nghe vậy lập tức chui vào, có Nghiêm Mặc lên. Hạt Thổ căng thẳng hỏi Nghiêm Mặc còn cần mang theo cái gì nữa không? Nghiêm Mặc bảo cô cẩn thận cầm mấy con dao với kim, lại nhờ cô chuẩn bị thêm cho hắn mấy que gỗ đã được lột vỏ. Vì không để người khác chú ý, Hạt Thổ cầm đồ về lều mình trước, cô và Đại Hà còn phải đợi một chốc nữa mới có thể xuất phát. Thảo Đinh buông mảnh cửa xuống, có Nghiêm Mặc đi qua chỗ hầm cầu thiên nhiên, trời nóng, đi không bao lâu đã nghe mùi hôi thối bay tới. Đi qua khu hô xí, thấy xung quanh không có người, Thảo Đinh có Nghiêm Mặc quẹo qua bên trái lưng núi. Ở mấy tảng đá lớn rải rác giữa khu hố xí thiên nhiên với khu lều trại, có một tên mặc váy da cũ rích, trên lưng có con dấu nô lệ ló đầu ra từ sau một tảng đá, nhìn theo bóng dáng hai người Thảo Đinh, vẻ mặt khó hiểu, sau lại hưng phấn tựa như tóm được một bí mật gì đó. Nó không biết tên nô lệ mới tới kia bị thương nặng cỡ nào, nhưng thấy Thảo Đinh mỗi ngày đều có tên nô lệ đó đi ra đi vào, nó có cảm tình với Thảo Đinh, nhưng tiếc là Thảo Đinh thuộc về Nguyên Điêu đại nhân, bản thân cô cũng không thèm để ý tới những nô lệ khác. Thành ra nó muốn thân cận cũng khó. Nó đã chú ý Thảo Đinh và tên nô lệ mới tới kia, tên đó tới vài ngày rồi nhưng vẫn chưa có con dấu nô lệ. Hôm nay nó thấy Thảo Đinh cứ lén la lén lút, không biết xuất phát từ tâm tư gì, ma xui quỷ khiến, nó thấy Thảo Đinh lại có tên nô lệ kia ra ngoài, nó liền đi theo. Thảo Đinh có tên nô lệ kia không dừng lại ở chỗ hô xí, mà lại đi vòng ra sau núi. Thấy vậy, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu nó là, Thảo Đinh trốn chủ nhân của cô ta cùng tên nô lệ kia giao cấu. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đại đa số chủ nhân đều không để bụng, đặc biệt là những chiến sĩ đã có vợ và nữ nô, bọn họ không cần nữ nô sinh con cho mình, tự nhiên cũng sẽ không để bụng nữ nô ngủ với ai, giữa các chiến sĩ còn có thể trao đổi nô lệ để sử dụng nữa mà. Nhưng Thảo Đinh không giống vậy, tất cả mọi người đều biết chủ nhân đối xử với cô rất tốt, nghe nói Nguyên Điêu đại nhân thậm chí còn tính toán trở về sau cô có con rồi thì xin giải trừ thân phận nô lệ của cô để cô gia nhập vào bộ lạc nguyên tế. Tránh cho tới khi thiếu thốn thức ăn cô lại bị đẩy ra làm vật trao đổi. Tên lén lút kia càng thêm hưng phấn. Nếu nó bắt được tại trận hai người kia giao cấu, nó sẽ nắm được nhược điểm để uy hiếp Thảo Đinh. Nếu Thảo Đinh không muốn bị chủ nhân mình đánh chết hoặc bị chuyển tay qua chiến sĩ khác, thì cô ta phải ngoan ngoãn ngủ với nó. Tên kia đang định lén lút đi theo sau, thì lại có người đi về phía này. Nó lập tức một lùi về sau tảng đá. Người đến là bọn Hạt Thổ. Nguyên Sơn và Nguyên Điêu xách lấy hai đầu tấm da thú. Nâng Đại Hà đang sắp chết đi lướt qua khu hố xí thiên nhiên, Hạt Thổ thì ôm một bao da thú gói thứ gì đó, theo sát phía sau. Tên kia lại lén lút thò đầu ra, phất tay đuổi đám ruồi vo vo bay tới chỗ nó, nhìn theo bóng người đi xa, tim nó đập nhanh hơn, có phải nó đã thấy được bí mật gì rồi không? Lại nói tới bên này, Thảo Đinh có Nghiêm Mặc đi vòng ra sau núi. Nghiêm Mặc nhìn những dãy rừng đá kéo dài từ chân núi đến sườn núi, tức khắc hiểu ra những dụng cụ bằng đá của bộ lạc là từ đâu tới. Rừng đá. Ngẩng đầu nhìn ra xa, thảo nguyên dài rộng, trên thảo nguyên hình như có không ít người đang hoạt động, nhìn ra xa hơn một chút còn có thể thấy nước, không biết đó có phải sông hay không nữa. Bên trái lưng núi là ruộng nương của bộ lạc. Ruộng nương? Nghiêm Mặc kinh ngạc. Ở đâu? Trên cánh thảo nguyên kia sao? Nhưng nhìn lại không thấy giống đồng ruộng lắm. Quan trọng nhất là người ở đây biết trồng trọt sao? Chẳng phải như vậy bọn họ cũng sẽ có lương thực ăn. Nhưng vì sao trong nhà hắn có tìm được miếng lương thực nào đâu? Ừm, đều là mấy nô lệ già trồng trọt, trông coi, thu hoạch mỗi năm cũng không khá lắm, vừa đến mùa thu hoạch là có thật nhiều chim bay tới ăn vụng, bắt không hết. Loại lúa này còn hút hết chất trong đất, được mấy năm là mảnh miếng đất đã bị nó hút khô, ngay cả cỏ cũng không mọc nổi. Nếu không phải tư tế và các trưởng lão thích ăn, thì đã không trồng loại cây này. Thảo Đinh tựa hồ cũng không quan tâm đến những mảnh ruộng đó. Nghiêm Mặc biết nguyên nhân. Tuy hắn chưa trồng hoa màu bao giờ, nhưng cũng phải biết một ít thưởng thức, ruộng nếu không bón phân, có vài loại đất không tốt còn cần phải nghỉ ngơi một năm, nếu không sẽ khiến mảnh ruộng sói mòn chất dinh dưỡng, cuối cùng sẽ trở thành ruộng chết. Lúa mà các nô lệ trồng có phải chỉ có tù trưởng, tư tế và các trưởng lão mới được ăn không? Đương nhiên, vợ của một vài chiến sĩ cấp 3 cũng có thể có một chút, nhưng rất ít, tất cả mọi người đều không thể chia đủ, để cho công bằng, tù trưởng đại nhân liền không chia nữa, mà chính ngài ấy cũng không ăn, tất cả đều để cho tư tế và các trưởng lão. Xem ra tù trưởng nơi này không phải loại người vì ham muốn cá nhân mà làm hại đến mọi người. Trong trí nhớ của hắn, tộc trưởng tộc Diêm Sơn cũng không phải là cha truyền con nối, mà là được tộc nhân đề cử. Thông thường chiến sĩ có giá trị vũ lực cao nhất sẽ đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, đó cũng là để mọi người tin phục, mà nguyên tộc trưởng sẽ thoái vị, trở thành trưởng lão. Không biết bộ lạc nguyên tế có như vậy hay không? Lúc nói chuyện, Thảo Đinh đi vào giữa khu rừng đá, cũng không biết làm sao cô phân biệt được phương hướng, quẹo 7-8 lần mới tới được một khoảng đất trống. Vùng đất trống nằm lọt thóp giữa những cột đá cao vây thành vòng tròn, nếu nói nó bí ẩn thì cũng đúng là bí ẩn. Giữa bãi đất trống không có lấy một hòn đá nhỏ. Đá vụn và cỏ dại đã biến mất, mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ trong phạm vi chừng một trượng. Một trượng 3,32 m. Trong một góc của bãi đất trống có đào một cái hố lửa, còn có một cái bệ đá đơn giản, trên bệ để nồi đá, bên hố lửa còn có một lu nước. Thảo Đinh thả Nghiêm Mặc xuống, dựa theo dặn dò của Nghiêm Mặc, nhóm lửa nấu nước. Mấy người hạt thổ cũng đuổi tới vào lúc nước sôi, Nguyên Điêu nhìn Nghiêm Mặc, vẻ mặt có chút quái dị, sau khi thả đại hà xuống, hắn lập tức đi đến bên người Nghiêm Mặc, ngồi xổm xuống. Thô bạo nhéo má Nghiêm Mặc một cái. Thằng nhóc mày được đó. Chẳng những tự cứu sống mình, mà còn cứu được cả người khác, không tồi, không lãng phí hai con thỏ béo kia của đại chiến. Nghiêm Mặc ôm lấy một bên má bị véo đau, vẻ mặt vô cảm mà nhìn Nguyên Điêu. Đáng tiếc, gương mặt đầy vẻ hiền lành bẩm sinh này của hắn hoàn toàn không tạo ra hiệu quả mà hắn muốn, ngược lại chọc cho Nguyên Điêu thô bạo nhéo nốt cái má bên kia của hắn, còn cười đùa, này nhé, đừng có dùng ánh mắt đó của mày nhìn bản đại nhân. Lỡ khiến tao đẻ mày ra làm, Nguyên Chiến mà trở về nhất định sẽ đánh tao một trận đó. Cái đám người Nguyên Thủy chết tiệt này trong đầu chỉ mọc mỗi bộ phận sinh dục thôi sao? Nghiêm Mặc sửa sang lại vẻ mặt, cầu cứu nhìn về phía Hạt Thổ. Hạt Thổ liền đi qua vỗ mạnh vai Nguyên Điêu, tối hôm qua Thảo Đình kêu cả buổi, cậu còn làm chưa đủ sao? Đừng đánh chủ ý lên Tiểu Mặc, chỉ sợ Nguyên Chiến còn chưa chạm vào cậu ấy đâu. Khoe miệng Nghiêm Mặc run rẩy, chị hai, hóa ra Nguyên Chiến chạm vào tôi rồi. Là tôi có thể tùy tiện để cho người khác chơi sao? Đại Sơn thoạt nhìn trung hậu nhất, buồn cười đứng một bên, cất giọng nói ồm ồm. Đại Điêu, văn sinh nhà tao cũng dẻo dai lắm, hay là cho mày mượn dùng một lần, đổi tao hai miếng thịt tươi to cỡ nắm tay là được, nếu là thịt muối thì một miếng. Nguyên Điêu hừ lạnh, đứng dậy ôm chầm lấy Thảo Đinh đang bận việc bên hố lửa, kéo cô ra sau cột đá, tên đó đang dùng hành động nói cho những người khác biết, Nguyên Điêu hắn đây đã có nô lệ để dùng rồi. Thảo Đinh bị hắn kéo đến loạn choạng. Nhưng lại không cự tuyệt. Hạt Thổ khịt mũi, nhưng không nói gì. Đối với loại sự tình này, người nơi đây đã tập thành thói quen. Các chiến sĩ trẻ tuổi tinh lực dư thừa quá mức, nhu cầu cũng rất mãnh liệt, thường thì sau một thời gian dài đi săn thú, nếu có vợ hoặc nô lệ nhà mình ra đón, bọn họ liền trực tiếp ấn ngã người của mình ra đất mà làm, mặc kệ bên cạnh có người xem hay không, có vài tên bị vây xem còn hưng phấn hơn lúc bình thường. Rất nhanh. Sau cột đá vang lên tiếng động không nên xuất hiện ở nơi phẫu thuật nghiêm túc như thế này. Nghiêm Mặc nhìn Đại Hà đang nằm trên da thú cắn răng nhịn đau còn lộ ra nụ cười là đàn ông thì ai cũng hiểu, lại nhìn đến Hạt Thổ vẻ mặt tự nhiên, tiếp nhận việc của Thảo Đinh, đem những thứ trong túi da thú ra cho vào nước sôi nấu, cùng với Đại Sơn đang cầm một nhánh cây chuyên trách đuổi ruồi muỗi và côn trùng, Nghiêm Mặc cạn lời suốt 3 phút. Cuộc sống sinh hoạt của người Nguyên Thủy so với người hiện đại tuy khổ cực thảm thương, nhưng đồng thời bọn họ cũng đơn thuần vui vẻ. Nghiêm Mặc chợt nộ ra, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn vì mình đến xã hội Nguyên Thủy, mà không phải là thời phong kiến cổ đại đã có một hệ thống văn hóa hoàn chỉnh, thần y Hoa Đà cũng chỉ vì một câu đề nghị mộ sọ mà bị giam vào đại lao cho đến chết, hắn đây một kẻ tầm thường xuyên hồn vào thân xác người khác thì làm sao dám đòi. Xã hội phong kiến càng về sau càng phong kiến. Thời xưa nói không chừng đã có phẫu thuật ngoại khoa, điểm này là về sau Hoa Quốc khai quật ra bằng chứng người đời trước từng dùng dao giải phẫu mới biết. Nhưng xã hội phong kiến càng về sau càng khắc nghiệt, ngay cả tóc cũng không thể cắt bậy, thì làm sao đám người thời cổ đó dám tình nguyện cho người ta động dao trên người mình chứ? Cho dù bệnh nhân có tình nguyện đi chăng nữa, thì người nhà của họ, quan phủ địa phương, kẻ thống trị cũng sẽ không cho phép. bị phạt xuyên hồn đến xã hội nguyên thủy để cải tạo tuy rằng rất không xong, nhưng tuyệt đối không phải là trường hợp bết bắt nhất. Khi một việc có lợi thì cũng sẽ có hại, ngược lại cũng thế. Có lẽ cuộc sống sinh hoạt ở xã hội phong kiến đã có hệ thống văn hóa hoàn chỉnh tiện lợi hơn, an toàn hơn so với xã hội nguyên thủy, nhưng những mặt hạn chế cũng sẽ càng nhiều. Tuy rằng xã hội nguyên thủy nguy hiểm hơn, nhưng cũng ẩn giấu nhiều kỳ ngộ. Nghiêm Mặc nhịn không được nghĩ, ngoại trừ phát huy y thuật bản thân, hắn có lẽ nên nỗ lực làm tăng giá trị vũ lực của mình lên một chút. Cuối cùng Nguyên Điêu cũng nhớ tới có việc chính cần làm, lúc Hạt Thổ bắt đầu lau mình cho Đại Hà, thì hắn với Thảo Đinh mới trở lại. Đây là một đài đá đơn sơ dùng để giải phẫu, ngay cả chân bác sĩ phẫu thuật còn bị thương phải ngồi dưới đất để mổ bụng cho bệnh nhân. Nghiêm Mặc xử lý miệng vết thương ở bụng Đại Hà trước. Hạt Thổ lau người cho chồng mình một lần lại một lần, lau đến khi Đại Hà cảm thấy bụng mình chưa từng sạch sẽ tới vậy. Nghiêm Mặc nói tỷ lệ cho Hạt Thổ, để Hạt Thổ dùng nước muối lau quanh miệng vết thương cho Đại Hà một lần. Nghiêm Mặc bảo mọi người cố gắng giữ tay sạch sẽ, còn dùng nước muối ngâm một lúc để diệt vi khuẩn. Tất cả dụng cụ đều được tiêu độc, Nghiêm Mặc cầm lên hai mảnh gỗ dẹp tự chế giao cho Nguyên Điêu, chờ sau khi tôi cắt vết thương của Đại Hà đại nhân ra, cắt thì thối, đến khi tôi gọi, anh liền nhét hai mảnh gỗ vào trong, căng miệng vết thương ra hai bên, tôi chưa bảo gì thì anh tuyệt đối không được buông tay, rõ chưa? Nguyên Điêu cười nhe răng gật đầu, chuyện nhỏ. Cậu trai à, đừng tưởng căng miệng vết thương là việc đơn giản, đợi chút nữa đừng có mà khóc. Chị Thảo Đinh rửa tay sạch sẽ đi, giúp em đưa dụng cụ và lau mồ hôi, còn phải dùng cỏ khô sạch sẽ lau máu chảy ra từ vết thương của Đại Hà đại nhân nữa. Thảo Đinh hít sâu một hơi, được. Đại Sơn đại nhân phụ trách đuổi rồi bỏ, tuyệt đối không được để chúng nó tới gần bọn tôi. Được, yên tâm đi. Nguyên Sơn lau mồ hôi chảy ra trên trán. Chị Hạt Thổ chuẩn bị lá cây đại kế, giã nát hết. Hạt Thổ làm theo, cầm lấy lá cây đại kế tựa như đang giữ lấy tính mạng trượng phu mình. Nghiêm Mặc cầm lên một cây kim, hắn vốn nổi danh trong giới y học, thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều người được xưng tụng là chuyên gia trong ngành ngoại khoa và trung y, nhưng ngoại trừ nắm vững kiến thức và có bản lĩnh trong y học Trung Quốc và phương Tây, hắn còn tạo ra một con đường kết hợp hai loại y học cho riêng mình, hơn thế nữa hắn còn có tuyệt kỹ châm cứu. Không ai biết kỹ thuật châm cứu hắn học từ đâu, đây là bí mật lớn nhất của hắn, mà bí mật này đại khái cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số 100 triệu điểm cặn bã của hắn. Cuộc phẫu thuật ngày hôm nay thiếu một thứ không thể thiếu, thuốc gây tê, cho dù Nguyên Hà là anh hùng, có thể chịu đau, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy của thân thể. Thuốc gây tê không chỉ giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân, không để bọn họ đau tới chết, mà còn để tiện cho bác sĩ chữa trị, giảm bớt nguy cơ bệnh nhân cử động trong quá trình giải phẫu tạo ra ngộ thương. Không có thuốc gây tê, hắn có thể dùng phương pháp châm cứu, khiến bệnh nhân không cảm giác được đau đớn, cũng không thể nhúc nhích. Trước kia, hắn từng dùng loại phương pháp này mấy lần để phẫu thuật vì hoàn cảnh không thể gây tê cho người bệnh. Có cần phải giảm đau cho Đại Hà không? Nhưng ngẫm lại thấy không cam lòng, vì cái tên này, mà hắn chẳng những phải chịu 8 lần cơn đau ấn dấu lửa đung, mà còn phải cố gắng cứu sống. Cho nên Nghiêm Mặc quyết định, không giảm đau cho Đại Hà, chỉ châm những huyệt khiến anh ta không thể nhúc nhích. Lúc đâm kim, Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, hắn cam đoan sẽ khiến Đại Hà đại nhân cực kỳ thanh tỉnh từ đầu cho đến khi kết thúc. Để anh ta có thể lĩnh hội quá trình một người đang sống sờ sờ bị mổ ra, bị cắt thịt, bị róc xương, bị xỏ chỉ. Một cách sinh động nhất. Đây là trải nghiệm khó mà có được, không phải sao? Chương 10, tao muốn tự sát. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Cho dù hắn là người xấu, thì cũng là một kẻ xấu có trình độ kỹ thuật cao. Đương nhiên. Cái này tuyệt đối không phải tao cố ý muốn làm Đại Hà đau đâu. Nghiêm Mặc nhìn tay phải mình nói, sách hướng dẫn đại thần à, thật đó, không phải tao không muốn giảm đau cho Đại Hà, mà là do dụng cụ quá ít, chỉ có mấy cây kim, mà kích thước phù hợp để châm cứu lại càng ít, giữa giảm đau và không thể nhúc nhích, để cứu mạng anh ta, tao chỉ có thể lựa chọn cái sau, tao tin là mày có thể hiểu được. Nguyên Điêu nghe hắn lải nhải ngôn ngữ không ai hiểu, không khỏi nhìn hắn một lúc lâu. Chỉ có Thảo Đinh là biết rõ Nghiêm Mặc đang sử dụng thần chú chữa trị. Lúc hắn trị liệu chân mình cũng dùng loại ngôn ngữ kỳ quái đó nhìn tay phải niệm chú. Ngay lúc Nghiêm Mặc sắp hạ dao, Nguyên Sơn đột nhiên hô khẽ một tiếng, đợi chút. Dứt lời, hắn đã lao thẳng vào trong đám rừng đá. Nghiêm Mặc dừng tay, mọi người cùng quay đầu nhìn về phía Nguyên Sơn lao đi. Rất nhanh, mọi người liền nghe thấy một tiếng đều sợ hãi không phải của Nguyên Sơn. Một lát sau, Nguyên Sơn xách cổ một tên nô lệ đi vào bãi đất trống. Thảo Đinh nhíu mày, cô biết tên nô lệ này, trước kia nó thường xuyên làm phiền cô. Là một trong hai nô lệ của chiến sĩ cấp 3 Nguyên Băng, tên là Dương Thiệt. Bẩn tay tao rồi, lại phải rửa nữa. Nguyên Sơn thở phì phò ném tên kia qua một bên, còn vung chân đá một phát lên người Dương Thiệt. Đuổi hắn làm ra xa chút, hắn bẩn quá, đám ruồi nhặng lại bay vào với hắn kìa. Nghiêm Mặc lạnh lùng nói. Nguyên Sơn không nói hai lời, không lưng xách tên nô lệ đã hôn mê kia lên, ném ra xa xa. Cuộc phẫu thuật lại bắt đầu, không có dụng cụ thích hợp, không có y tá lành nghề hỗ trợ, những điều này đều khiến tốc độ phẫu thuật của Nghiêm Mặc kéo dài ra. Nguyên Điêu cầm hai mảnh gỗ trong tay phụ trách tách miệng vết thương, hắn vốn là chiến sĩ, rõ ràng mạnh hơn Nghiêm Mặc không biết bao nhiêu, nhưng không phải ai cũng có thể hạ dao liền cắt được một đường trên bụng người ta mà không làm tổn thương đến nội tạng bên dưới, không phải ai cũng có thể cắt được miệng vết thương theo kích cỡ lớn nhỏ mà mình cần, càng không phải nói đến những thứ lát nữa Nghiêm Mặc làm ra. Nguyên Điêu cảm thấy cho dù là tên phỉ khuyển phụ trách giết mổ của bộ tộc chỉ sợ cũng không hiểu biết cấu tạo cơ thể người bằng Nghiêm Mặc, không, có lẽ hắn căn bản không nên so sánh Nghiêm Mặc với phỉ khuyển. Nguyên Điêu cúi đầu, yên lặng nhìn Nghiêm Mặc mổ bụng Nguyên Hà, khí lạnh đột nhiên dâng lên trong lòng. Thiếu niên này hiểu biết cấu tạo cơ thể người như thế, còn có thể chỉ dùng mấy cây kim liền cố định được Nguyên Hà, khiến anh ta muốn động cũng không thể động, bằng vào bản lĩnh sử dụng dao của Nghiêm Mặc, vẻ mặt lạnh nhạt khi hắn cắt thân thể người khác ra. Nếu giá trị vũ lực của hắn cũng cao bằng như vậy, mức sát thương của thằng nhóc này về sau sẽ lớn tới cỡ nào? Nguyên Điêu âm thầm cầu nguyện cho người anh em tốt của mình, có lẽ hắn nên kiến nghị Nguyên Chiến nên chơi phế thằng nhóc này trước khi nó kịp trưởng thành. Đương nhiên, nếu Nguyên Chiến muốn có một tên nô lệ có thể trợ giúp mình trong chiến đấu và đi săn, vậy lại là một chuyện khác. Chỉ là, đợi sau khi giá trị vũ lực của tên thiếu niên này tăng lên, Nguyên Chiến còn có thể áp chế được nó sao? Nguyên Điêu thiệt tình lo lắng cho người anh em tốt của mình. Thảo Đinh, lau mồ hôi cho chủ nhân chị đi. Nghiêm Mặc đang cúi đầu đột nhiên nói. Thảo Đinh vốn dĩ vẫn luôn lau mồ hôi cho Nghiêm Mặc lập tức giơ tay lau cho chủ nhân nhà mình. Nguyên Điêu mãi đến lúc này mới phát hiện, chỉ vì để giữ mảnh gỗ không di động, hắn thế mà đã chảy mồ hôi đầy đầu, từng giọt chảy theo cằm rơi xuống mặt đất, vì không để mồ hôi dính đến trên người Nguyên Hà. Nguyên Điêu hơi ngửa đầu ra sau một chút, vì thế hai tay hắn lại càng cương cứng. Hai mảnh gỗ nhẹ như vậy, bất quá chỉ là tách vết mổ ra mà thôi, vì sao hắn lại mệt đến thế? Hắn một tay có thể nhấc cả con hàm dương, lúc này lại bắt đầu đau nhức. Hàm dương là tên của một loài dã thú trong truyền thuyết dân tộc Hán cổ đại. Hãy nhờ tặng nó như con dê mà đuôi ngựa mỡ của nó có thể trị ra bị khô nứt. Cắt bỏ đoạn ruột hư, rồi nhét phần khỏe mạnh về lại trong bụng, sau đó khâu dính hai đoạn với nhau. Kim thẳng đương nhiên không tốt như kim cong, bất quá chuyện này cũng không làm khó được Nghiêm Mặc. Người khổ sở nhất chính là Nguyên Hà. Kim may vết thương phải là hình vòng cung mới dễ may. Vị chiến sĩ này rất kiên cường, anh ta cắn chặt tấm da thú mà nước mắt đều ứa ra, anh đau muốn chết rồi, nhưng lại rất bội phục cậu thiếu niên, bởi vì anh chỉ cần cố nhịn không kêu rên, chứ hoàn toàn không cần lo lắng đến thân thể sẽ vì đau đớn mà dãy rủa. Thảo Đinh là căng thẳng nhất, cô nhìn chằm chằm miệng vết thương, chỉ cần có máu chảy ra là nhanh chóng dùng cỏ khô mềm đã được nấu kỹ lau đi sạch sẽ. Cô còn tưởng sẽ chảy rất nhiều máu. Nhưng không biết cậu thiếu niên đã làm gì, mà bụng Nguyên Hà đại nhân bị mổ ra lại không chảy quá nhiều máu, điều này làm cho Thảo Đinh nhịn không được mà cảm thấy kính sợ, đây là một loại sức mạnh mà cô không cách nào hiểu được, cô chỉ có thể xem như đây là năng lực thần ban cho. Người nghĩ như vậy không chỉ là một mình Thảo Đinh, nhưng vốn dĩ Tư Tế là phù thủy của bộ lạc, là người có thể câu thông với thần, cũng là người gần gũi với thần nhất. Đám người Nguyên Điêu đã sớm nhận định Nghiêm Mặc là đệ tử của Tư Tế tộc hắn, tuy rằng khiếp sợ năng lực của Nghiêm Mặc, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái. Lấy tay ra được rồi. Nguyên Điêu vừa nghe câu đó cảm thấy không khác gì nghe được tiếng trời, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lấy hai mảnh gỗ ra, sau đó trốn qua một bên liều mạng vùng tay cho đỡ mỏi. Thời gian phẫu thuật kỳ thật cũng không dài, tuy Nghiêm Mặc là một tên cặn bã, nhưng y thuật của hắn thì không cần bàn cãi, hơn nữa hắn còn có một ưu điểm, cho dù hắn là một tên bác sĩ đầy tự tin và kiêu ngạo, nhưng thái độ đối với y thuật cực kỳ nghiêm khắc, cho dù hắn có muốn dằn vặt người ta tới cỡ nào thì trong việc chẩn bệnh, phẫu thuật, châm cứu và kê đơn thuốc, hắn tuyệt đối không cho phép mình mắc phải một sai lầm nhỏ. Cho dù hắn là người xấu, thì cũng là một kẻ xấu có trình độ kỹ thuật cao. Mà đây cũng là lý do vì sao một vài người biết rõ hắn xấu xa, biết rõ sẽ bị hắn lợi dụng, nhưng vẫn tìm tới cửa nhờ vả. Nghiêm Mặc bứt một sợi tóc làm chỉ, hoàn thành bước cuối cùng khâu vết mổ. Thưởng thức đường khâu của mình trong chốc lát, phát hiện độ chính xác và thuần thục không bằng trước kia. Hắn lập tức hạ quyết tâm từ hôm nay trở đi phải luyện tập cho tay linh hoạt. Nghiêm Mặc kêu Hạt Thổ đã sớm chờ ở một bên qua đây bôi thuốc, ai ngờ ngay cả Nguyên Sơn và Nguyên Điêu cũng chạy qua vây xem cái bụng đã được khâu lại của Nguyên Hà. Nguyên Hà sắc mặt tái nhợt, cả người đầy mồ hôi, cực kỳ suy yếu, nhưng nếu không phải anh ta không thể động, anh cũng rất muốn ngóc đầu nhìn thử bụng mình một cái. Xem ra sức sống và sức chịu đựng của người Nguyên Thủy nơi này rất cường đại. Nghiêm Mặc ngửa tay, thật muốn giải phẫu một tên nguyên thủy gia nhìn thử xem, nếu là người sống thì càng tốt.
Thật lợi hại.
Thì ra người còn có thể làm như vậy.
Khâu.
Nghiêm Mặc dạy bọn họ một từ vựng mới, phát âm đương nhiên là tiếng Hán thông dụng.
Khâu, đúng rồi, là khâu lại.
Nguyên Sơn học từ mới, ngây ngô cười ha hả, nhìn chằm chằm cái bụng của huynh trưởng nhà mình, nếu không phải Nghiêm Mặc không cho, hắn thật muốn vươn tay sờ thử cái đường khâu kia.
Hạt Thổ đẩy hai người ra, chen đến trước mặt trượng phu của mình, ngồi xổm xuống đắp lá cây đại kế được dã nát lên miệng vết thương.
Sợi tóc không dai, trước khi miệng vết thương khép lại, tốt nhất là anh đừng cử động, đặc biệt là vùng bụng, không được dùng sức.
Trước khi tôi cho phép, các loại thịt và những thức ăn thể rắn khác tuyệt đối không được ăn, nếu có gạo,
là lúa ấy, thì nấu thành cháo loãng rồi uống, càng loãng càng tốt.
Mà hai ngày nay, anh chỉ có thể uống nước, nhớ thêm chút muối để bổ sung thể lực, dung lượng thì lát nữa tôi sẽ nói cho chị Hà Thổ.
Lời này của Nghiêm Mặc mặt ngoài là nói với Nguyên Hà, nhưng thật ra là đang dặn dò Hà Thổ, nếu không muốn thủng ruột nát bao tử, tuyệt đối không thể ăn bất cứ thứ gì, nhớ kỹ chưa?
Hà Thổ liên tục gật đầu, Nguyên Hà vẻ mặt đau khổ. Sớm biết vậy hai ngày trước anh đã ăn nhiều nhiều rồi.
Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Hà, cười thật hàm hậu, Đại Hà đại nhân, may là sau khi bị thương ngài không ăn cái gì, nếu không ruột ngài bây giờ chắc là rửa nát hết rồi, cạn thức ăn sẽ khiến những nội tạng khác cũng hư thối theo, đến lúc đó đừng nói tôi, mà ngay cả sư phụ tôi cũng không cứu nổi ngài đâu.
Trời ạ!
May quá!
Nguyên Hà quá may mắn rồi, anh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Hạt Thổ đổ mồ hôi lạnh, hai ngày nay cô còn ép chồng mình ăn vài thứ. May là chồng cô tính tình ngoan cố, một lòng suy nghĩ cho mẹ con cô, thật là ông trời phù hộ.
Nguyên Điêu sờ cằm, sư phụ là cái gì?
Là tên của lão tư tế dạy Nghiêm Mặc bản lĩnh này sao, hay là tôn xưng nhỉ?
Thảo Đinh nhẹ giọng hỏi, Tiểu Mặc, cánh tay của Đại Hà đại nhân có phải cũng xử lý trong hôm nay không?
Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?
Thấy thể lực của Nguyên Hà vẫn còn chống đỡ được, Nghiêm Mặc gật gật đầu, quyết định xử lý luôn chỗ hư thối của cánh tay anh ta trong hôm nay.
Nguyên Sơn đột nhiên lấy gáo gỗ múc nước ấm đưa đến bên miệng Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc hơi sửng sốt, nói cảm ơn rồi cúi đầu uống nước.
Nguyên Sơn chờ đến khi hắn uống xong mới thu tay lại, còn thuận tiện xoa xoa đầu cậu thiếu niên một cái.
Nghiêm Mặc,
nhớ rửa tay.
Nguyên Sơn cười ha hả, biết rồi, cậu yên tâm.
Tôi cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ rửa tay sạch tới vậy.
Những người khác nghe xong đều cười, bọn họ cũng thế.
Nghiêm Mặc bĩu môi, bảo Thảo Đinh nấu nước lần nữa. Đem dụng cụ khử trùng tiêu độc thêm một lần.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Nghiêm Mặc nhìn về tay phải của mình.
Lúc vừa mới khâu xong vết thương, tay phải hắn liền sáng lên.
Hai ngày nay tay phải hắn sáng không ít lần, bởi vì hắn dạy đám người Hạt Thổ làm dụng cụ, dạy bọn họ một ít thưởng thức về vấn đề vệ sinh, giảm không ít điểm cặn bã. Trước khi bắt tay vào phẫu thuật, điểm cặn bã của hắn đã giảm xuống còn 99.999.990.
Nghiêm Mặc nhìn lòng bàn tay phải, sách hướng dẫn cải tạo như cảm ứng được. Hiện nội dung lên.
Cứu tính mạng một người, giá trị cặn bã 100, tổng giá trị cặn bã là 99.999.890 điểm.
Chúc mừng kẻ lưu đày giảm được 100 giá trị cặn bã, điều thứ 2 trong mục lục sách hướng dẫn cải tạo, bách khoa toàn thư sinh vật, đã có thể sử dụng.
Chú ý 1, khi sử dụng xin chủ động yêu cầu mở điều thứ 2 ra, chủ động đặt ra câu hỏi.
Khi hỏi xin dùng tay phải chạm vào sinh vật cần hỏi.
Chú ý 2, sử dụng điều thứ 2 sẽ làm gia tăng giá trị cặn bã. Điểm số gia tăng không hạn định, kẻ lưu đày suy nghĩ cẩn thận trước khi dùng.
Nghiêm Mặc không để ý đến chú ý 2, hắn chỉ đang vui mừng rốt cuộc đã dùng được điều thứ 2 của sách hướng dẫn rồi.
Cũng có nghĩa là, về sau mỗi khi hắn gặp một sinh vật xa lạ trong xã hội nguyên thủy, cũng không đến mức mù mờ.
Sách hướng dẫn vẫn chưa kết thúc, mà nội dung hiện lên lúc sau thiếu chút nữa làm Nghiêm Mặc kích động đến mức muốn điên cuồng hét lên một tiếng.
Chúc mừng kẻ lưu đày giảm được 100 điểm cặn bã, vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày. Đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, khen thưởng một bộ kim châm cứu, 72 cái, mời đến danh sách khen thưởng lĩnh.
Chú ý, bộ kim châm không hạn chế số lần sử dụng, làm mất không bổ sung, mong kẻ lưu đày sử dụng làm điều thiện, dùng nhiều hơn, để sớm ngày khai sáng tâm mình.
Thực sự có khen thưởng á?
Còn là một bộ kim châm cứu mà hắn cần nhất.
Nghiêm Mặc mừng như điên, siết chặt nắm tay trái, khóe môi nhếch cao, ngay cả tên cáo giả như hắn mà lúc này cũng không cách nào khống chế được biểu cảm trên mặt.
Hắn nhịn không được lập tức mở danh sách khen thưởng của sách hướng dẫn ra.
Sách hướng dẫn chuyển động, trên trang danh sách khen thưởng vốn dĩ trống rỗng nay xuất hiện một icon hình kim châm cứu, tổng thể trông như cái màn hình máy tính thời hiện đại.
Bên dưới icon còn kèm theo dòng chữ.
Chú ý, vì phòng ngừa đánh rơi, sau khi dùng xong vật phẩm khen thưởng có thể cất trở lại ô danh sách khen thưởng.
Khi muốn dùng chỉ cần ấn vào icon vật phẩm, nghĩ lấy 20 ra, là có thể sử dụng. Khi muốn cất vào, dùng tay phải đặt lên vật phẩm, nghĩ gửi 20, là có thể trả lại ô danh sách khen thưởng. Sách hướng dẫn như đoán được Nghiêm Mặc đã đọc xong nội dung trên, trang giấy liền biến hóa, ỷ cổn kim châm cứu thu nhỏ lại, dòng chú thích cũng biến mất, trên danh sách hiện một bảng kê khai. Số thứ tự tên vật phẩm số lượng công dụng ghi chú. 0001 kim châm cứu 72 cái châm cứu làm mất không bổ sung. Nghiêm Mặc nhịn không được vươn tay muốn ấn vào ỷ cổn, rồi lại kịp thời dừng lại. Lúc này đột nhiên lấy ra một bộ kim châm cứu, cũng quá kinh thế hai tục rồi, hơn nữa hắn phải giải thích nguồn gốc bộ kim này làm sao đây. Nói là thần ban thường hạ. Làm như người nguyên thủy đều bị ngu hết ấy. Cho dù bọn họ tin, thì ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không nảy lòng tham, dù sao cũng là bảo bối thần ban cho, ai biết nó có hiệu quả gì, nếu có cơ hội, có đứa nào mà không muốn giành lấy. Cho dù người trong bãi đất trống này đều vì hắn cứu đại hà mà không nảy sinh lòng tham, thì ai dám cam đoan bọn họ sẽ không tiết lộ việc này. Đến lúc đó cho dù bọn họ không ra tay, thì những người khác cũng sẽ vì tham lam mà cướp đoạt hắn, cho dù hắn có giao ra hay không, thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không hề tốt đẹp. Tạm thời không cần. Nghiêm Mặc nhẹ nhàng nói một tiếng. Mà sáng hướng dẫn như nghe hiểu lời hắn, trang khen thưởng biến mất, một lần nữa trở lại trang thống kê giá trị cặn bã. Nghiêm Mặc cho rằng đã xong rồi, đang định bảo đám người hạt thổ chuẩn bị cạo thịt thối trên cánh tay cụt của đại hà, thì thấy sách hướng dẫn lại sáng lên lần nữa, nhảy ra một câu. Tâm có ác ý, cố tình khiến bệnh nhân đau đớn, giá trị cặn bã 10, tổng giá trị cặn bã là 99.999.900 điểm. Kẻ lưu này tăng giá trị cặn bã một lần 10 điểm, nhận một trừng phạt nhẹ. Nội dung trừng phạt là cảm nhận đau đớn của bệnh nhân trong vòng 10 phút, thi hành ngay tức khắc. Địch. Nghiêm Mặc chỉ kịp mắng ra một chữ này, đau đớn kịch liệt đã ập đến dây thần kinh của hắn. Tao không phục. Nghiêm Mặc ngã trên mặt đất co rú người lại, rơi lệ hô to. Tuy miệng hắn kêu không phục, nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ tại sao sách hướng dẫn lại trừng phạt hắn. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể giảm đau cho Nguyên Hà, mà không phải là cố định thân thể anh ta. Nếu Nguyên Hà không thấy đau, thì tự nhiên cũng sẽ không lộn xộn ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật. Hắn muốn tìm một lỗ hổng để chui, ai ngờ đâu sách hướng dẫn có hỏa nhãn kim tinh, không hề bị hắn lừa gạt. Thế giới chết tiệt. Sách hướng dẫn chết tiệt. Một cái lỗ hổng cũng không có để chui. Có chừa đường sống cho người ta không hả? Hắn không chơi nữa. Hắn muốn tự sát. Chương 11, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta, còn phải đấu với sách hướng dẫn. Tóm lại là so đấu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hạt thổ thề, về sau cô nhất định sẽ xem cậu thiếu niên này như thân nhân ruột thịt của mình. Nghiêm Mặc đột nhiên ngã xuống, cả người co rúm lại, đám người Nguyên Điêu đều khiếp sợ. Thảo Đinh phản ứng không phải là nhanh nhất, nhưng cô biết rõ chân Nghiêm Mặc đang bị thương, lập tức hô to, đè cái chân bị thương của cậu ấy lại. Đừng để xương lệch vị trí. Nguyên Sơn ở gần nhất. Lập tức chạy đến bên người Nghiêm Mặc, nhanh chóng ôm cậu thiếu niên vào trong lòng, giữ chặt, Nguyên Điêu chạy tới chậm hơn một chút, cũng đè lại cái chân bị thương của Nghiêm Mặc. Nó làm sao vậy? Nguyên Điêu hỏi Thảo Đinh. Thảo Đinh lắc đầu, trên mặt đầy vẻ lo lắng dành cho cậu thiếu niên. Nguyên Sơn có suy đoán, nhưng lại không nói ra. Hạt thổ và chồng mình liếc nhìn nhau một cái, Nguyên Hà cũng có một suy đoán, khiến áy náy trong lòng anh ta nhiều hơn vạn phần. Nguyên Điêu chợt nghĩ đến, ốc bố phất là cái gì? Tên vị thần mà thằng nhóc này thờ phụng à? Úc bố phất, phiên âm tiếng Trung của cụm từ này đọc na ná từ tôi không phục, ngã bất phục. 10 phút, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Khi cậu thiếu niên không còn run rẩy nữa, thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa được vớt ra từ trong nước. Nguyên Sơn bảo Hạt Thổ, nước. Hạt Thổ lập tức mang nước sôi còn dư lại đã để nguội đưa đến bên miệng cậu thiếu niên. Nghiêm Mặc nâng tay lên, ôm lấy gáo nước uống ngừ ngực. Uống 2-3 hớp xong hắn mới theo bản năng mà thả chậm tốc độ, chờ khi gáo nước dần cạn đáy, thần chí hắn cũng từ từ tỉnh táo lại. Tiểu Mặc. Hạt Thổ gọi hắn. Nghiêm Mặc chậm rãi chuyển động đôi mắt, nhẹ nhàng cử động một chút, mới ngồi dậy từ trong lòng Nguyên Sơn. Nóng chết hắn. Hơn nữa cái tên Nguyên Sơn này hình như không có tắm rửa đi, ở gần ngửi thấy đủ loại mùi trộn lẫn với nhau nồng nặc, trời còn nóng thế này, mùi bốc lên ôi thôi khỏi nói tới. Tiểu Mặc, vừa rồi cậu làm sao vậy? Có phải cậu sinh bệnh không? Hạt Thổ lại hỏi. Nghiêm Mặc lắc lắc đầu rồi đột nhiên hơi khựng lại, mí môi, mắt đảo qua phía Nguyên Hà, rồi lại lập tức rời đi như sợ bị người phát hiện. Không, không có gì. Hành động trẻ con như vậy làm sao đám người Hạt Thổ không nhìn ra. Gai xương châm cứu cho Nguyên Hà vẫn chưa lấy xuống, nên thân thể anh không thể động, nhưng miệng anh vẫn có thể nói, liền suy yếu hỏi, cậu bé ngoan, cậu đừng giấu giếm, tôi biết là bởi vì tôi, có đúng không? Cậu thiếu niên mặt mũi hàm hậu giơ tay gãi gãi đầu, đầu hắn ngứa quá, hắn nhất định phải cạo sạch tóc mới được. Ngây Ngô cười, Đại Hà đại nhân, không sao, ngài là người tốt, tôi không thể để ngài chết. Nguyên Hà cảm động đến rối tinh rối mù, trong lòng cảm thấy áy náy với cậu thiếu niên, nhưng phần nhiều còn là cảm kích vô tận. Đây là cái giá mà cậu phải trả để cứu tính mạng người khác sao? Là trừng phạt mà đại thần Úc Bố Phất dành cho cậu. Nguyên Điêu đột nhiên hỏi. Khoe miệng cậu thiếu niên hơi giật giật một chút, làm bộ làm tịch do dự hơn nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu, thuận tiện còn giảm đi 20 điểm ấn tượng cho Nguyên Điêu. Đúng vậy, thương thế của tôi như vậy hẳn là phải chết, ngay cả tư tế tộc tôi cũng không có biện pháp, cậu có thể cứu tôi về, sao lại không phải trả giá chứ? Môi Nguyên Hà run rẩy, nhìn về phía vợ mình. Hạt Thổ gật đầu thật mạnh, Nguyên Hà đối mặt với cậu thiếu niên, lại nói, Tiểu Mặc, nếu cậu muốn, chờ khi Nguyên Chiến trở về, tôi nói với cậu ta, cho cậu sang nhà tôi ở, vừa lúc cậu còn chưa có con dấu nô lệ, về sau chỉ cần người nhà tôi có một ngụm ăn, tuyệt đối sẽ không để cậu đói. Thân phận của cậu tôi sẽ nghĩ cách. Nghiêm Mặc động tâm, hắn sang nhà Nguyên Hà, tự do của hắn sẽ nhiều hơn, không có thân phận nô lệ, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, còn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà, Nguyên Điêu vừa thấy vẻ mặt của cậu thiếu niên, liền biết hắn động tâm rồi, Nguyên Điêu đột nhiên cảm thấy rất giận, lập tức giống lên với Nguyên Hà. Tiểu Mặc là của Nguyên Chiến. Là do cậu ta mang về. Cũng là người giúp đỡ cậu sau này. Nguyên Chiến rất tốt với Tiểu Mặc, anh thử hỏi đi, Nguyên Chiến không có ở nhà, liền nhờ Thảo Đinh nhà tôi chăm giúp, còn bảo tôi cho nó ăn nhiều thịt một chút, nói nào cậu ta trở về thì trả lại sau, người cứu thằng nhóc này còn là Nguyên Chiến. Anh cướp người giữa đường là sao? Nghiêm Mặc cúi đầu, ấn tượng đối với Nguyên Điêu lại trở về con số 0. Hắn không tiện cự tuyệt hai vợ chồng Nguyên Hà, nhưng Nguyên Điêu mở miệng thì khác. Nguyên Hà cứng họng, anh chỉ muốn báo đáp cậu thiếu niên, lại quên mất một chuyện quan trọng khác. Cậu thiếu niên có bản lĩnh như vậy, anh bảo cậu sang nhà anh ở, vậy thứ anh có được nhiều hơn cái giá mà anh phải trả, nếu anh là chủ nhân của cậu thiếu niên, anh cũng không muốn. Nếu Nguyên Chiến đối xử không tốt với cậu thiếu niên, anh có thể dùng thức ăn đổi cậu thiếu niên đi, còn có thể nói là báo đáp. Nhưng nếu bản thân Nguyên Chiến vốn đã đối xử tốt với cậu thiếu niên rồi, anh lại nói như vậy, liền trở thành chiếm của hời của người ta mất. Xin lỗi. Không phải anh muốn cướp người của đại chiến, anh chỉ. Nguyên Điêu chặn ngang lời Nguyên Hà, chờ Nguyên Chiến trở về, chờ khi nào anh khỏe, tới mùa đông anh cho Tiểu Mặc nhiều thịt chút, thì đã là báo đáp tốt nhất rồi. Nguyên Hà nói, đương nhiên, chờ anh khỏe lại, anh nhất định sẽ chia con mồi cho đại chiến một nửa, về sau thức ăn của Tiểu Mặc trong mùa đông anh bao hết. Hạt Thổ hơi siết chặt nắm tay, nhưng cô không mở miệng ngăn cản Nguyên Hà hứa hẹn như vậy. Nếu Nguyên Hà chết, cô và con cô còn không biết có thể qua nổi một cái mùa đông hay không, hiện giờ bất quá chỉ là chia ra một ít đồ ăn, nuôi thêm một người mà thôi, so với mất đi chồng mình còn tốt hơn. Không cần. Cột chắc lại hai khúc gỗ cố định đã hơi lỏng lẻo trên chân, Nghiêm Mặc lắc đầu, Đại Hà đại nhân, ngài dưỡng thương cho tốt, ngài còn có chị Hạt Thổ và hai đứa nhỏ phải nuôi, không cần chia đồ ăn cho tôi. Chủ nhân của tôi sẽ cho tôi ăn no. Ở thời đại hoàn toàn dựa vào vũ lực mà sống. Một kẻ tàn phế còn phải nuôi 4 người. Anh có thể chia cho tôi được bao nhiêu đồ ăn? Có thể chia cho tôi được bao lâu? Chờ khi ngay cả người nhà anh cũng nuôi không nổi, thì mỗi ngày bọn họ sẽ oán giận anh, ân tình của tôi đối với anh sẽ biến thành thù hận, đến lúc đó anh sẽ không còn cảm kích tôi nữa, chỉ cảm thấy tôi là một gánh nặng, trong lòng chỉ hy vọng tôi sớm chết đi. Tuy rằng đến nhà anh tôi sẽ tự do hơn một ít, nhưng tôi không muốn lại phải nuôi cả nhà anh. Cậu thiếu niên xử lý tốt cái chân bị thương của mình. Lau mồ hôi, ngẩng đầu cười, Đại Hà đại nhân, nếu ngài cảm thấy áy náy trong lòng, vậy sau này chủ nhân tôi nếu có đánh đập tôi vì tôi làm sai chuyện gì đó, ngài nhớ ngăn cản chủ nhân tôi chút nha. Thì như hạ độc, hoặc là chạy trốn không thành bị bắt trở về ấy. Nguyên Hà muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Hạt Thổ siết chặt cánh tay. Hạt Thổ cướp lời trước chồng mình, vội vàng nói, Tiểu Mặc, cậu yên tâm, về sau cậu chính là em trai của chị và Đại Hà, bọn chị sẽ nói với đại chiến, bảo cậu ta đối xử tốt với cậu. Cảm ơn chị Hạt Thổ. Chị Thảo Đinh, nước sôi rồi phải không? Công cụ chuẩn bị tốt hết chưa? Nghiêm Mặc không muốn lại lãng phí nước miếng ở chuyện này, ân tình không ngại giữ lại, về sau sẽ có thời điểm cần dùng đến đôi vợ chồng này. Lần này, Nghiêm Mặc không dám lại chỉ châm cứu cố định Nguyên Hà nữa. Nhưng hắn vẫn không muốn cho Nguyên Hà thoải mái như vậy, vì thế hắn tìm cớ có lợi cho mình. Đại Hà đại nhân, thương thế ngài quá nặng, tuy tôi đã cứu được ngài rồi, nhưng ngài bây giờ cực kỳ suy yếu, cũng không thể chờ thêm mấy ngày nữa. Bởi vì trời quá nóng, cánh tay ngài cũng không thể chờ được, hơn nữa hai ngày sau ngài không thể ăn bất cứ thứ gì, thể lực sẽ càng tuột dốc, đây là vì sao tôi muốn xử lý mọi vết thương trong ngày hôm nay. Nguyên Hà và Hạt Thổ lộ vẻ cảm kích nghiêm túc lắng nghe, không dám cắt ngang lời hắn. Có điều ngài đã chịu một cuộc phẫu thuật, tôi lo ngài sẽ không đủ thể lực để chịu đựng lần cắt thịt gọ xương tiếp theo.
Không sao, cậu cứ làm đi, tôi có thể chịu nổi.
Mọi chiến sĩ đều trâu bò như vậy. Người khác có thể chịu được, Đại Hà Anh đương nhiên cũng có thể chịu được.
Sẽ rất đau, cực kỳ đau, ngài sẽ chịu không nổi.
Tàu thiếu niên vô cùng lo lắng, tôi có một biện pháp có thể làm ngài không cảm thấy đau đớn. Vừa rồi tôi không làm như vậy, là bởi vì tôi sẽ không gánh nổi phản vệ, cắn trả, tôi lại đang bị thương, một khi ngã xuống, chỉ sợ mấy ngày sau sẽ không cách nào xử lý cánh tay ngài, như vậy càng khiến ngài nguy kịch thêm.
Cậu sẽ bị phản vệ.
Nguyên Hà vội vàng nói, vậy đừng giảm đau cho tôi có thể chịu được, thật sự.
Anh có thể chịu được, nhưng tôi không chịu được.
Anh tưởng tôi muốn giảm đau cho anh sao?
Đồ ngu.
Cậu thiếu niên cười ngây ngô, nhưng tôi không đành lòng nhìn ngài như vậy. Nó thật sự rất đau, không sao hết, chờ làm xong cuộc phẫu thuật này, tôi có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nếu tôi đột nhiên ngất xỉu, mọi người cũng đừng quá kinh ngạc, ha ha.
Do dự một chút, cậu thiếu niên lại nói, chỉ là...
Đại Hà đại nhân, xong việc rồi ngài có thể chia cho tôi thêm một miếng thì không?
Đương nhiên, đừng nói một miếng.
Vậy là tốt rồi. Cậu thiếu niên cao hứng mà cắt ngang lời anh, một miếng là đủ, phải bự bằng hai nắm tay tôi đó.
Mọi người ở đây... Bao gồm cả Nguyên Điêu đều có chung một suy nghĩ, cậu thiếu niên này thật tốt. Có thể khiến người không cảm giác được đau đớn, đây là vu thuật ghê gớm cỡ nào, để trao đổi, thật không biết thần giáng xuống trừng phạt cho cậu thiếu niên nặng cỡ nào, quan trọng nhất là cậu ta thế mà vì không để người khác áy náy lại nói muốn một miếng thịt, chỉ to bằng hai nắm tay mà cậu đã thỏa mãn.
Nguyên Sơn mặt ngoài hàm hậu có chút buồn bực, vì sao không phải là hắn gặp được Tiểu Mặc?
Nếu là hắn cứu Tiểu Mặc về thì tốt biết bao.
Nguyên Điêu an tâm hơn. Bản lĩnh cậu thiếu niên cao minh như vậy, mà tâm địa lại thiện lương, anh em của hắn nuôi một thằng nhóc như vậy cũng lời lắm.
Những người khác càng không cần phải nói, trong lòng Hạt Thổ thậm chí còn chống nghĩ, cậu nhóc tốt như vậy, vì sao không phải là tư tế của bộ lạc Nguyên Tế?
Nếu cậu ấy là tư tế của bộ lạc, nói không chừng chồng cô đâu cần phải chặt mất một cánh tay, chiến sĩ trong tộc về sau cũng sẽ có nhiều người sống sót hơn.
Không đề cập tới đủ loại suy nghĩ trong lòng mọi người, Nghiêm Mặc rút kim châm ra, một lần nữa châm huyệt. Động mạch chủ trên cánh tay phải của Nguyên Hà cũng tạm thời ngừng lưu thông. Nguyên Hà phát hiện mình quả thật không cảm giác được đến đau đớn từ cánh tay của nữa, rất ngạc nhiên, vẻ mặt khi nhìn cậu thiếu niên đầy sùng kính như đang nhìn Lao Tư Tế trong tộc vậy, thậm chí còn nhiều thêm một phần thân thiết và quý mến hơn so với Lao Tư Tế.
Bốn người khác ở đây đều nhìn thấy rõ Nghiêm Mặc dùng dao giải phẫu cắt đi mớ thịt thối từ chỗ cánh tay cụt của Nguyên Hà, mà Nguyên Hà lại như hoàn toàn không cảm giác được gì, còn có thể cười với mọi người.
Hạt Thổ rơi nước mắt. Làm vợ, làm sao cô có thể nhẫn tâm nhìn chồng mình thống khổ, tuy rằng cái giá là cậu thiếu niên phải gánh lấy phần thống khổ đó, nhưng...
Cô thể, về sau cô nhất định sẽ xem cậu thiếu niên này như thân nhân ruột thịt của mình.
Cánh tay cụt của Nguyên Hà bị thối giữa ước chừng 5 ly, thấy cậu thiếu niên dùng dao đá cắt quá tốn công, Nguyên Điêu hỏi hắn có thể trực tiếp gọt luôn một đoạn kia được hay không.
Cậu thiếu niên gật đầu, dùng kim châm lên vài huyệt, nhưng chỉ ngắn thôi, dùng dao gọt chỉ sợ sẽ không chính xác.
Nghiêm Mặc còn chưa nói xong. Nguyên Hà đã tỏ vẻ anh chuẩn bị sẵn sàng rồi, em trai anh là Nguyên Sơn cũng bưng một tảng đá mặt ngoài hơi hơi trơn nhắn để dưới cánh tay cụt của anh, phần cần cắt bỏ chìa ra khỏi mép tảng đá.
Nguyên Điêu bảo Nghiêm Mặc đưa con dao đá đây, một tay đẻ lấy cánh tay của Nguyên Hà, tay kia giơ cao, nhằm chuẩn, dùng sức hạ xuống.
Theo đường vẽ Nghiêm Mặc vẽ ra, 5 ly xương hoàn mỹ cứ thế bị chặt đứt, mặt vết thương còn cắt rất ngọn, rất trơn.
Nghiêm Mặc thu lại ngăn cản đã dâng lên đến bên miệng, hắn một lần nữa kiến thức được sức lực người dân nơi đây. Không phải chặt, mà là gọn, còn là dùng dao đá gọn, với loại nhãn lực này, còn có sức lực này, người hiện đại tuyệt đối không thể so sánh.
Chiến sĩ cấp 2 đã như thế, vậy chiến sĩ cấp 3, cao hơn cấp 3 là chiến sĩ cấp 4 thì sao?
Cánh tay bị đứt còn cần phải thu nhỏ miệng vết thương, da người mặc dù có độ co giãn nhất định, nhưng độ dai của chỉ khâu lại quá kém, Nghiêm Mặc đành phải dùng 3 sợi tóc bệnh lại để tăng độ dai cho nó.
Miệng vết thương miễn cưỡng khâu lại xong, Nghiêm Mặc bảo Hạt Thổ thoa nước lá đại kế cho chồng cô. Rồi dùng một phiến lá lớn bao lại, dùng dây thừng có cố định phiến lá trên cánh tay, dặn dò cô mỗi ngày đều phải đổi nước đại kế và phiến lá dùng để bọc lại.
Nếu phiến lá nhỏ quá, không đủ bọc miệng vết thương, có thể dùng nhiều lá đan lại.
Còn về phần vết thương ở bụng, có điều kiện cũng nên dùng cách như vậy.
Dặn dò xong những điều cần thiết, Nghiêm Mặc chuẩn bị ngất xỉu, nhưng trước khi ngất xỉu hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tên nhìn trộm kia, các anh tính làm sao với nó?
Nguyên Sơn là người bắt tên đó, trả lời rất nhẹ nhàng. Đương nhiên là giết.
A, cậu thiếu niên lộ ra vẻ kinh hoàng và không đành lòng, có thể đừng giết được không?
Dạy dỗ nó một trận,
đừng để nó nói bậy là được. Thảo Đinh đi tới, đặt tay lên vai cậu thiếu niên, dịu dàng nói, tên đó không phải người tốt, nếu chúng ta tha cho nó nhất định sẽ mật báo chuyện cậu trị liệu cho Đại Hà đại nhân cho ngài tư tế. Nguyên Điêu cũng vô đầu cậu thiếu niên, việc này mày đừng có xen vào. Bọn họ còn phải nghĩ làm sao để che giấu chuyện Đại Hà chết đi sống lại, có lẽ lá cây đại kế là cái cớ không tồi. Đây không chỉ là vì bảo vệ cậu thiếu niên, mà còn là bảo vệ Đại Hà. Nếu để lão tư tế trong tộc biết Đại Hà được đệ tử tư tế tộc khác cứu sống, lão tư tế phán anh tội phản bội là điều không thể nghi ngờ, đến lúc đó cậu thiếu niên gặp phải xui xẻo, nói không chừng Đại Hà lại chết thêm lần nữa. Nhưng mà cậu thiếu niên như còn muốn cầu xin. Nguyên Sơn đột nhiên nhếch miệng, được rồi, cậu yên tâm đi, bọn tôi sẽ không giết nó. Cậu thiếu niên rốt cuộc cũng có thể yên tâm ngất xỉu, tên nô lệ kia chết chắc rồi. Ngay sau đó hắn ngây ngô cười một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, vẻ mặt như phải chịu đau đớn vạn phần mà ngã xuống. Vì để cho hoàn mỹ, cũng tránh cho trong lúc hôn mê tiện thai nghe thấy những gì không nên nghe, làm sách hướng dẫn phán hắn thấy chết không cứu, hắn dứt khoát trộm dùng kim gai xương châm huyệt cho mình. Đến đây, hắn mới đúng là thật sự ngất xỉu, mặc kệ sau đó những người này làm cái gì, hắn cũng không nghe thấy, càng không thể ngăn cản. Sách hướng dẫn ơi sách hướng dẫn, lần này tao không có thấy chết mà không cứu đâu nha. Tao nỗ lực cứu người mà, nhưng người khác giết tên đó vào lúc tao không biết, tao đây cũng không cách nào ngăn cản được. Nguyên Sơn đúng lúc đỡ được cậu thiếu niên. Thấy cậu thiếu niên quả nhiên phải chịu phản vệ như lời hắn nói mà ngất đi, Nguyên Điêu nhíu mày, tên nô lệ kia tuyệt đối không thể tha, chủ nhân nó Nguyên Băng cũng bất hòa với Nguyên Chiến, các anh cũng không phải không biết. Nguyên Sơn cười ha hả, đương nhiên không thể tha. Tiểu Mặc Thiện Lương, không đành lòng nhìn thấy có người chết, việc này chúng ta xử lý là được rồi, đừng để cậu ta biết. Về sau cậu ta có biết, thì người cũng đã chết. Vậy cũng được. Nguyên Điêu vừa lòng gật đầu, tao đi giết, thịt chia đều. Thịt này không đưa cho Tiểu Mặc, nó ngay cả giết người cũng không muốn, vậy chắc chắn sẽ không ăn thịt người đâu. Hai vợ chồng Nguyên Hà vốn còn định để hết thịt tên nô lệ này lại cho Nghiêm Mặc, vừa nghe lập tức liền cảm thấy rất có lý, từ đây mọi người cũng nhận định Nghiêm Mặc sẽ không ăn thịt người. Chương 12, phân tích khoa học. Hết thảy đều là vì lợi dụng sơ hở. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Có phải cậu đến từ Tam Thành không? Khi Nghiêm Mặc tỉnh lại thì mình trở về lều của Nguyên Chiến. Chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại đó là, nhìn tay phải. Cũng không biết sách hướng dẫn dùng cách gì để cảm ứng, chắc là giám sát trạng thái sinh lý của hắn nhỉ. Khi hắn vừa tỉnh dậy, nó liền bắt đầu sáng lên tìm cảm giác tồn tại. Sau vài lần nghiệm chứng, Nghiêm Mặc đã xác định người khác không nhìn thấy mỗi khi sách hướng dẫn sáng lên, ánh sáng đó bất quá chỉ là nhắc nhở hắn có thông báo mà thôi. Nhớ lần trước hắn vừa đọc nội dung sách hướng dẫn hiện lên xong, nó liền thi hành trừng phạt ngay tức khắc, vậy nếu hắn không đọc nội dung nó hiện lên, thì trừng phạt có đến vào thời điểm hắn không biết không? Nghiêm Mặc che lại bàn tay, đợi một hồi lâu, thân thể không có bất luận gì chẳng gì. Đây chứng tỏ hắn không phải chịu bất luận trừng phạt gì, hay là hắn không xem nội dung trừng phạt thì sách hướng dẫn sẽ không thi hành trừng phạt. Lòng hiếu kỳ giết chết mèo, Nghiêm Mặc cũng không thể cứ mãi chờ đợi như vậy. Chết sớm hay chết muộn gì cũng là chết, trước khi hắn hối hận, hắn đã giơ tay phải lên nhìn. Trị liệu cho một người cụt tay một lần, giá trị cặn bã 10, tổng điểm cặn bã 99.999.890. Cố gắng cứu tánh mạng một người, giá trị cặn bã 1, tổng cộng điểm cặn bã 99.999.889. Chỉ có hai điều này, không còn gì khác. Khoe miệng Nghiêm Mặc lộ ra ý cười. Tên nô lệ kia không chết. Hay là sách hướng dẫn thấy hắn ngất xỉu thì những chuyện phát sinh sau đó sẽ không tính trên đầu hắn. Từ thái độ đám người Thảo Đinh mà xem, Nghiêm Mặc cảm thấy trừ phi sau lúc hắn ngất có phát sinh chuyện gì ngoài dự đoán, nếu không thì tên nô lệ đó chết là cái chắc, điểm này có thể đợi chút nữa hỏi Thảo Đinh để xác nhận. Nếu tên nô lệ đó đã chết, sách hướng dẫn lại không trừng phạt hắn, vậy có phải là hắn sẽ tiếp tục thí nghiệm, tìm kiếm lỗ hổng trong luật lệ của sách hướng dẫn. Mà vì để sinh hoạt về sau tốt hơn nữa, bây giờ hắn không ngại căn cứ vào những chuyện đơn giản đã phát sinh để phân tích và tổng kết quy luật sách hướng dẫn trừng phạt hắn. Nghiêm Mặc rút ra mấy cọng cỏ khô dưới tấm da thú cũ nát, danh tay bậy bậy bạn, lúc hắn có điều cần suy nghĩ, trên tay phải có thứ gì đó để mân mê. Vừa hay dưới tấm da thú có lót cỏ khô, đây là Thảo Đinh thấy hắn đáng thương quá mà mang tới cho hắn. Tiểu Mặc, cậu tỉnh chưa? Ngoài lều vang lên tiếng Thảo Đinh. Suy nghĩ của Nghiêm Mặc bị cắt ngang, hắn đáp, tỉnh rồi. Thảo Đinh đưa thức ăn nước uống tới, Nguyên Sơn cũng đi theo cô vào trong, trong tay người thanh niên to con này còn xách theo một cái bọc da thú. Tiểu Mặc, cậu xem đây là cái gì? Nguyên Sơn ngồi xuống bên người Nghiêm Mặc, làm như hiến vật quý mà mở tấm da thú ra.
Tiểu Mặc.
Nghiêm Mặc vì cái xưng hô ấu trĩ này mà ngón tay run rẩy một chút, nhưng khi nhìn thấy thứ tên thanh niên to con này mang vào, hắn phải cố nhịn xuống xúc động muốn dùng kim đâm đối phương một cái.
Đây là dưa mật.
Nước miếng Nghiêm Mặc tràn lan, trong trí nhớ, hắn đã từng ăn loại dưa mật này rồi, hình như là có tộc nào đó lấy ra để đổi muối, lúc ấy có rất nhiều, bởi vì không thể để lâu, tộc trưởng liền chia dưa ra cho tộc nhân, hắn cũng may mắn ăn được một trái to. Trên thân dưa mật có sọc, trông giống dưa hà mì, nhưng vỏ thô ráp hơn, màu vỏ lại giống màu khoai lang đỏ, vị ngọt đúng nghĩa như mật. Đáng tiếc không biết là do người tộc Diêm Sơn không biết phương pháp gieo trồng loại dưa này, hay là do giống dưa không thích ứng với thổ nhưỡng quanh địa bàn tộc Diêm Sơn, người tộc Diêm Sơn rải hạt giống trên đất, muốn nó sinh trưởng tự nhiên, nhưng đều không thành công.
Cậu ăn rồi.
Nghiêm Mặc gật đầu.
Nguyên Sơn trêu hắn, muốn ăn không?
Nghiêm Mặc điên cuồng gật đầu, bao nhiêu dè dặt đều không cần thiết nữa.
Hắn muốn ăn dưa.
Nguyên Sơn nhịn không được vươn tay niết niết má hắn, Nghiêm Mặc mặc cho hắn niết, thò tay ôm lấy quả dưa.
Nguyên Sơn cười ha ha, để hắn đoạt quả dưa đi.
Nghiêm Mặc lục lọ dưới da thú, lấy ra một con dao đá dùng thuận tay, tùy ý chùi chùi con dao lên tấm da thú, sau đó giơ tay lên bổ xuống.
Để chỉ cho, đừng làm rơi ra ngoài, dưa này ngọt, nước của nó sẽ làm sâu bọ kéo tới.
Thảo Đinh bật cười, lấy trái dưa mật từ trong tay cậu thiếu niên qua, để trên cái bàn đá giữa lều.
Nghiêm Mặc đưa dao đá cho Thảo Đinh, có người phục vụ đương nhiên tốt hơn nhiều.
Hắn cũng không hy vọng được ăn một mình. Hắn không biết bộ lạc Nguyên Tế có sản xuất loại dưa này không, nhưng thấy lúc tới đây Nguyên Sơn cố ý dùng da thú bọc lại, vừa nhìn liền biết cho dù bộ lạc Nguyên Tế có sản xuất giống dưa này, thì số lượng cũng không quá nhiều, nói không chừng còn rất quý giá.
Thảo Đinh cắt xuống một dao, mùi dưa thanh mát ngọt ngào lập tức tràn ra khắp lều.
Nghiêm Mặc nuốt nước miếng ực ực.
Đừng trách hắn thèm như vậy, từ lúc hắn tới nơi này, quả thực so với sống ở thời mạt thế trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn, nước uống mỗi ngày còn bị giới hạn, đồ ăn thì là thịt khô vừa đắng vừa mặn. Đã vậy còn ăn không đủ no, thỉnh thoảng có được miếng thịt tươi để nướng đã là phúc khí.
Lần trước hắn kiến nghị Thảo Đinh hơ thịt khô trên lửa để nóng một chút, kết quả bị Thảo Đinh lại nhảy một trận.
Nếu không phải hắn kiên quyết không chịu uống nước lã, chỉ sợ Thảo Đinh đã không chịu đun nước chỉ vì tiết kiệm tuổi rồi.
Đại Sơn đại nhân, dưa này rất chân quý, chia một nửa cho Đại Hà đại nhân được không?
Nhà Đại Hà đại nhân còn có hai đứa nhỏ nữa.
Nghiêm Mặc nhịn đau nói.
Muốn sống tốt ở xã hội nguyên thủy, thì phải hòa mình với dân bản xứ. Hắn bây giờ còn nhỏ tuổi quá, lại là nô lệ nữa chứ, không có cách nào lập uy, chỉ có thể cố hết sức khiến người khác thích mình.
Đại Sơn ngồi xuống giường Nghiêm Mặc, vươn tay xoa xoa đầu hắn, ánh mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt cũng đầy vẻ thích thú.
Tôi đã cho anh ta một trái rồi, trái này là để chúng ta ăn.
Vậy còn Đại Điêu đại nhân thì sao?
Không chia cho hắn.
Nguyên Sơn ồm ồm nói, hắn muốn ăn thì tự đi tìm.
A, dưa này dễ tìm lắm sao?
Nguyên Sơn lắc đầu. Chỗ nào có đều bị manh thú hung dữ canh chừng, lúc tôi tìm được thì ở chỗ đó có một bầy tranh thú, muốn dẫn chúng nó rời đi rất khó, lần này tôi cũng may lắm, lúc đi ngang qua bên đó thú trưởng thành đã ra ngoài đi săn, chỉ có thú con, tôi liền tiện tay hái mấy trái dưa mật về.
Ăn dưa còn phải nguy hiểm như vậy, thế giới này đúng là chết dẫm mà.
Thảo Đinh cắt trái dưa nặng chừng 10 cân thành 8 miếng, cầm lấy 2 miếng đưa cho Nguyên Sơn và Nghiêm Mặc, có lẽ nơi này thức ăn rất quý giá, vỏ dưa lẫn hạt dưa đều không bỏ đi.
Nghiêm Mặc cầm dưa mật lên gặm, thịt dưa vừa vào miệng, thiếu chút nữa làm hắn rên rỉ ra tiếng, mẹ nó quá ngon rồi.
Đây mới là cuộc sống nè.
Thịt dưa mật, tính hàn, vị ngọt, có thể chống đói, lợi tiểu, thanh nhiệt giảm ho, tốt cho phổi, đẹp da, có công hiệu phục hồi thương tổn.
Vừa ăn dưa, trong đầu Nghiêm Mặc cũng xuất hiện dòng chữ đó một cách tự nhiên.
Đây là thói quen nghề nghiệp của hắn, vì không để mình quên mất những tri thức chuyên ngành hữu dụng, hắn nuôi thói quen mỗi khi gặp được cái gì đó sẽ ôn tập lại kiến thức liên quan.
Vỏ dưa mật cũng rất ngọt, so với thịt dưa còn ngọt hơn, Nghiêm Mặc không nỡ bỏ, ăn hết chỉ phun hạt dưa.
Vỏ dưa mật, tính hàn, vị ngọt, lợi bài tiết, có công hiệu giảm táo bón.
Hạt dưa mật, tính hàn, vị đắng, có công hiệu tăng cường hệ miễn dịch.
Thẳng đến khi ăn xong một miếng dưa mật, Nghiêm Mặc mới phát hiện Thảo Đinh không có ăn. Thảo Đinh lúc này đang cầm xem một cọng dây cỏ mà hắn tùy ý bậy lại.
Thảo Đinh thấy Nghiêm Mặc nhìn mình, tưởng hắn còn muốn ăn nữa, lập tức đứng dậy đi qua bàn cầm lại 2 miếng, cũng đưa cho Nguyên Sơn và Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Sơn một cái, bẻ đôi miếng dưa trên tay làm hai, đưa cho Thảo Đinh một nửa, chị cũng ăn đi.
Rõ ràng Thảo Đinh nuốt nước miếng một cái, nhưng cô vẫn lắc đầu, không cần đâu, cậu ăn đi.
Nguyên Sơn đột nhiên mở miệng, ăn đi, chăm sóc Tiểu Mặc cho tốt.
Cảm ơn đại nhân.
Thảo Đinh quỳ trên mặt đất cảm tạ Nguyên Sơn, lúc này mới đỏ mặt nhận nửa miếng dưa trên tay Nghiêm Mặc.
Trong lòng Nghiêm Mặc có điểm hụt hẫng, bởi vì hắn cứu Nguyên Hà, nên thái độ của đám người Nguyên Sơn đối với hắn mới thay đổi, làm hắn hoàn toàn quên mất thể chế nơi này là một xã hội phân hóa giai cấp rõ ràng, là xã hội chiếm hữu nô lệ. Mà nay, biểu hiện của Thảo Đinh làm hắn tỉnh táo lại, nếu hắn thật sự bị xăm con dấu nô lệ, về sau hắn muốn có được địa vị xã hội, vậy sẽ càng khó khăn hơn. Đại Sơn đại nhân, đây là vài loại thảo dược tôi vẽ, nó rất hữu dụng với Đại Hà đại nhân, nếu ngài có nhìn thấy bên ngoài, có thể mang về cho tôi không? Mang hoàn chỉnh cả dễ là tốt nhất. Nghiêm Mặc giấu đi cảm xúc thật, lôi từ dưới giường ra một phiến gỗ đưa cho Nguyên Sơn. Nguyên Sơn mới đầu không để ý lắm, còn cười nói, cậu vẽ cái gì? Chờ đến khi hắn cầm phiến gỗ nhìn, thì lập tức biến sắc. Rốt cuộc cậu đến từ nơi nào? Nguyên Sơn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên. Nghiêm Mặc căng thẳng, sao vậy? Thảo Đinh cũng sợ tới mức ngẩng đầu, dưa cũng không dám ăn tiếp. Thảo Đinh nói cậu đến từ bộ lạc Diêm Sơn, nhưng tôi lại thấy không giống. Tôi đã từng đi qua bộ lạc Diêm Sơn, tư tế nơi đó dùng muối chữa bệnh cho người khác, điểm này rất giống cậu, nhưng cũng chỉ có vậy. Tiểu Mặc, cậu nói thật đi, có phải cậu đến từ Tam Thành không? Tam Thành. Nghiêm Mặc mơ hồ nhớ ra có ba tòa thành thượng trung hạ, nhưng bên trong Tam Thành rốt cuộc có cái gì thì lại hoàn toàn không biết. Cậu không muốn nói thì thôi. Thảo dược cậu vẽ tôi sẽ để ý giúp cậu. Nguyên Sơn liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, vén váy ra lên gãi gãi, sau đó lấy ra thú bao lại phiến gỗ rồi đứng dậy rời đi. Nghiêm Mặc. Người Nguyên Thủy đúng là phong khoáng. Nguyên Sơn vừa đi, Thảo Đinh liền tự nhiên hơn, vỗ vỗ vai hắn, làm hắn an tâm, Đại Sơn đại nhân là người tốt. Ngài ấy sẽ không để lộ chuyện của cậu ra ngoài, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, đừng làm chuyện gì gây nguy hại cho bộ lạc nguyên tế là được. Nghiêm Mặc gật đầu, chỉ dưa mật trên bàn đá, chị, một quả dưa lớn như vậy, hai chúng ta chia nhau ăn đi, không cho người khác. Thảo Đinh không từ chối, vẻ mặt nhìn cậu thiếu niên cũng càng thêm dịu dàng, đúng rồi, chị muốn hỏi cậu một chuyện, cái này cậu làm sao bệnh ra vậy? Nếu có đủ cỏ khô, có phải cậu sẽ bệnh ra được một tấm lớn hơn nữa không? À. Nghiêm Mặc đập giường một cái, may là có Thảo Đinh nhắc nhở. Hắn mới không bỏ lỡ, đồ vật hắn cho là bình thường, có lẽ nơi này vẫn chưa có, hắn hoàn toàn có thể đem một ít kỹ năng hắn xem như bình thường hoặc vô dụng dạy cho người khác, sau đó mượn tay người khác làm cuộc sống sinh hoạt của mình càng tốt hơn, nói không chừng còn có thể giảm một chút giá trị cặn bã, chắc không được vừa rồi tay phải hắn lại sáng. Nghiêm Mặc từ trong lời nói bóng nói gió của Thảo Đinh xác nhận tên nô lệ rình coi kia đã chết rồi, một bên dạy Thảo Đinh học cách bậy cỏ. Một bên tiếp tục phân tích quy tắc trừng phạt của sách hướng dẫn. Trước tiên lấy mấy cái thí dụ đã xảy ra. Một hắn tỉnh lại không lâu, phi khuyển giết một người ngay trước mặt hắn, sách hướng dẫn lại không trừng phạt gì. Vì sao? Theo hắn phân tích, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, lúc ấy hắn bị trói lại còn trọng thương, hoàn toàn không có năng lực hành động. Thứ hai, lúc ấy hắn vẫn chưa hiểu ngôn ngữ nơi này, cho dù có nói thì đối phương cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. Hai sách hướng dẫn trừng phạt hắn thấy Nguyên Hà sắp chết mà không cứu. Vì sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra được ba nguyên nhân. Thứ nhất, lúc ấy hắn đã có tự do nhất định, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể bỏ qua chữa thương cho Nguyên Hà. Thứ hai, lúc ấy hắn đã nói được ngôn ngữ nơi này, Thảo Đinh còn ở bên cạnh hắn, cho dù hắn đi đứng không tốt, cũng có thể hướng dẫn người khác cách trị liệu cho Nguyên Hà. Thứ ba, hắn phát hiện cây đại kế có thể giảm sốt cầm máu, hữu dụng với Nguyên Hà, cho dù xuất phát từ nhiều suy tính, hắn không thể ra mặt, nhưng vẫn có thể bảo Thảo Đinh mang cây đại kế qua cho bọn họ. Ba hắn châm cứu cho Nguyên Hà, sách hướng dẫn phát hiện hắn cố ý khiến người khác đau đớn. Vậy làm sao mà sách hướng dẫn phát hiện được? Thứ nhất, sách hướng dẫn có phải đọc được suy nghĩ của hắn không? Nhưng suy nghĩ của con người sẽ thay đổi trong chớp nhoáng, cái gọi là thuật đọc tâm cũng chỉ là gạt người, nhưng nếu có một suy nghĩ hoặc cảm xúc nào đó quá mức mãnh liệt và chấp nhất, mới có thể khiến người xung quanh cảm giác được, thí dụ như sát khí, căm ghét, hay tình yêu say đắm. Hắn từng tham gia khảo sát trên cơ thể người, đã nghiệm chứng được hoàn toàn có khả năng này. Mà lúc ấy tâm tư hắn muốn làm Nguyên Hà thống khổ quả thật rất mãnh liệt. Như vậy có thể nói rằng sách hướng dẫn phát hiện trong một giây khắc nào đó hắn phát ra cảm xúc hoặc suy nghĩ quá mãnh liệt không? Nhưng nếu suy nghĩ và hành động của hắn không đồng nhất thì sao? Thứ hai, nếu sách hướng dẫn không thể đọc được suy nghĩ của hắn, vậy có phải sách hướng dẫn có năng lực phân tích lý thuật của hắn không? Biết tất cả những kiến thức mà hắn coi trong đầu, cũng có thể căn cứ vào y thuật trước kia của hắn và dụng cụ thuốc men hiện có, để chẩn đoán trị liệu như thế nào mới tốt cho bệnh nhân, và như thế nào không tốt cho bệnh nhân. Muốn biết rõ rốt cuộc sách hướng dẫn căn cứ vào điều nào để đưa ra phán xét, hắn còn cần thí nghiệm dài dài, chỉ là từ góc độ khoa học mà nói, hắn cho rằng về sau có khả năng hơn. Bốn hắn tự khiến bản thân hôn mê, nô lệ kia bị giết, sách hướng dẫn không trừng phạt hắn. Vì sao? Hắn phân tích là. Thứ nhất, trước khi hắn ngất đi đã mở miệng cầu tình cho tên nô lệ kia với đám nguyên điêu. Thứ hai, mặc dù hắn giả hôn mê nhưng do hắn tự ra tay với bản thân nên lúc ấy hắn quả thật mất đi trí giác. Thứ ba, hắn khiến bản thân hôn mê mặc dù là gian lận, nhưng lấy trạng thái thân thể hắn lúc ấy không tốt, còn làm hai lần phẫu thuật, thân thể và tinh thần của hắn quả thật cần một giấc ngủ sâu để hồi phục. Cho nên, hoặc là sách hướng dẫn phán xét hành vi tự khiến bản thân hôn mê là cần thiết, không thuộc về hành vi gian lận. Hoặc là sách hướng dẫn không thể phán xét sự tình nhỏ nhặt như vậy, chỉ có thể căn cứ vào hiện trường cụ thể được bày ra để phán xét. Mà hắn càng nghiêng về sau hơn. Tổng hợp lại bốn việc trên, Nghiêm Mặc đưa ra kết luận bước đầu, quy tắc sách hướng dẫn phán xét và trừng phạt như sau. Sách hướng dẫn chỉ có thể dựa vào hiện trường cụ thể được bày ra để phán xét, nó sẽ không phân tích sâu vào việc hoàn cảnh kẻ lưu đày lúc đó có thích hợp cứu người hay không, mà chỉ phán xét lúc ấy kẻ lưu đày có năng lực cứu người hay không. Năng lực này bao gồm hành động và ngôn ngữ của hắn, cũng bao gồm những kiến thức mà hắn có được, và điều kiện xung quanh có thể lợi dụng. Nếu quy tắc mà hắn tổng kết ra không sai, thì Nghiêm Mặc đoán, chuyện của Nguyên Hà, nếu lúc ấy hắn mở miệng nói với Thảo Đinh, hắn sẽ giúp Nguyên Hà, hoặc bảo Thảo Đinh đưa cây đại kế qua, hoặc tỏ thái độ cho thấy hắn xong việc sẽ hỗ trợ, thì sách hướng dẫn có lẽ sẽ không trừng phạt hắn đâu. Biết được quy tắc, sau này sẽ dễ hành xử hơn. Chương 13, khiếp sợ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Tiểu Mặc. Đội săn thú đã trở về. Chủ nhân cậu trở lại rồi. Nghiêm Mặc cũng muốn nhờ Nguyên Điêu giúp hắn tìm thêm những thảo dược hữu dụng khác, nhưng suy xét đến thái độ của Nguyên Sơn sau khi xem thứ hắn vẽ xong, hắn tạm thời từ bỏ ý định này. Ba ngày sau, Nghiêm Mặc rất biết điều mà giúp trong lều dưỡng thương, không làm ra chuyện gì gây chú ý mỗi ngày hạt thổ đều tới thăm hắn, mỗi lần thăm đều mang theo chút đồ ăn. Mà đồ ăn hạt thổ mang phong phú hơn của Thảo Đinh một tí, ngoại trừ thịt, ngẫu nhiên còn sẽ có chút quả dại hay linh tinh khác. Có quả Nghiêm Mặc thấy khá giống táo. Tuy Nghiêm Mặc không ra khỏi lều, nhưng không có nghĩa là hắn nằm một chỗ không làm gì hết. Vì cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp sau này, cũng vì con đường chạy trốn ngày sau, hắn dựa theo ký ức mà thân thể này để lại, phát họa ra bản đồ địa hình lấy tộc Diêm Sơn làm trung tâm. Gần tộc Diêm Sơn có vài bộ lạc lớn nhỏ, nhưng cụ thể bao nhiêu thì cậu thiếu niên không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ những bộ lạc nào tương đối nổi danh, trong đó có tộc Trệ, còn có tộc Người Rắn và tộc Bái Nhật. Tên địa bàn tộc Diêm Sơn ngoại trừ muối, môi trường gần đó cũng không tồi, trên cơ bản là tự cấp tự túc, cái này đại khái cũng là nguyên nhân bị tộc Trệ công kích. Địa bàn của tộc Trệ là hoang vu nhất, tạo ra cư dân tính tình bưu hãn, trong tộc bất luận là nam hay nữ đều làm chiến sĩ, lúc cần sẽ lấy kẻ yếu nhất trong tộc ra làm thức ăn, để kẻ mạnh hơn sống sót. Nghe nói tộc Người Rắn ở trong sơn cốc có điều kiện cực kỳ tốt, mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, sản vật trong cốc còn rất phong phú, còn có mạch nước ngầm dồi dào sạch sẽ. Sinh hoạt so với mấy bộ lạc quanh đó khá tốt. Sơn gốc, khe núi, khoảng đất giữa hai quả núi. Những bộ lạc khác đều thèm nhỏ dãi địa bàn tộc Người Rắn, nhưng tộc Người Rắn biết lùa rắn, biết sai khiến rắn độc hành tẩu, một khi bị công kích là cả đàn sẽ quấy lấy kẻ địch không chết không tha, khiến người bình thường không ai dám trêu chọc bọn họ. Mà tộc Bái Nhật thì sinh sống trên thảo nguyên, biết cưỡi ngựa, đi lại như gió, giỏi săn bắn, cả bộ lạc không có nơi cư trú cố định, hàng năm đuổi theo những đàn dê đàn bò. Bộ lạc này cũng là khách hàng lớn nhất của tộc Diêm Sơn. Còn có trong quãng thời gian cậu thiếu niên đi theo tộc nhân của mình lánh nạn, di chuyển qua những nơi nào cùng hiểu biết đại khái của cậu đối với bộ lạc nguyên thế, Nghiêm Mặc đoán những bộ lạc này hẳn là sống trong lục địa. Khí hậu khô ráo, trên lệch nhiệt độ trong ngày lớn, nơi này cách biển chắc phải rất xa, ở giữa nói không chừng còn có núi non ngăn trở. Không biết khí hậu nơi này là ôn đới lục địa, hay cao nguyên lục địa, mà muốn biết thì hắn phải ra cửa nhìn xem thực vật và động vật nơi này mới biết được. Nếu nơi này là khí hậu cao nguyên lục địa, vậy thảm thực vật phân bố sẽ có chênh lệch lớn. Nếu là khí hậu ôn đới lục địa, vậy thảm thực vật sẽ lấy thảo nguyên và hoang mạc làm chủ. Nghiêm Mặc không định ở lại bộ lạc nguyên tế, không chỉ vì hắn ở chỗ này sẽ trở thành nô lệ, mà còn vì đánh giá của hắn, hoàn cảnh nơi này căn bản không thích hợp cho một bộ lạc phát triển, muốn sống tốt, muốn phát triển mạnh, cần phải tìm một địa bàn khác. Xã hội nguyên thủy chính là tốt ở chỗ này, đất rộng người thưa, cướp được thì là của mình. Nhưng hắn chỉ có một người, việc muốn rời đi mà nói, cần phải chuẩn bị vẹn toàn, nếu không dọc đường đi chắc chắn sẽ bị dã thú hoặc dã nhân gặm không còn một mảnh, tốt nhất là có thể lừa được vài tên có giá trị vũ lực cao đi cùng hắn. Săn thú, xây nhà, tìm tài nguyên, chiếm địa bàn, bảo vệ bản thân, cái nào cũng cần có nhân thủ, nếu chỉ đơn độc thì không cách nào sống tốt ở xã hội nguyên thủy, trừ phi tên đó là thần tiên. Muốn tìm nhân thủ thích hợp, hắn nhất định phải nhanh chóng có thể đi đường trở lại. Đối với điểm này, Nghiêm Mặc hoàn toàn không lo lắng. Chỉ 4 ngày, xương hắn đã lành lại, ngày thứ 5, miệng vết thương cũng khép lại chỉ còn một vệt đỏ bất quy tắc. Hắn hỏi Thảo Đinh, mấy vết thương nhỏ của người nơi này khép lại rất nhanh, thương lớn thì chỉ cần không chết, như gãy xương chẳng hạn, thời gian lành lại cũng chỉ có nửa tháng, sau nửa tháng là xương mọc ngay ngắn, cũng có thể chạy nhảy thỏa thích. Nhưng người bị thương nặng như Nghiêm Mặc thì đều phải cắt chi, rất ít người qua nổi, cho dù có lành lại thì cũng tàn phế, thời gian lành cũng dài hơn. Biết điều này xong, chân Nghiêm Mặc rõ ràng đã có thể đi đường, nhưng hắn vẫn là cột ván gỗ cố định, rồi để Thảo Đình cong hắn cho tiện. Nghiêm Mặc không cảm thấy cơ thể hồi phục nhanh chóng là phúc lợi ông trời ban, hắn chỉ cảm thấy ông trời không muốn để hắn lãng phí thời gian để dưỡng thương, tóm lại mục đích chỉ có một, để hắn lo mà cải tạo. Tiểu Mặc, đội săn thú đã trở về. Chủ nhân cậu trở lại rồi. Ngoài lều vang lên tiếng kêu hưng phấn của Thảo Đình. Nghiêm Mặc đáp một tiếng, lấy ra 3 cây kim châm trong danh sách khen thưởng của sách hướng dẫn, cắm vào bao cổ tay bằng da thú bên tay trái. Mỗi khi lấy vật phẩm khen thưởng từ danh sách ra quá phiền toái, trước tiên phải mở trang khen thưởng ra, ngón tay còn phải chạm vào vật phẩm, sau đó mới có thể lấy ra. Thử nghiệm mấy lần đều không có cách nào tiện dụng, khiến người nào đó cực kỳ khó chịu, nếu lấy ra phiền toái như vậy, đến khi hắn cần dùng kim châm để bảo mệnh thì sao mà kịp. Sách hướng dẫn không thể dựa dẫm được, chỉ đành dựa vào chính mình. Vì thế Nghiêm Mặc tự làm cho mình một cái bao cổ tay để tiện cắm kim châm lên. Cái bao cổ tay bằng da thú này hắn mới làm ra 2 ngày trước, bởi vì không có thứ thích hợp để làm chỉ, hắn cũng không dùng kim, mà dùng dùi đá đục 4 lô và 12 hàng lỗ nhỏ trên da thú, lại dùng da thú xoắn lại làm thành dây da xuyên qua những cái lỗ nhỏ đó, cuối cùng buộc chặt phần miệng. Hy vọng cái bao cổ tay này sẽ không khiến người khác chú ý. Nghiêm Mặc ngó trái ngó phải, có chút không yên tâm. Một tên nô lệ trên cổ tay cột một cái bao cổ tay vừa có tác dụng phòng hộ lại vừa thẩm mỹ, hình như hơi chói mắt rồi. Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc lại rút 3 cây kim ra, cắm vào dây thừng cỏ làm đai lưng của mình. Nếu mang bao cổ tay ra ngoài không có ai chú ý, thì cắm trở lại cũng không muộn. Thảo Đinh vén rèm tiến vào, vẻ mặt đầy vui vẻ, đội săn thú trở về cũng có nghĩa là Nguyên Điêu sẽ được chia một phần thịt tươi và da lông, cô làm nô lệ của Nguyên Điêu đương nhiên cũng được thơm lây. Bởi vì không có nhiều muối để ướp thịt khô. 2 ngày đầu khi đội săn thú trở về tất cả mọi người đều sẽ có thức ăn sung túc, thậm chí ngay cả nô lệ cũng vậy, cho nên mỗi khi đội săn thú trở về là toàn bộ lạc đều vui mừng. Đội săn thú sắp về đến bộ lạc rồi, hôm nay tất cả mọi người đều tập trung ở bãi sân, để chị con cậu đi cùng, chủ nhân cậu mà nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất vui. Nghiêm Mặc không muốn đi đón tên chủ nhân vắt mũi chưa sạch của hắn, nhưng hắn muốn tìm hiểu một chút bộ lạc này rốt cuộc có bao nhiêu người, tuổi và giới tính như thế nào, thế nên cũng không cự tuyệt. Thảo Đinh có Nghiêm Mặc đi ra bãi sân. Cơ hồ trong mỗi túp lều đều có người chạy ra, trên mặt ai cũng mang theo tươi cười. Nghiêm Mặc tới đây mấy ngày nay, lần đầu tiên nghe thấy nhiều âm thanh đến thế, cũng lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy. Lũ con nít hò hét chạy qua bên người hắn, người lớn cũng mặc kệ bọn nó. Có người còn chào Thảo Đinh, có người thì tò mò nhìn Nghiêm Mặc trên lưng cô, nhưng lúc này tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra bãi sân, nên không có ai phải truy hỏi tận cùng xem tên nằm trên lưng Thảo Đinh là ai. Người trong bãi sân càng ngày càng nhiều, Nghiêm Mặc được Thảo Đình cong đến bên cạnh chủ nhân cô, Nguyên Sơn và Hạt Thổ cũng đến, ngoại trừ Đại Hà không thể cử động, 2 đứa nhỏ của anh cũng tới. Thảo Đình buông Nghiêm Mặc xuống, để hắn dựa vào người mình mà đứng. Nghiêm Mặc không khom lưng với đám người Nguyên Điêu, nô lệ nơi này có 2 cách hành lễ với bề trên, là quỳ gối hoặc khom lưng. Vì không để người khác chú ý, đám người Nguyên Điêu bao gồm cả Hạt Thổ bên trong, cũng không để ý tới hắn. Nghiêm Mặc chú ý thấy phía sau Nguyên Sơn còn có một cậu trai trông độ tuổi có vẻ vẫn còn là thiếu niên mà cũng có vẻ đã là thanh niên, diện mạo cậu ta không giống người của bộ lạc Nguyên Tế lắm. Người của bộ lạc Nguyên Tế đều là dáng người cao lớn chắc nịch, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, màu mắt đậm, da phơi nắng thành màu đồng cổ. Mà cậu trai kia lại có hơi gầy, đường nét ngũ quan nhu hòa, da trắng, màu mắt xanh, vừa thấy là biết người tộc khác. Đó là Văn Sinh, hồi trước là người của tộc người rắn. Đại Sơn đại nhân dùng 4 trái dưa mật đổi lấy. Thảo Đinh nói. Thì ra lần trước mình ăn hết 1/4 của một nô lệ, Nghiêm Mặc trầm mặc. Văn Sinh không thích nói chuyện, tính tình có hơi u ám, nhưng là người tốt, cậu ở chung với cậu ta là biết. Nghiêm Mặc gật đầu với Văn Sinh. Văn Sinh cũng gật đầu với hắn. Phía trước bãi sân đột nhiên vang lên tiếng xôn xao, rất xa liền có thể nhìn thấy một đội ngũ khổng lồ đang đi về phía bộ lạc. Có người chạy về trước điên cuồng gào to, được mùa rồi. Được mùa rồi. Có rất nhiều con mồi. Đám người phát ra tiếng hoan hô. 2 mắt Nghiêm Mặc xẹt qua trong đám người, khẽ cau mày. Nam giới nhiều, phụ nữ ít. Người trưởng thành nhiều, trẻ con ít. mà người già càng ít đến mức khiến hắn phải ngạc nhiên. Những người gọi là già tuy rằng trên mặt có nếp nhăn, nhưng thân thể trông vẫn còn rất khỏe mạnh, nhìn từ bề ngoài mà phỏng đoán, lao tư tế mà hắn thấy rất thể là người lớn tuổi nhất trong bộ lạc rồi. Tỷ lệ dân số như vậy tuyệt đối không hợp lý, cũng không tốt để phát triển. Tu trưởng, tư tế và các trưởng lao tới kìa. Thảo Đinh kéo Nghiêm Mặc, giúp Nghiêm Mặc ngồi xuống đất, ngay sau đó cô cũng quỳ xuống. Đám người như bị Mô-xê tách biển mà cùng nhau tách ra, tù trưởng đi phía trước, tư tế ở giữa, các trưởng lao đi cuối cùng. Toàn bộ nô lệ đều quỳ xuống. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Nguyên Điêu, Nguyên Sơn và nhà Hạc Thổ đều thật trùng hợp mà che trước người Nghiêm Mặc, Thảo Đinh và Văn Sinh thì quỳ gối hai bên trái phải hắn. Chờ khi mấy người tù trưởng đi qua, Thảo Đinh và Văn Sinh mới đỡ Nghiêm Mặc đứng dậy. Đám người tù trưởng đứng trước bãi sân, người trong tộc đều đứng sau bọn họ, không ai dám đi trước bọn họ, bao gồm cả những đứa nhỏ không hiểu chuyện. Từ xa, đội ngũ khổng lồ dần dần tiến đến. Bởi vì địa thế, tuy Nghiêm Mặc đứng phía sau nhưng vẫn thấy được toàn bộ đội ngũ đó. Cái đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Mặc đối với đội ngũ này. Hắn cho rằng sẽ là một đám dã nhân bận váy ra vai khiêng tay kéo, vừa hôn loạn vừa mất trật tự mang một đống con mồi chết trở về. Nhưng hiện tại, hắn đang thấy cái gì đây? Một đội quân. Lại còn vừa nhìn là biết đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, có tính kỷ luật đáng sợ của một đội quân hùng mạnh trải qua trăm trận chiến. Cả đội quân được tạo thành từ những gã thanh niên trai tráng, ai cũng mặc váy da, cầm trong tay những cây giáo bén nhọn, bọn họ không mang giày, thân hình để trần nửa người trên, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn họ, đều biết thân hình đó của bọn họ mới chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Mồ hôi khiến làn da màu đồng cổ thậm chí là ngăm đen của bọn họ như phát ra ánh sáng, tựa như được bôi một lớp dầu. Cơ bắp rắn chắc phồng lên, cứng như đá, khiến người ta hoài nghi có phải ngay cả móng vuốt dã thú cũng không thể cào rách chúng nó. Trên thân nhiều người có máu và vết thương, nhưng không ai bởi vì vậy mà dừng bước hoặc lộ vẻ đau đớn, người bị thương nặng thật sự đã không thể trở về được nữa, người về đến đây ít nhất cũng có thể dựa trên đôi chân mình bước vào bộ lạc. Lực độ mỗi chiến sĩ nện bước tựa như nhau, đội ngũ ước chừng 1.000 người được chia làm 4 phương trận, chính giữa là những nô lệ lưng đeo hoặc dắt con mồi cần được bảo hộ. Các nô lệ nếu đi chậm, lập tức có người giám sát vùng roi thúc giục. Rõ ràng đã tới phạm vi bộ lạc của mình, rõ ràng đã tới trung tâm khu cư trú, nhưng những chiến sĩ trong phương trận vẫn không lơi lỏng, đội ngũ cũng không thay đổi. Địch nhân tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện, bọn họ không chỉ vật lộn với dã thú, mà còn phải chiến đấu với chiến sĩ bộ lạc khác thèm thuồng con mồi của bọn họ, cho dù đã tới cửa nhà cũng không thể có một chút lơi lỏng, bởi vì còn có kẻ đi săn đến từ không trung. Nghiêm Mặc theo bản năng mà ôm lấy trái tim. Quá khiếp sợ, quá kinh hãi. Không phải hắn chưa từng thấy đội quân nào khí thế lợi hại, nhưng hắn vẫn không cách nào hình dung được vì sao một bộ lạc nguyên thủy lại có thể tạo ra một đội quân như vậy. Thật ra một đội quân có khí thế có vũ lực cũng không đáng sợ, cá nhân có mạnh tới đâu cũng không thể địch lại một đội quân. Nhưng thứ đáng sợ nhất của đội quân là tính kỷ luật, chỉ như vậy bọn họ đã có tư cách khiến người ta sợ hãi rồi, huống chi mỗi một chiến sĩ trong bọn họ đều có giá trị vũ lực cực cao. Tiên sư nó, Nghiêm Mặc lẩm bẩm tự nói. Hắn đã quá coi thường đám người nguyên thủy này rồi. Chương 14, bàn luận về tầm quan trọng của độ dài cánh tay. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hắn phải về lều của mình, hắn có nô lệ, hắn không cần nhẫn nhịn. Đội săn thu dừng lại ở lối vào của bộ lạc. Trận hình thay đổi, đội ngũ đi đằng trước giạt ra hai bên tạo thành một lối đi. Tu trường đứng trước hông bãi sân vung tay lên. Nô lệ của bộ lạc và một số chiến sĩ đã sớm chuẩn bị tốt lập tức nhanh chóng chạy vào chỗ trống. Các chiến sĩ phụ trách giám sát, nô lệ phụ trách khiêng những con mồi đã chết cùng thịt khô đã qua quá trình ướp muối bước đầu vào một túp lều trong bãi sân. Nghiêm Mặc phát hiện túp lều kia chính là cái nằm sát vách với túp lều vào lần đầu tiên hắn tỉnh lại ở nơi này, trông như vừa mới được dựng lên. Nhưng vì sao phải đặc biệt dựng một túp lều để xử lý, bày biện đám mồi chết và thịt muối? Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn không trung. Lũ chim kền kền bay theo đội săn thú tới đây, chúng nó lượn đầy trên trời, hắn nghĩ nguyên nhân chắc là do lũ chim đó. Tu trưởng lại giơ tay, lần này một đám nô lệ chạy vào giữa chỗ trống của đội ngũ, lùa hoặc bắt những con vật còn sống không bị thương, đẩy chúng nó xuống một cái sườn dốc trước bãi sân, ở đó có một cái hố to. Chờ khi toàn bộ con mồi vào trong hết, đám nô lệ liền đẩy một tảng đá lớn từ bên hông sườn dốc ra, chặn lại lối đi duy nhất đó. Cái hố kia, lần trước bởi vì Nghiêm Mặc bị xách vào. Lúc đó hắn lại hôn mê, nên không thấy được. Trong đội ngũ còn dư lại một phần con mồi, nhưng phần lớn đều bị thương nặng, hơn nữa thoạt nhìn rất hung dữ. Nghiêm Mặc đoán những con bị lùa vào trong hố đều là động vật ăn cỏ, nếu không cũng chẳng thể nào nhốt chung với nhau. Mà phần con mồi bị để lại này là động vật ăn thịt, không biết chúng nó sẽ bị xử lý như thế nào đây. Nhốt vào túp lều mà lần trước hắn bị trói sao? Không nói tới việc có thể ở hay không, mà vấn đề đầu tiên đó là có thể nhét chúng nó vào được không cái đã. Nghiêm Mặc nhìn con thú siêu cấp khổng lồ nằm ở chính giữa, diện mạo dữ tợn, còn đang thoi thóp, hắn cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn rồi. Trên trán con cự thú này mọc một chiếc sừng vừa cong vừa dài, lại còn có 5 cái đuôi. Ha, bọn họ vậy mà săn được một con tranh thú thành niên, ghê gớm đấy. Nguyên Sơn mở miệng cảm thán. Lần thu hoạch này không tồi. Nguyên Điêu cũng nói. Sắp bắt đầu rồi. Trong giọng nói Nguyên Sơn còn ẩn giấu một tia hưng phấn. Sắp bắt đầu cái gì? Nghiêm Mặc suy đoán, chúc mừng sao? Giữa bãi sân được dọn ra một khối đất trống, đám nô lệ ôm một đống củi lớn và cỏ dại ra, đồng thời dọn dẹp 20 mấy cái hố lửa, rồi lại sắp củi vào, dựng giá lên. Con mồi bị đem ra ngoài xử lý từng nhóm một, chỉ để lại hơn 10 con manh thú bị thương nằm ở giữa sân, mà các chiến sĩ trong đội săn thú vốn đang nghiêm trang im lặng cũng thay đổi, trở nên kích động và chờ mong. Đội hình đội săn thú lại lần nữa thay đổi, lần này các chiến sĩ vây thành vòng tròn quanh những con dã thú đang nằm. Ông thủ trưởng tráng niên cũng giơ trường mâu của mình lên, đi vào giữa những chiến sĩ. Nghiêm Mặc nhìn về phía Thảo Đinh. Thảo Đinh sắc mặt đỏ ửng, thấp giọng giải thích cho hắn, sắp tiến hành nghi thức tắm máu. Mỗi lần đội săn thú trở về đều sẽ cử hành nghi thức như vậy, xếp hàng trong cùng đều là chiến sĩ cấp 3 và các chiến sĩ cấp 2 giỏi nhất trong lần đi săn này, những chiến sĩ cấp 2 khác thì xếp bên ngoài. Còn chiến sĩ cấp 1, bản lĩnh của bọn họ chưa đủ tư cách để tham gia hoạt động săn bắt lớn. Đây là lần đi săn lớn nhất trước mùa đông, sau lần săn thú này, mùa đông sẽ đến. Nghiêm Mặc không rõ vì sao mặt Thảo Đinh lại đỏ như vậy, lúc nói đến mùa đông thì vẻ mặt lại trở nên rất khó coi, hắn vẫn chưa biết mùa đông nơi này ghê gớm tới mức nào, vẫn theo thói quen xem nó như mùa đông ở thế giới cũ của hắn, mà xem nhẹ phần ký ức của thân thể này. Đột nhiên, âm thanh trầm đục như sấm nổ bên tai mọi người. Hô! 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 Mặt đất dưới chân rung lên từng trận, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Liền thấy chừng 1000 chiến sĩ đang dùng thanh giáo trong tay rộng xuống mặt đất, trong miệng phát ra tiếng hô kỳ quái vừa trầm thấp vừa có tiết tấu. Vòng người thu nhỏ lại, đám manh thú bị vây bên trong cảm thấy uy hiếp thật lớn, nhưng thương thế chúng nó quá nghiêm trọng, khiến chúng nó không cách nào phản kháng, chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, đồng thời cố bày ra tư thế tấn công. Vòng người càng lúc càng thu nhỏ, cuối cùng, tu trường giơ thanh giáo lên, đâm vào cổ con tranh thú lớn nhất. Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng rít tựa như hai hòn đá đập vào nhau. Nhưng đầy đau đớn và thê lương. Rút cây giáo ra, máu tươi cũng theo đó mà phun trào. Tu trưởng không tránh đi, để máu thu phun đầy mặt. G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g- hô rung trời. Lũ kền kền lượn trên bầu trời đều bị dọa đi phần lớn, còn lại vài con không chịu rời đi nhưng cũng phải bay lên cao hơn, xa hơn. Nghiêm Mặc đứng giữa cả ngàn người đang kích động, khí thế ngập trời, có muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Hán, Thảo Đinh và Văn Sinh đều giơ tay lên, có điều không hò hét giống to theo bọn họ mà thôi. Tu trường lui ra, một người chiến sĩ cơ bắp cường tráng tiến lên, rút con dao đá ra, nhắm ngay cổ tranh thú cắt một đường. Tranh thú phát ra tiếng gào thảm cuối cùng, một lượng lớn máu phun ra hào hào. Dòng máu đó không bị lãng phí, toàn bộ đều chảy vào trong một cái lu đá không biết mang ra từ khi nào. Đó là Tranh đại nhân. Thảo Đinh khó nén kích động, ngài ấy là chiến sĩ lợi hại nhất trong bộ lạc ngoại trừ tù trưởng đại nhân. Rất nhiều người đều nói rằng chỉ cần 2 năm nữa thôi ngài ấy có thể sẽ thăng lên cấp 4. Người cùng tên với con tranh thú bước đến bên cổ nó uống ngụm máu còn lưu thông cuối cùng, rồi quên miệng, sau đó xoay người đi về phía các chiến sĩ bên ngoài. Sắp bắt đầu rồi, mặt Thảo Đinh đỏ bừng. Sắp bắt đầu cái gì? Lần này Nghiêm Mặc không cần hỏi nữa, bởi vì hắn đã thấy, vị tranh đại nhân vừa uống máu thú xong đã đi lướt qua tư tế và trưởng lão, từ trong đám người ôm một người phụ nữ ra, kéo cô ta sang một bên, ấn ngã rồi đè xuống làm. Đám người lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô, tựa như hành động của tranh rất đáng được cổ vũ. Đó là vợ của tranh đại nhân. Thảo Đinh thì thảo. Cô vợ của tranh thét chói tai, có điều tiếng thét đó không phải do đau đớn hay thống khổ gì. Có một liền có hai, những chiến sĩ sau khi uống máu thú, liền mang theo bộ mặt dữ tợn lao vào trong đám người. Mệt nhọc, căng thẳng, kích thích khi đi sang qua, đại đa số chiến sĩ đều cần được phát tiết, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể xác định mình thật sự còn sống, thật sự sống sót mà trở về bộ lạc, trở về với thân nhân. Phát tiết xong bọn họ sẽ có được căn bình, thoải mái nghỉ ngơi, lần này còn là đợt cuồng hoan cuối cùng sau khi săn thú. Nguyên Chiến đứng ở trong cùng, hắn là một trong số ít chiến sĩ cấp 2 có thể đứng ở hàng bên trong. Đợi các chiến sĩ cấp 3 uống xong máu thú, hắn và 4 tên chiến sĩ cấp 2 khác mới tiến lên, dã thú còn sống đã không còn nhiều lắm, sau tranh thú, còn có hai con manh thú thể tích lớn bị giết chết. Nguyên Chiến nhìn chúng một con cổ điêu này giống như chim mà không phải chim, tựa như thú mà không phải thú, tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non, dọc sống lưng có lấm tấm màu đen, phần đầu mọc một chiếc sừng bén nhọn phân nhánh, thích ăn người, có thể bay một khoảng ngắn, không dễ bắt. Con cổ điêu này là chính hắn tự thân bắt được, ngay cả chiến sĩ cấp 3 cũng không dễ làm được, hắn muốn tự mình giết chết nó, uống máu nó, không ai có dị nghị, chỉ trừ một người. Một con dao đá nhanh chóng cắt lấy cổ cổ điêu. Một thanh giáo bay tới đánh bật ra. Nguyên Chiến lạnh mặt nhìn về phía Nguyên Băng đang cướp con cổ điêu của mình, nó là của tao, cút sang một bên đi. Đại Chiến, giờ mày còn có thể đánh nhau hả? Nguyên Băng cố ý đá cái chân trái của Nguyên Chiến. Mày xem thử xem tao có thể không? Nguyên Chiến nâng chân trái lên hung hăng đá vào cái giỏ phải của Nguyên Băng. Nguyên Chiến không nhúc nhích, Nguyên Băng thì bị chấn đến mức phải lùi ra sau hai bước. Mày! Nguyên Băng không thể tin mà trừng mắt nhìn chân trái của Nguyên Chiến. Tối hôm qua hắn thấy rõ ràng vẻ mặt Nguyên Chiến đầy đau đớn mà lén lút xoa ấn chân trái, còn tưởng vết thương cũ của hắn tái phát. Nguyên Chiến nhấc tay, thanh giáo liền rạch ra trên mặt Nguyên Băng một vết máu. Nguyên Băng sờ sờ mặt, gầm lên giận dữ, liền xông về phía Nguyên Chiến muốn liều mạng. Hắn là chiến sĩ cấp 3, thế nhưng lại bị Nguyên Chiến đả thương, đây là vũ nhục đối với hắn, cũng là khiêu chiến hắn. Nguyên Chiến nhếch miệng cười, biểu tình muốn bao nhiêu hung ác liền có bấy nhiêu hung ác, trông thật xứng với hình xăm cùng vết sẹo trên mặt. Trong mắt bắn ra sát ý mạnh mẽ. Nguyên Băng bị hai tên chiến sĩ cấp 3 giữ lại, trong đó có một người kêu to bên tai hắn, mày bình tĩnh một chút, mỗi lần đại chiến săn thú xong đều sẽ điên mấy ngày, mày nhìn mắt nó kìa, đừng tưởng mày là chiến sĩ cấp 3 thì nó không dám giết mày. Hay là mày tính giết nó? Một người khác cũng kêu, mày chọc nó làm gì? Con cổ điêu đó là do một mình nó săn được, có gan thì mày cũng đi săn một con đi. Mẹ mày, hăng máu như vậy thì đi chơi nô lệ nhà mày đi. Nguyên Băng bị hai người đó kéo sang chỗ khác. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm Nguyên Băng, hung hăng cắm thanh giáo xuống đất, đi đến trước mặt con cổ điêu đang sợ hãi, dẫm lên thân thể nó, xách cổ nó lên, mặc kệ con cổ điêu kêu rên thê thảm cỡ nào, chói tai cỡ nào, hắn túi đầu, há mồm hung hăng cắn, rồi dùng sức xé xuống, cổ con cổ điêu cứ thế bị xé thủng một lỗ lớn. Hai mắt Nguyên Băng co lại, chửi thầm một tiếng, tránh khỏi hai tên chiến sĩ cấp 3 kia, kỳ thật hắn đã uống máu thú rồi, hắn chỉ muốn gây phiền phức cho Nguyên Chiến mà thôi. Hắn và Nguyên Chiến vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, khi hắn lên tới cấp 3, Nguyên Chiến thì vì lần trọng thương đó mà không thể không dừng lại ở cấp 2, hắn cảm thấy mình đã vượt qua đối phương, nhưng thực tế, tên đang chết đó đến bây giờ vẫn không học được cách tôn kính nên có đối với hắn. Phì! Phun miếng thịt ra, Nguyên Chiến cắn cổ cổ điêu, uống từng ngụm máu tươi của nó, thẳng đến khi uống đủ rồi, mới đưa nó cho một chiến sĩ cấp 2 khác uống. Quệt quệt môi, lau đi máu thú tràn ra bên miệng. Nguyên Chiến rút thanh giáo lên. Nhanh chân đi vào trong bộ lạc, bên ngoài trông hắn thoạt nhìn thật bình tĩnh, nhưng hưng phấn trong mắt lại bán đứng hắn, bước chân vừa nhanh vừa nặng, hắn phải về lều của mình, hắn có nô lệ, hắn không cần nhẫn nhịn. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến. Hiện tại cả bãi sân đều rối loạn, bị đám chiến sĩ điên cuồng phát tiết đó ảnh hưởng, toàn bãi sân như tiến vào cuồng hoan ngày tận thế, nơi nơi đều là người lăn thành một đống, hai người là bình thường nhất, ba người, bốn người cùng chơi cũng không hiếm thấy. Nghiêm Mặc theo bản năng mà cảm thấy có uy hiếp tới gần. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng Thảo Đinh và Văn Sinh đều bị chủ nhân bọn họ kéo sang một bên lăn lộn rồi. Hạt Thổ muốn đỡ hắn rời đi, nhưng khi thấy Nguyên Chiến tiến đến, cô lại cao hứng phất tay hô to, Đại Chiến, ở bên này. Nghiêm Mặc, thật muốn kiếm thứ gì đó lấp kín miệng cái cô này. Nguyên Chiến quay đầu liền thấy cậu thiếu niên đang đứng tựa bên người Hạt Thổ. Nghiêm Mặc bị ánh mắt đó nhìn mà cúc hoa căng thẳng, lời này tuyệt đối không phải nói quá. Nguyên Chiến càng chạy càng nhanh, Nghiêm Mặc cảm thấy không ổn. Đang muốn bất chấp cả cái chân giả bộ bị thương chưa lành của mình, đẩy Hạt Thổ ra đào tẩu, nhưng vào lúc xoay người chuẩn bị bỏ chạy, hắn lại phát hiện ra một chút dị thường. Ánh mắt hắn dừng lại trên chân trái Nguyên Chiến, người này. Chỉ cần một chút do dự như vậy, Nghiêm Mặc liền mất đi thời cơ chạy trốn tốt nhất, kỳ thật hắn có bỏ chạy, cũng không chạy được bao xa. Hạt Thổ thấy Nguyên Chiến bắt được Nghiêm Mặc, liền nhoẹn miệng cười rồi mang hai đứa nhỏ đi qua mấy hố lửa ở bãi sân hỗ trợ, trước khi đi, cô còn nói với Nguyên Chiến. Sung sướng xong rồi nhớ cùng bọn Đại Sơn đưa chồng chị ra đây ăn thịt. Đừng quên nhé. Lúc Nghiêm Mặc bị đẩy ngã, trong tay hắn đã cầm một cây kim. Nhưng vào lúc hắn chuẩn bị động thủ thì bọn Đại Sơn bên kia lại kéo Văn Sinh sang cạnh đây góp vui, cùng nhau đi. Thôi xem các cậu làm. Trong nháy mắt đó, trong lòng Nghiêm Mặc tuôn ra vô số lời thô tục. Nguyên rủa tên Đại Sơn đang thở hổn hển vừa ôm nô lệ nhà mình vừa nhìn hắn chằm chằm, rủa đến lên trời xuống đất, độ ác độc hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Nguyên Chiến vốn dĩ định buông tha cho cậu thiếu niên, hắn còn lo lắng thương thế thằng nhóc này chưa tốt lên, hoặc cũng có thể còn nghiêm trọng hơn ban đầu, nên hắn đã chuẩn bị tâm lý chỉ có thể tiếp tục nghẹn, nhưng bây giờ lại nhìn thấy thằng nhóc này khôi phục đến mức có thể chạy ra đây xem trò vui, vậy sao hắn còn buông tha cho nó được nữa? Hơn nữa, tình cảnh xung quanh quá kích thích, Đại Sơn và Văn Sinh không hề che giấu kích động, mà ánh mắt Đại Sơn nhìn nô lệ nhỏ bé nhà hắn thật nóng rát, càng kích thích hắn hơn. Vì để khẳng định quyền sở hữu của mình, càng vì để phát tiết, Nguyên Chiến lật người cậu thiếu niên bị mình ấn trên mặt đất lại, kéo vai ra hắn lên, phun chút nước bọt ra lòng bàn tay, sau đó nghiêng người đè xuống. Nghiêm Mặc siết chặt kim châm, suốt cả quá trình hắn mím chặt môi, không để tiếng kêu đau đớn nào phát ra. Đại Sơn ngồi bên người hắn hưng phấn giống lên. Từng giọt mồ hôi từ trên thân người đang nằm bên trên hắn nhỏ xuống. Cả bãi sân đều tràn ngập bầu không khí nóng rực khác thường. Kỳ thật hắn có cơ hội đâm tên khốn đang ức hiếp hắn một cái, nhưng hắn phát hiện người ở đây không có quan niệm về trinh tiết, nhìn vẻ mặt của Đại Sơn, nếu Nguyên Chiến có té xỉu ở trên người hắn, tên đó tuyệt đối có thể kéo Nguyên Chiến đã thoát lực sang một bên, sau đó thay Nguyên Chiến làm hắn. Cho dù hắn tiếp tục khiến Đại Sơn té xỉu, vậy những người khác thì sao? Nơi này rất nhiều chiến sĩ vẫn chưa có bạn lữ và nô lệ, những người đó đều dùng chung nô lệ với bạn bè hoặc anh em của mình, một khi hắn không có chủ nhân và bạn bè của chủ nhân bảo hộ, kết cục của hắn tuyệt đối không hơn gì đám nô lệ công cộng của bộ lạc là bao. Nghiêm Mặc ơi Nghiêm Mặc, nơi này không phải là xã hội văn minh mày từng sống, nơi này là một thế giới khác, dã man, thô bạo, mà cũng thẳng thắn. Mày muốn sống sót ở cái thế giới này, muốn cho mày và con trai nói không chừng trong tương lai cũng sẽ tới nơi đây với mày có một cuộc sống tốt đẹp, mày cần phải mạnh hơn, mày cần phải học được thế nào là nhẫn nại. Nhẫn nại, đây chẳng phải thứ mà mày đã sớm học được sao? Không có gì không thể nhẫn, chuyện đang xảy ra cũng vậy. Nghiêm Mặc lúc này còn có thể phân tâm mà nghĩ, có lẽ xong việc rồi mình cần làm một ca phẫu thuật nhỏ, khâu cúc hoa lại, nhưng tay mình không đủ dài thì làm sao bây giờ? Chương 15, sứ giả của thần còn không bằng đống phân của thần. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Tao mặc kệ mày là ai, bây giờ mày chỉ là nô lệ của tao. Cho dù mày thật sự là sứ giả của thần. Khi kết thúc, Nguyên Chiến nằm sấp trên người cậu thiếu niên, nhìn người bị mình đẻ ra làm tới mức cào ra hai cái hố nhỏ trên đất, vừa thỏa mãn vừa há mồm hung hăng cắn một ngụm lên cổ cậu thiếu niên tuyên bố chủ quyền công khai. Nghiêm Mặc đau đến cả người run rẩy. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng thở hổn hển. Nghiêm Mặc nghiêng đầu, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh bọn họ đang có vài người vây quanh. Những người này đều thoạt nhìn cũng không khác gì Nguyên Chiến, đều là những chiến sĩ trẻ tuổi, cả một đám đều cao lớn thô kệch. Có người dùng thanh âm khàn khàn thương lượng, đại chiến, mày làm lẹ rồi ra coi, cho tao chơi một lần thôi cũng được, tao đổi mày 20 trái táo. Nói xong liền thò tay sờ sờ Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến tát bay cái tay kia. Bây giờ hắn không muốn trao đổi, không hề muốn. Nguyên Sơn nhìn Nghiêm Mặc liếm liếm môi, hỏi rất trực tiếp, chúng ta đổi được không? Không đổi, gì cũng không đổi. Nguyên Chiến bỏ dậy từ trên người cậu thiếu niên, thuận tay vướt ve mặt đùi trong của hắn, đông dưng trên tay dính đầy máu, hắn liền lập tức khiêng người lên vai, đẩy đám chiến sĩ đang chặn đường ra, rời khỏi bãi sân. Thấy Nguyên Chiến rời đi, mấy người kia liền mắng hắn keo kiệt, sau đó lại vây quanh Nguyên Sơn. Nguyên Sơn bị cự tuyệt cũng không giận, kéo Văn Sinh, muốn trao đổi với bọn họ không? Quy tắc cũ, muốn, cậu cứ đi, đồ cũng sẽ là của cậu. Không muốn, chúng ta qua bên kia sân ăn thịt nướng. Đêm nay có thể ăn một trận no nê. Văn Sinh do dự một chút, cậu có hơi để ý mấy trái táo, nhưng sờ sờ mông, cậu quyết định đêm nay vẫn đi lấp đầy bụng đi. Nguyên Chiến khiêng người về lều, phát hiện trong lều mình sạch sẽ ngoài ý muốn. Hắn tưởng là Thảo Đinh chịu khó, lại không biết nô lệ nhà mình sau khi phát hiện xương đùi lành lại, chịu không nổi thứ mùi lạ, mớ sâu bọ và lớp bụi dày trong lều, mới bỏ ra hai ngày dọn dẹp sửa sang lại cho sạch. Ném người lên giường, Nguyên Chiến quay đầu lại kéo mảnh che cửa lên. Bên ngoài còn chút ánh sáng, không cần phải lãng phí đuốc. Nghiêm Mặc nằm song xoài trên giường hơi nhúc nhích một chút, sửa lại tư thế để nằm cho thoải mái. Chủ nhân, hãy giúp tôi mấy lá đại kế được không? Cảm ơn ngài. Nghiêm Mặc bình tĩnh nói. Chỉ cần có điều kiện, hắn chưa bao giờ ngược đãi bản thân. Bị người ta cường bạo xong, không lo dưỡng tốt thân thể để đòi lại vốn mà đi tự ngược mình, đó là chuyện ngu xuẩn mà người có chỉ số thông minh không đủ dùng mới làm. Nguyên Chiến đi đến bên người hắn. Quỳ một gối trên đống cỏ khô, túm lấy đùi phải cậu thiếu niên, xoạt xoạt liền kéo rớt hết cái nẹp gỗ cố định xương. Chủ nhân! Cậu thiếu niên bày ra vẻ mặt kinh sợ. Nguyên Chiến lột mớ lá cây gắp trên miệng vết thương ra, ngón tay xoa nhẹ phần da từng bị thương, chân của mày quả nhiên lành rồi. Nghiêm Mặc kinh ngạc, làm sao hắn phát hiện ra? Nghiêm Mặc rất tự tin vào ngụy trang của mình. Nếu chân mày còn chưa khỏi hẳn, tư thế đi đường và vẻ mặt của mày sẽ không giống như khi tao vừa nhìn thấy mày. Nguyên Chiến cũng đã từng bị thương nặng ở chân, thậm chí di chứng còn lưu lại đến nay rất rõ ràng. Huống chi lúc tao làm mày, hai cái đùi mày dễ hăng hái lắm. Nghiêm Mặc bật cười, ngại ghê, kinh nghiệm không đủ, lần sau tại hạ nhất định sẽ ngụy trang đến mức một chút sơ hở cũng không để ngài nhìn ra. Mày là ai? Nguyên Chiến đè tay lên ngực cậu thiếu niên, nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Tiếp tục nói dối hay thẳng thắn đây, Nghiêm Mặc suy xét đến việc ngày sau có thể hắn sẽ làm ra ngoài đủ loại chuyện kỳ quái, khi chưa thoát khỏi tên chủ nhân trên danh nghĩa này, hắn muốn giấu giếm một kẻ khôn khéo như Nguyên Chiến chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nghiêm Mặc mang theo chút hài hước nói, tôi là thần. Hai mắt Nguyên Chiến trừng lớn. Sứ giả của thần. Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt tên thanh niên, vừa định chuẩn bị bốc phét nữa thì Nguyên Chiến đã nhào lên. Tựa như một con báo săn đột nhiên nổi giận, tên thanh niên đè trên người Nghiêm Mặc, tay bóp chặt cổ hắn, vẻ mặt cực kỳ hung ác, gầm nhẹ, câm miệng. Mày dám nói bậy nữa tao liền giết mày. Cái tình tiết này, sao không giống như hắn tưởng tượng nhỉ? Tôi thật sự là... Bút! Nguyên Chiến hung hăng tát cho hắn một cái. Nghiêm Mặc bị đánh cho miệng mũi đổ máu, đầu nhức óng óng hơn nửa ngày mới khôi phục lại bình thường. Nghiêm Mặc siết chặt tấm da lông mục nát dưới người, cú này hắn sẽ nhớ kỹ. Nguyên Chiến không phải không nhìn ra hận ý và nhẫn nhịn trong mắt cậu thiếu niên, hắn không để bụng. Nô lệ hận chủ nhân của mình, đó là chuyện bình thường. Bị nô lệ phẫn hận tới mức giết chết, vậy tên chủ nhân đó cũng quá vô dụng rồi, ngay cả nô lệ của mình mà cũng không thể thu phục. Hắn muốn thu phục cậu thiếu niên này, khiến nó về sau phải ngoan ngoãn mà làm nô lệ của hắn, nhưng nếu nó vẫn không nghe lời, hắn cũng không ngại làm thịt nó rồi mang đi ướp muối để dành cho mùa đông đâu. Mày không phải sứ giả của thần. Nguyên Chiến bóp chặt cổ thiếu niên, gàn từng chữ một. Ặc. Nghiêm Mặc bị bóp đến mức mặt mũi đỏ gay, muốn kéo tay tên thanh niên ra. Nhưng tay Nguyên Chiến giống như cái kìm sắt, mặc hắn đẩy, kéo, cào, như thế nào cũng không chút sức mẻ. Nhớ cho kỹ, sau này lại để tao nghe mày nói mấy câu như vậy nữa, tao liền cắt lưới mày. A Nghiêm Mặc thở không nổi, hai chân giãy giụa. Ra tay, hay là không?